Chương 1726, vài bộ kệ thời gian chương 1726, vài bộ kệ thời gian đây là gần cảnh ma thuật. Sở Lý ánh mắt lóe lên kinh ngạc, gần cảnh ma thuật cũng không phải tốt như vậy biểu diễn, bởi vì khoảng cách người xem quá gần, vô cùng có khả năng bị vạch trần. Cho nên, cần nhà ảo thuật có được phi thường thủ pháp cao siêu, cùng đối với chi tiết tình vi nắm giữ. Sở Lý chính mình kỳ thật thích nhất chính là gần cảnh ma thuật, bởi vì đây là cùng người xem tương tác tính cực mạnh ma thuật loại hình, nàng rất hưởng thụ loại này khoảng cách gần lừa gạt chúng sinh khoái cảm. Bởi vậy, Sở Lý nhìn càng thêm cẩn thận. Nhà ảo thuật vẫn như cũ khí định thần nhàn, đối với đang ngồi nhất lộng lẫy có người nói, tiếp xuống, mời đại nhân rút ra một lá bài, không cần nói cho ta là bài gì. Người sau khi xem xong, có thể tùy ý cắm vào trước mặt ngươi bài trong tổ. Người kia dựa theo nhà ảo thuật phân phó làm, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nhà ảo thuật rất khó gian lận, trực tiếp cầm trong tay bài bắt đầu tẩy cắt. Không lâu sau đó, nhà ảo thuật lấy ra một tờ bài, ngươi vừa rồi rút ra chính là lá bài này sao? Ở đây cười bang, không phải. Nhà ảo thuật một mặt thất vọng, lại tẩy một lần bài, một lần nữa lấy ra một tờ, là lá bài này sao? Cũng không phải. Mọi người bắt đầu chế giễu, nhà ảo thuật trên mặt tựa hồ lộ ra màu nâu đen. Mặc dù tất cả mọi người đang cười nhạo, nhưng tại Sở Lý xem ra, nhà ảo thuật biểu lộ nhìn như sốt ruột, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang một loại lạnh nhạt. Tấm thứ ba, nhà ảo thuật vẫn không có rút chúng, nhưng lúc này không có người lại đi chế giễu nhà ảo thuật, bởi vì nhà ảo thuật lần này rút ra chính là một chương hắc đạo 8. Trước đó nhà ảo thuật rút hai lần, lần đầu tiên là ca cơ 8, lần thứ hai là khối lập phương 8, bọn hắn lúc trước không có chú ý, chỉ cho là trùng hợp. Nhưng lần thứ ba, rút ra 8x, cái này liền hiển nhiên không thích hợp. Đã cái này ba loại đều không phải. Nhà ảo thuật thất lạc liếc nhìn ba tấm 8, cuối cùng thở dài một hơi, tiện tay theo thẻ trong tổ rút cuối cùng một lá bài, cái kia đại khái chính là lá bài này a. 8 chuẩn. Đương chi trước rút bài người nhìn thấy cái này trương mai hoa 8 thời điểm, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn rút chính là 8 chuẩn. Nhà ảo thuật buông nghịch một cái hí kịch nhỏ pháp, huyễn một cái kỹ, đem mọi người trêu đùa một phen, cuối cùng lại lấy cao trào nhịp trống kết thúc, quả thực là trầm động chập trùng, để đám người nhịn không được không ngừng vỗ tay. Sở Lý thấy cảnh này, ngay từ đầu còn cảm thấy có phải là thẻ bài mặt sau đồ án quái phá. Thí dụ như nhà ảo thuật đánh dấu dấu vết hào một loại, nhưng nàng nhìn kỹ lại tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như không sử dụng siêu phàm lực lượng lời nói, nhà ảo thuật là làm sao làm được? Sở Lý chính mình làm một cái nhà ảo thuật, ẩn ẩn có thể đoán được, trong này có lẽ dính đến màu sắc điểm số biến hóa, thủ pháp tinh diệu, vị trí huyền cơ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, còn có trọng yếu nhất tâm lý ám chỉ. Nhưng nhà ảo thuật cụ thể như thế nào tìm đi ra, Sở Lý tạm thời còn chưa hiểu. Bất quá, nàng cũng không có ý định hỏi thăm A Nghèo, nàng là một cái tôn trọng nghề nghiệp nhà ảo thuật. Tự nhiên hiểu được giải mã ma thuật là bao nhiêu vô lại sự tình, cùng hắn hỏi thăm về sau biết một cái hời hợt thì ra là thế đáp án, không bằng chính mình đi từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Huyễn tượng cũng không có đình chỉ, nhà ảo thuật lại đi mấy bản, tại mỗi một bản đều biểu diễn ma thuật. Bao quát lá bài độc tâm, lá bài xem bói, còn có lá bài biến mất thuật chờ một chút một loạt nhìn qua phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế đều không có siêu phàm lực lượng liên quan đến ma thuật kỹ xảo. Sở Lý càng xem càng hưng phấn, cũng càng xem càng mê muội. Chính nàng kỳ thật đã phát hiện một chút lá bài ma thuật khiếu môn, loại kia pháp vụng đơn giản nhưng lại phi thường lóa mắt kỹ thuật, để Sở Lý phi thường sợ hãi thán phục. Nàng trước đó còn cảm thấy, bài bổ kệ bằng gì sẽ trở thành nhà ảo thuật tiêu chuẩn phân phối. Đến bây giờ nàng hoàn toàn rõ ràng, mặc dù hiện tượng bên trong nhà ảo thuật chỉ biểu diễn giải rác mấy cái lá bài ma thuật, nhưng theo những này ma thuật khai phát phía sau, có thể thấy được cái kia đường nét độc đáo lá bài nghệ thuật, cùng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo bác đại tinh thông. Chỉ là nhìn cái này hiện tượng, Sở Lý liền đã không kịp chờ đợi muốn chính mình vào tay đi làm lá bài ma thuật. Nàng không cần người khác tới dạy nàng như thế nào biến lá bài ma thuật, lấy nàng tài trí, chính mình liền có thể khai phát mới ma thuật. Làm hiện tượng lúc kết thúc, Sở Lý còn đắm chìm tại lá bài ma thuật thế giới, sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần. Sở Lý nhìn xem A Nghèo, đáy mắt lóe ánh sáng, mặc dù ta còn chưa rõ lá bài ma thuật huyền bí, nhưng ta hiện tại ngược lại là biết, tại sao lại có lá bài ma thuật tồn tại. Nó đích xác rất thần kỳ. A Nghèo cười cười, lá bài ma thuật rất thần kỳ, nhưng cái kia cũng chỉ là phàm nhân manh khóe, ta luyện chế bộ này bài bộ kệ, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì lá bài ma thuật mà tồn tại. Sở Lý nhìn xem còn lơ lửng tại chính mình quanh người bài bộ kệ, tự nhiên rõ ràng điểm này. A Nghèo không có khả năng chỉ cho nàng một bộ phổ thông bài bộ kệ, nghĩ đến còn có càng sâu tầng tác dụng. A Nghèo, cái này hộp sắt cùng bài bộ kệ là một cái chính thể, là mở ra hộp sắt về sau, liền sẽ tiến vào một cái đặc thù huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Sở Lý nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, nàng nhưng một chút cũng không có cảm thấy được huyễn cảnh tồn tại. Liền ngay cả Gở Dạ đều nhíu nhíu mày, nàng mặc dù có thể cảm giác được xung quanh có mịt mờ ba động, nhưng cũng không có phát hiện có huyễn thuật tiết điểm. Đây là một loại đặc thù huyễn cảnh, ta vì nó đặt tên là bài bộ kệ thời gian. A Nghèo dừng một chút, ngươi có thể lý giải thành gánh chịu bài bổ kệ huyễn tượng một cái sân khấu, làm mở ra cái này hộp sắt, liền tự động tiến vào bài bổ kệ thời gian. Tiến vào bài bổ kệ thời gian về sau, trong hộp mỗi một tấm bài bổ kệ đều sẽ trở thành một cái huyễn tượng nền tảng. A Nghèo vừa nói, một bên tùy ý theo Sở Lý quanh người cầm qua hai tấm bài, một tấm là đen trắng rổ kệ, một tờ khác thì là hoa mai thị vệ bài. Theo A Nghèo động tác, hai tấm bài đồng thời bắn ra, đen trắng thằng hề nhảy ra mặt bài, hoa mai thị vệ cũng cầm trường kiếm theo bài lý nhảy ra. Hắc ám lần nữa đánh tới, Sở Lý còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền cảm giác xuất hiện trước mặt đạo quang. Sở Lý vô ý thức trốn tránh, nhưng vẫn là bị một trận băng lạnh gió phất qua hai gò má. Tại dùng mình bên trong, quang minh lần nữa trở về. Thị vệ cùng thằng hề một lần nữa trở lại mặt bài, hết hết thảy phảng phất bình tĩnh lại, nhưng Sở Lì trên gương mặt một đạo vết đao, cùng chảy ra huyết châu, cho thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. À nghèo đem hai tấm bài một lần nữa thả lại Sở Lì trước mặt bài tổ, nói khẽ, tại bài bổ kẹ trong thời gian, ngươi tùy ý rút ra thẻ bài tiến hành tổ hợp, lại bởi vì huyễn tượng khác biệt, tổ hợp hiệu quả khác nhau. Chữa trị, phòng ngự, công kích, mê hoặc, cảm ấy, triệu hoán, hay là đơn thuần chế tạo một cái huyễn tượng sân khấu, đều có thể tùy ý ngươi tâm. Vừa rồi thẻ tổ chính là hai tấm bài tạo thành một ván đêm tối tập sát. À nghèo đơn giản kể xong hiệu quả về sau, Sở Lì đã sửng sốt. Cái này nghe vào phi thường phức tạp, nhưng không hiểu, mang cảm giác. Đừng nhìn Sở Lì tại gần dạ cùng Áng trước mặt biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng đây chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch cùng địa vị khác biệt không để cho nàng dám lỗ mãng. Tất cả mọi người biết, chân thực Sở Lì, nhưng thật ra là một cái phi thường ngang bướng ma nữ. Loại này tràn ngập không biết khiêu chiến bài bổ kẹ thời gian, để Sở Lì trong khoảng thời gian này bị đè nén ngang bướng chi tâm, bắt đầu cháy hừng hực. Mà lại, những này thẻ bài tổ hợp không chỉ có thể dùng để công thủ, khác biệt huyễn tượng tổ hợp, đối với nàng ma thuật biểu diễn cũng phi thường hữu dụng. Sở Lì đã nghĩ ra, như thế nào dùng bài bổ kẹ thời gian đi trêu đùa đồ bỡn. Người xem, thậm chí nàng liền danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi bài bổ kẹ sát thủ. Áng chỉ là đơn giản giới thiệu bài bổ kẹ tác dụng, liền ngừng lại, cũng không có tinh tế đi giảng. Rất nhiều chuyện giao cho Sở Lì chính mình đi nghiên cứu tương đối tốt, mà lại Áng nghèo nghiên cứu ra được cách chơi, cũng không nhất định thích hợp với Sở Lì. Áng không tiếp tục nói, Sở Lì cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì nàng đã đắm chìm ở trong nghiên cứu. Nhìn Sở Lì cái kia nghiên cứu bộ dáng, không cần Áng nghèo đi hỏi thăm cũng biết, nghĩ đến Sở Lì đối với bộ này bài bổ kẹ là phi thường hài lòng. Tại Sở Lì nghiên cứu thời điểm, Gợn Dạ cũng tán thưởng nói, cái này bài bổ kẹ, đại khái là ta mấy năm nay đến, nhìn qua có thú nhất luyện kim tác phẩm, một khi công bố ra ngoài, đoán chừng sẽ khiến rất nhiều truy phủng. Nói không chừng, còn có rất nhiều luyện kim thuật sĩ sẽ cảnh tướng bắt trước. Áng từ chối cho ý kiến, nhiều khi, luyện kim tác phẩm cũng là chọn người, bài bổ kẹ rất thích hợp Sở Lì, nhưng không nhất định thích hợp những người khác. Bất quá, nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú, còn là bài bổ kẹ phía sau cố sự. Dù sao, bất miên thành sự tình, đến bây giờ còn là không giải quyết được vấn đề khó khăn. Gợn Dạ tò mò nhìn Áng nghèo, ý đồ hỏi ra một cái đáp án. Nhưng mà, Áng nghèo lại không hề nói gì. Không phải hắn không nói, mà là hắn cũng không biết. Hiểm giới bài bổ kẹ từ đâu mà đến, ai biết được. Tựa như mặt trang viên người, tại sao lại ở trong hiểm giới có thể tìm tới đối ứng danh tự, Áng nghèo cũng không biết. Có lẽ, làm dôn bị thiên ngoại chi nhãn đưa đến cái thế giới này thời điểm, có nhiều thứ cũng đã bắt đầu phát sinh cải biến. Tấu chương xong, chương 1727, làm bạn thời gian chương 1727, làm bạn thời gian đem bài bổ kẹ giao cho Sở Lì về sau, Áng nghèo cũng coi như chấm dứt lúc trước hứa hẹn. Đem lại sảnh không gian lưu cho Sở Lì đơn độc đi nghiên cứu, chính hắn thì trở lại thư phòng. Ngày thứ hai, Tô bị tại nghỉ ngơi một đêm về sau, lần nữa tiến vào tâm chi phòng tiến hành thí nghiệm. Bất quá, kinh lịch trước đó thành công, nó hiện tại đi tâm chi phòng cũng không tính là khiêu chiến, càng nhiều là hoàn thiện chi tiết, tích lũy kinh nghiệm. Sở Lì mặc dù nghiên cứu một đêm quái đản bài bổ kẹ, đây là chính nàng lấy danh tự, nhưng nàng cũng không có quá lớn mọi bệnh, tinh thần còn rất phấn khởi, dùng để kiên trì điều khiển ma năng trận, ngược lại là không có vấn đề gì. Bởi vì tiếp xuống khiêu chiến, đối với Tô bị mà nói chẳng khác gì là ứng kiếp trước làm nóng người, Áng cùng Gợn Dạ đều buông xuống trong tay sự tình, trịnh trọng hầu ở Tô bị bên người. Bất quá, Gợn Dạ là ở trong hiện thực, Áng thì đi mộng chi hoang dã, tùy thời quan sát Tô bị tình huống. Tại mộng chi hoang dã ngày đầu tiên, Áng trừ làm bạn ở bên người Tô bị bên ngoài, cũng nhân cơ hội này dùng tới đế thị giác đi quan sát toàn bộ mộng chi hoang dã, vì thành mới quy hoạch bổ sung khâu trọng yếu nhất, tuyên chỉ. Nếu như là trong hiện thực tuyên chỉ xây thành trì, cần thiết phải chú ý địa phương rất nhiều, thí dụ như chiến tranh nhân tố, hoàn cảnh ảnh hưởng, có hay không nguồn nước, thổ địa phải trang bị nhiều, có hay không ẩn tàng tự nhiên tai nạn phong hiểm chờ một chút, nhưng tại mộng chi hoang dã, tạm thời không cần cân nhắc những điều kiện này, Áng nghèo đối với tuyên chỉ yêu cầu cũng không nhiều, đệ nhất, tận lực rời xa Sơ Tâm Thành. Sơ Tâm Thành là mộng giới cư dân chi thành, người nơi này vượt qua 99 đều đã hoàn toàn biến thành mộng giới dân bản địa, mà lại coi như tại mộng giới, đều thuộc về cấp thấp nhất, không có chút nào lực lượng dân bản địa. Tương đương nói, Sơ Tâm Thành đều là phổ thông phàm nhân, mà Áng cấu tạo thành mới, là vì về sau siêu phàm giả tiến vào chiếm giữ mà chuẩn bị. Mà siêu phàm giả tâm tính rất khó trải qua được kiểm nghiệm, vì để tránh cho bởi vì xung đột mà dẫn đến phàm nhân gặp nạn, cho nên hắn là dự định để tòa này thành mới rời xa Sơ Tâm Thành. Đợi đến tương lai, Ngục Chi Hoang Dã kiến thiết, uy tắc càng ngày càng hoàn thiện, dân bản địa cùng kẻ ngoại lai có thể đạt tới loại nào đó cân bằng lúc, đến lúc đó coi như thành mới cùng Sơ Tâm Thành tạo dựng lên truyền thống trận, đều không có cái gì cái gọi là. Nhưng sơ kỳ, có thể tránh khỏi liền tận lực tránh. Trừ rời xa Sơ Tâm Thành tuyên chỉ yêu cầu bên ngoài, yêu cầu thứ hai chính là muốn rời xa hiểm giới khí tức dày đặc địa phương. Mộng chi hoang dã mặc dù là mộng giới kéo dài, nhưng cùng lúc cũng là một cái đặc thù hiểm cảnh. Nó thuộc về hiểm giới, mộng giới, hiện thực giới ở giữa khu vực. Áng nghèo lúc trước có thể đem mộng chi hoang dã dùng chặt đứt hiểm cảnh phương pháp, đoạn tuyệt nó cùng mộng giới, hiểm cảnh liên hệ, cũng là vì vậy. Bất quá, bởi vì phương này hiểm cảnh quá mức khổng lồ, Áng thực lực trước mắt là không cách nào đem hiểm cảnh chủ thể dung nhập, chỉ có thể dùng cắt giảm quyền năng phương pháp, chậm rãi từng bước xâm chiếm mộng chi hoang dã. Cũng bởi vì không có dung nhập hiểm cảnh chủ thể, cho nên mộng chi hoang dã bên trong hiểm giới khí tức càng chỉ có thể mượn dùng, không cách nào toàn bộ điều động. Vì để tránh cho hiểm giới khí tức đối ngoại lai người sinh ra ảnh hưởng, Áng nghèo đối với tuyên chỉ yêu cầu thứ hai chính là muốn tại hiểm giới khí tức mở nhạt địa phương. Tổng hợp hai cái điều kiện này, A Ngẹo liền bắt đầu dùng tới đế chi nhãn, ở bên trong ngục chi hoang dã tìm kiếm vị trí. Kết quả sau cùng là hài lòng, hắn còn là xác định thành mới vị trí. Tại không có truyền tống dưới tình huống, lại lần nữa thành đến sơ tâm thành ít nhất phải bay nửa tháng, đây là không lạc đường tiền đề, lấy trước mắt tình trạng đến xem, loại này khoảng cách hẳn là đủ. Bóng đêm mở màn, A Ngẹo ở Toby bên người ngày đầu tiên, cũng coi là viên mãn kết thúc. Hắn tìm kiếm được thành mới tuyến chỉ, Toby cũng ra vào tâm chi phòng 8 lần. Trong đó Toby chiến thắng cực oán chi niệm 3 lần, thất bại 5 lần. Tại thắng lợi cái kia 3 lần bên trong, Toby vẫn như cũ có một chút chi tiết không có xử lý tốt, nhưng so với hôm qua cái kia tràn ngập may mắn thắng lợi, cái này 3 lần đã nhìn ra Toby rất đúng oán chi niệm bắt đầu phản siêu dấu hiệu. Tại mộng chi hoang dã ngày thứ 2, Toby dưới ánh mặt trời tươi đẹp trong tia sáng, lần nữa lòng tin tràn đầy đi tới tâm chi phòng. A Ngẹo một ngày này, ngược lại là không có cái gì quá lớn quy hoạch, tại thương khung đỉnh tháp đầu buổi tiếp Toby, thuận đường cùng Phở Lột trò chuyện một chút hắn nghiên cứu mộng chi hoang dã đầu đề. Lúc chiều, A Ngẹo lại cùng John trò chuyện tình hình gần đây. John gần nhất qua rất dễ chịu, đã qua sảng khoái lao sư nói giáo nghiện, mà lại dành thời gian còn thiết kế ra thành mới bản vẽ, ngẫu nhiên còn cùng một chút học giả sửa sang thư tịch đồng thời tiến hành tri thức giao lưu, từ thần thoại, lịch sử nói đến phong thổ, nhân văn cùng ngôn ngữ, thời gian trôi qua chặt chẽ lại phong phú. John trước mắt chuyển về sơ tâm thành bên trong ác trang viên, cùng mạ nạ nữ bộ trưởng, Olivia hầu gái bọn người ở cùng một chỗ, cũng làm cho hắn tìm về đi qua cảm giác quen thuộc. Trừ cái đó ra, John còn rất dài tư nhân thời gian, đi nghiên cứu ả nghèo mang cho hắn một chút vật phẩm kỳ lạ. Thí dụ như, liên quan tới vu sư giới văn hiến cùng sách báo, còn có một chút thần dị vật phẩm. John đối với ả nghèo luyện kim tác phẩm, thỉnh thoảng sẽ phê bình một chút tính nghệ thuật, nhưng hứng thú không lớn. Ngược lại là, ả nghèo mang vào một chút luyện kim dược tề, John biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Thậm chí, còn để ả nghèo mang một chút chuyên dụng thí nghiệm công cụ, dùng để đối với dược tề tiến hành phân tích. Cụ thể có hay không thành quả, John ngược lại là chưa hề nói. Bất quá, theo John cái kia cao thâm khó dò nụ cười suy đoán, có lẽ hắn thật sự có một chút nghiên cứu tâm đắc, lại hoặc là hắn là đang cố lộng huyền hư. Dù sao, A Ngẹo khi còn bé, John liền thường xuyên dạng này trêu cợt hắn. Vô luận John nghiên cứu như thế nào, chí ít A Ngẹo hiện tại nghe hắn giảng thời điểm, cảm thấy rất vui mừng. Hắn hiện tại toát ra đến vui sướng là phi thường chân thực. Trong thoáng chốc, A Ngẹo phảng phất trở lại John thân thể còn rất khỏe mạnh đoạn thời gian kia. Một ngày này, ngay tại nói chuyện bên trong, chậm rãi nên đón màn đêm. A Ngẹo nhìn như không có quá nhiều thu hoạch, nhưng có thể nhìn thấy John khôi phục quá khứ sức sống, nội tâm của hắn lại là so dĩ vãng đều đến sung túc. Đến nỗi Toby một ngày này, vẫn như cũng là ra vào tâm chi phòng 8 lần. Chiến tích so với hôm qua tốt hơn một chút, 4 thắng 4 bại. Thời gian đi tới ngày thứ 3. Buổi sáng thời điểm, A Ngẹo lúc đầu dự định chuẩn bị cùng Phở Lột tâm sự nghiệt ma thí nghiệm tình huống, bất quá làm A Ngẹo tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, cũng không có cảm thấy được Phở Lột tựa hồ trở lại hiện thực. A Ngẹo dứt khoát chính mình thông qua thượng đế chi nhãn, quan sát nghiệt ma trong phòng thí nghiệm tình huống. Trong bóng tối vụng trộm quan sát sau một thời gian ngắn, A Ngẹo hơi yên lòng, dù cho không có Phở Lột chủ trì công tác, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên vẫn như cũ làm từng bước hoàn thành trong tay mình công việc, đồng thời mười phần chuyên nghiệp. Tại xác định bọn hắn không có cái gì chỗ sơ suất, Á Ngẹo liền đem lực chú ý tất cả đều thả tại Lạ Bùn trên thân. Lạ Bùn là trước mắt ngộng chi hoang dã, duy nhất có được nhiệt vụ quyền năng kế thừa tư cách người. Á Ngẹo dị vãng không có thời gian đi quan sát, hiện tại khó được có rảnh, tự nhiên muốn nhìn một chút Lạ Bùn tình huống. Tấu chương xong, chương 1728, kiểm nghiệm chương 1728, kiểm nghiệm Á Ngẹo quan sát dòng dã một buổi sáng. Nghiệt ma trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hơi thư giãn thời điểm. Bất quá cái này cũng rất bình thường, tại căng cứng trong công việc, buông lỏng một chút là có thể lý giải, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành trong tay công việc, cái kia ngẫu nhiên nghỉ ngơi cũng tại hợp lý phạm chủ bên trong. Bất quá, Lạ Bùn rất không giống. Hắn bị Phở Lột an bài quan sát tính thí nghiệm cùng số liệu nghiên cứu công tác, mà lại số liệu nghiên cứu còn có nghiên cứu viên khoa lợ tư trợ giúp, cho nên Lạ Bùn công tác tổng thể mà nói là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng cả trưa, hắn không có chút nào phân tâm toàn bộ tinh thần tập trung tại chính mình thí nghiệm bên trên. Dù cho cũng không có bất luận kẻ nào đi giám sát hắn, nhưng Lạ Bùn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật. Cái này cũng có thể nói là cứng nhắc, nhưng tại làm nghiên cứu công việc này bên trên, lại phi thường cần dạng này chuyên chú lực cùng trách nhiệm tâm. Tại Á Ngẹo ngắn ngủi trong quan sát, Lạ Bùn biết tròn biết méo, trước mắt xem ra, thật sự là hắn có tư cách kế thừa nghiệp vụ quyền năng. Bất quá, hắn hay là chuẩn bị cùng Phở Lột thương lượng trước một chút, lại làm quyết sách. Phở Lột rời đi tiếp cận nửa thiên hậu, rốt cục một lần nữa đăng nhập đến mộng chi hoang dã. Hắn đi tới thương khung tháp thời điểm, trong ánh mắt mang một tia mỏi mệt. Á Ngẹo coi là xảy ra chuyện gì, hơi chút hỏi thăm về sau mới biết được, nguyên lai trước đó Phở Lột trở lại trong hiện thực, đi tiếp đãi một đám tiên phú giả. Từ khi Phở Lột bắt đầu kinh doanh bình minh sát cơ chi ác ngộng cô nhi viện về sau, chậm rãi liền có một chút người dẫn đạo, sẽ đem thu lại tiên phú giả, đưa đến bọn hắn cô nhi viện đi tiến hành thí luyện. Dù sao, loại này thí nghiệm đã có thể nhìn ra tiên phú giả tâm tính, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất bảo hộ tiên phú giả an toàn, tự nhiên nhận hoan nghênh. Tại kinh doanh đoạn này trong lúc đó, Phở Lột cũng kiến thức đủ loại tiên phú giả. Sáng hôm nay, Phở Lột liền kiến thức đến một cái để hắn cảm giác rất tâm mệt mọi người. Bởi vì Phở Lột cùng Ngân Lộ Hoàng thất nghệ giả quan hệ không tệ, nghệ giả cũng biết Phở Lột kinh doanh ác mộng cô nhi viện, vì làm dịu Phở Lột áp lực, phái một cái Ngân Lộ vu sư đoàn giàn mua học đồ đi trợ giúp Phở Lột. Có vị này giàn mua học đồ hỗ trợ, Phở Lột đã rất ít về thực tế, nhưng hôm nay ra một cái ngoài ý muốn. Lần này tiến vào ác mộng cô nhi viện thiên phú giả cơ hội toàn diện. Phở Lột xoa huyệt thái dương, thở dài nói, chọn vẹn 7 cái thiên phú giả, cuối cùng chỉ có một người sống đi ra. A Nghèo biểu lộ hơi kinh ngạc, cô nhi viện huyễn cảnh là hắn thiết lập, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng còn không đến mức đến loại trình độ này a. Lần này tham dự thí luyện chính là một cái tên là Thiên Quốc Vu sư gia tộc, xem như uy tín lâu năm gia tộc, cùng chúng ta cô nhi viện cũng tiến hành qua nhiều lần hợp tác, trước đây chưa từng xảy ra chuyện, nhưng lúc này đây 7 cái thành viên gia tộc đến, chết 6 cái, tự nhiên để người dẫn đạo rất phẫn nộ. Ngân Lộ Vu sư đoàn giàn mua học đồ không có cách nào xử lý, cuối cùng chỉ có thể để Sùn Nhỉ đem Phở Lột gọi về hiện thực. Ta vốn cho là quy trình ra cái gì đường rẽ, hoặc là Sùn Nhỉ không nhịn được, đại khai sát giới, nhưng trải qua điều tra, còn có đối với Sùn Nhỉ, ra đã lấy chứng, kết quả cuối cùng lại không phải như thế. A Ngư không tin huyễn cảnh có vấn đề, khẳng định như vậy là người vấn đề, là cái kia người sống, giết những người khác. Phở Lột ngơ ngác một chút, gật gật đầu, đại nhân nói không sai, đích thật là cái kia người sống, giết chết những người khác. Phở Lột ngay từ đầu, còn tưởng rằng là cái kia người sống, cùng những người khác có oán hận khẽ hở, thế là thừa dịp ác mộng cô nhi viện thí luyện, đem bọn hắn len lén giết chết. Nhưng về sau hắn mới biết được, người kia cùng những người khác căn bản không có thù hận, giết chết bọn hắn chỉ là bởi vì hắn muốn giết. Cái này 7 cái tiên phú giả đều là cùng bối phận, bắt đầu tiến hành tu hành về sau, tất nhiên sẽ phân đoạt gia tộc bông ra tài nguyên, hắn trước thời hạn giết chết những người này, như vậy nghiêng xuống tới tài nguyên liền có thể được hưởng. Phớt luật đối với hắn ý nghĩ, ngược lại là rất lý giải. Vũ sư thế giới, so đây càng tàn khốc sự tình, đều phát sinh qua. Chỉ có điều, hết lần này tới lần khác chọn cô nhi viện thí luyện thời điểm hạ thủ. Phớt luật thở dài nói, cô nhi viện là lấy tỷ lệ sống sót cao nhất thí luyện sừng, kết quả bị gia hỏa này cho đánh bỡ. Danh dự bị hao tổn cũng liền thôi, nhất làm cho Phớt luật khó chịu là, tên kia vì che giấu chính mình giết người sự tình, còn muốn đối với Sùn Nhỉ cùng Dạ Đạ độc thủ. Sùn Nhỉ tự nhiên cũng sợ, nhưng Dạ Đạ lại bị hắn ngoan độc thủ đến bây giờ cũng còn vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Đây cũng là Phở Lột cảm giác tức giận địa phương. Ai, trải qua này về sau, đoán chừng trong thời gian ngắn không có Vu sư tổ chức đưa Thiên Phú giả tới. Phở Lột lắc đầu, bất quá cũng được, dù sao chỉ là kiếm một chút xíu ma thạch, thiếu liền thiếu đi, vừa vặn có càng nhiều thời gian đem lực chú ý thả ở bên trong Mộng Chi Hoang Dã. Bất quá, nói đến Thiên Phú giả thí luyện tỷ lệ sống sót, ta cảm thấy về sau nếu như mở ra Mộng Chi Hoang Dã, ngược lại là có thể để bọn hắn ở trong này kinh lịch càng khủng bố hơn ác mộng. Đối với đề nghị của Phở Lột, Ang từ chối cho ý kiến. Chuyện tương lai rồi nói sau. Phở Lột chửi bậy qua đi, liền tiến vào chính đề. A Nghèo đem hắn đối với Lạ Bùn cách nhìn nói ra, Phở Lột cũng gật gật đầu, tán thành Lạ Bùn trách nhiệm tâm, đồng thời đối với tâm tính của hắn lần nữa cho ra khẳng định đánh giá. Bất quá, làm A Nghèo đưa ra có thể đem nhiệm vụ quyền năng trao tặng Lạ Bùn thời điểm, Phở Lột lại là ngăn cản một chút. Dựa theo Phở Lột ý tứ, Lạ Bùn mặc dù các phương diện đều đã hợp cách, nhưng là vì trịnh trọng lý do, hắn chuẩn bị thiết kế một cái bẫy kiểm nghiệm hắn. A cẩn thận nghe xong Phở Lột cả bẫy thiết kế, không ở ngoài chính là làm bộ nghiệt ma mất khống chế, sau đó cưỡng bức Lạ Bùn tiến hành các loại lựa chọn. Thí dụ như đối với đồng bạn cứu viện hay không lựa chọn, đối mặt nguy hiểm lúc sinh tử của mình lựa chọn. Các loại tuyệt cảnh xuống 2 chọn 1, dùng để khảo nghiệm Lạc Bùn. Nếu như thông qua, như vậy liền có thể đem nhiệm vụ quyền năng trao tặng cho hắn. Phở Lột phi thường đắc ý nói xong chính mình kiểm nghiệm phương pháp, lúc đầu kỳ vọng có thể được đến A Nghèo khen ngợi, nhưng mà, A Nghèo chỉ là yên lặng nói, ngày mai, ta sẽ bất thời gian đem nhiệm vụ quyền năng trao tặng Lạc Bùn, ngươi nhớ kỹ thông báo hắn một chút. Phở Lột sửng sốt một chút, không kiểm nghiệm một chút sao? Không được. Vì cái gì? Phở Lột cau mày, chẳng lẽ kiểm nghiệm biện pháp có chỗ nào không đúng sao? Không có không đúng, chỉ là không cần thiết. Nhất tính là nhất chịu không được kiểm nghiệm thất bại không nói đến, coi như kiểm nghiệm thành công, nói không chừng cũng sẽ tại Lạ Bùn trong lòng gieo xuống một viên oán trách hạt giống. Loại này oán trách, mới đầu cũng không lớn, nhưng dài ra theo gió, từ từ tích lũy xuống tới, cuối cùng có thể sẽ trở thành chân chính cửu hận. Mà lại, cần đi đến khảo nghiệm nhân tính tình trạng, tất nhiên là trọng chi lại trọng đồ vật. Theo Áng Nghèo, hắn có thể tùy thời thông qua quyền năng thụ thu hồi bàn cho đi xuống quyền năng, đã như thế, làm gì tốn công tốn sức đi khảo nghiệm nhân tính. Đấu chương xong, chương 1729. Trao quyền chương 1729, trao quyền Lạ Bùn từ khi đi tới Nghiệt Ma phòng thí nghiệm về sau, vẫn đi theo khoa lở tư bên người, cố gắng học tập làm một cái nghiên cứu viên. Tại Lạ Bùn trong quy hoạch, tương lai hắn coi như không thể trở thành một cái người săn ma, cũng phải trở thành một tên ưu tú nghiên cứu viên, ở vào đối kháng Nghiệt Ma tuyến đầu. Cái này không chỉ là bởi vì đại nghĩa, đối với Lạ Bùn mà nói, đây cũng là một loại trách nhiệm. Thủ hộ Sơ Tâm Thành, thủ hộ hắn thương yêu nhất đệ đệ. Cho nên, Lạ Bùn một mực đang hướng phía nghiên cứu viên phương hướng tiến lên. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là tại hắn cho là mình khoảng cách nghiên cứu viên càng ngày càng gần thời điểm, vận mệnh đột nhiên cho hắn đến cái đột nhiên thay đổi. Chính là dạng này. Ngươi hôm nay trước tiên có thể yên tĩnh một chút tâm, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tiến hành chuyển thừa nghi thức. Phở Lột đối với Lạ Bùn nói. Mặc dù Phở Lột đã đem chân tướng cho Lạ Bùn giảng rất rõ ràng, nhưng hắn nhất thời vẫn là không có trì hoãn qua thần. Để hắn đi tiếp thu thế giới ý chí truyền thừa, thu hoạch được vì người săn ma chỉ dẫn con đường phía trước năng lực. Thế giới ý chí là cái gì? Loại năng lực này lại là cái gì? Lạ Bùn trong đầu tất cả đều là hoảng hốt, hắn nghĩ hỏi thăm Phở Lột. Có đáp án lại là lập lờ nước đôi. Phở Lột nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Tại hắn lúc ra cửa, Lạ Bùn lần nữa gọi hắn lại. Thì Sen đại nhân. Vì cái gì, vì cái gì? Lạ Bùn trong mắt mang mê muội màng, tại sao là ta? Ta cũng muốn biết, vì cái gì thế giới ý chí sẽ chọn lựa bên trên ngươi? Phở Lột sau khi trả lời, quay người rời khỏi phòng, theo tiếng bước chân rời xa, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong gian phòng, Lạ Bùn vẫn còn nghi hoặc cùng mê mang trạng thái. Nguyên bản hắn đối với tương lai đã có chỗ quy hoạch, nhưng đột nhiên đến một màn như thế, hắn cảm giác lúc đầu đã rõ ràng con đường phía trước, tựa hồ lại che kín mê vụ. Không biết qua bao lâu, từ trước đến nay phi thường chiếu cố nghiên cứu của hắn viên khoa Lở Tư đi vào trong gian phòng. À, ngươi thế mà không có đi nghiên cứu số liệu, khó được nhìn thấy ngươi lười biếng. Lạ Bùn mê mang ngẩng đầu, nhìn xem khoa Lở Tư, ta không biết nên làm cái gì. Khoa Lở Tư hồ nghi nhìn về phía Lạ Bùn, làm sao rồi? Lạ Bùn chần chờ một chút, đem phở lộn lại nói đi ra, bất quá che giấu tình huống cụ thể, chỉ là hàm hồ biểu đạt chính mình bối rối. Khoa Lở Tư nghe xong, đẩy kính mắt, trên mặt mang không hiểu, nghe vào giống như không có gì à, chẳng qua là đổi cương vị nha. Ngươi vẫn như cũ đứng tại đối kháng nghiệt ma tuyến đầu, ngươi cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy ngươi người trọng yếu nhất, ngươi có lo lắng gì đây này? Ta ban sơ là nghiệt ma thí nghiệm ghi chép viên, hiện tại đổi đến thí nghiệm nghiên cứu viên, đây không phải một cái đạo lý à? Nghe xong Khoa Lở Tư lời nói, Lạ Bùn túi đầu xuống không có lên tiếng, nhưng là bị tóc chán che lấp hai mắt, tựa hồ chậm rãi từ mê mang biến mắt lạnh. Bóng đêm giáng lâm, A Nghèo đứng tại thương khung đỉnh tháp đầu, quan sát Sơ Tâm Thành. Bây giờ Sơ Tâm Thành sáng lên u đăng lửa, trên đường phố cũng tĩnh mịch rất nhiều. Tại thiên tượng thay đổi quyền năng chưa rơi xuống đất trước, Sơ Tâm Thành dân chúng cũng mỗi ngày nghỉ ngơi, nhưng thời gian đều là không cố định. Nhưng bây giờ, có ngày đêm biến ảo, mọi người đồng hồ sinh học tựa hồ lại trở lại quá khứ. Sáng sớm công tác, ban đêm trở về nhà nghỉ ngơi. Nhìn xem một màn này, A Nghèo tâm tình có chút vi diệu. Nguyên bản hắn chế tạo mộng chi hoang dã là vì cho John lưu một đầu đường lui, nhưng bây giờ mộng chi hoang dã lại phảng phất càng lúc càng giống một cái thế giới chân thật. Loại này vô tâm trồng liễu trải nghiệm, thực tế là rất đặc thù. A Nghèo nói không nên lời loại này phảng phất thật hóa thành kẻ sáng thế trải nghiệm là cảm giác gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy loại này trải nghiệm sẽ vì hắn con đường tương lai mang đến vô tận chỗ tốt. Tại A Nghèo yên lặng nhìn xem Sơ Tâm Thành bóng đêm lúc, sau lưng của hắn truyền đến tiếng mở cửa. Phớt lột mở ra sân thượng đại môn, đi tới. Ngươi đã cùng Lạ Bùn nói. A Nghèo không quay đầu lại, trực tiếp hỏi. Đúng thế. Phớt lột đem mình cùng Lạ Bùn đối thoại nói ra. A Nghèo sau khi nghe xong gật gật đầu, hắn để Phớt lột đem ban cho quyền năng nói thành truyền thừa nghi thức, đem giao cho truyền thừa đầu nguồn nói thành thế giới ý chí. Đây cũng là vì làm nhạt chính mình tồn tại. Hắn có thể tại mộng chi hoang dã trở thành một cái tuyệt đối thần, nhưng cái thân phận này trừ mang đến cho hắn hư bình, tựa hồ cũng không có cái khác tăng thêm. Cùng hắn bị đẩy đến trước sân khấu, không bằng tại phía sau màn yên lặng quan sát. Cùng Phớt lột trò chuyện xong Lạ Bùn sự tình, đã trăng lên giữa trời. A Nghèo làm bạn Toby ngày thứ ba, cũng đến hồi cuối. Một ngày này, hắn thu hoạch không lớn, nhưng là Toby thu hoạch lại là không sai. Toby hôm nay cũng giống như hôm qua, vẫn như cũ chỉ chiến thắng cực ám chi niệm 4 lần. Nhưng là, Toby hôm nay chỉ có tiến vào tâm chi phòng 5 lần, liền thất bại 1 lần, cho nên xác suất thành công lại 1 lần nữa tăng lên. Dựa theo Toby lời nói đến nói, hắn thất bại 1 lần kia, cũng chỉ là bởi vì quá sốt ruột mà chủ quan. Nó có lòng tin, ngày mai 1 lần cũng sẽ không sai lầm. Mang cái này mỹ hảo kỳ vọng, thời gian đi tới ngày thứ tư. Áng còn là lưu tại mộng chi hoang dã, tại Tô bị tiến vào tâm chi phòng bắt đầu tiến hành thí luyện thời điểm, hắn thì chú ý tới Lạ Bùn bên kia truyền thừa nghi thức. Cái này truyền thừa nghi thức là tại Sơ Tâm Thành con rối trong giáp hát cử hành. Nguyên bản, con rối giáp hát là bắt phốt một nhà lấy mua rối làm chủ giáp hát, lúc trước Áng thí nghiệm mộng hải loa thời điểm, tiện tay kéo vào mộng chi hoang dã, bởi vì không có thao ngẫu sư, cũng không có người chế tác ra ngẫu, con rối giáp hát một mực trống không. Về sau, thú nghiệt tổ thành lập về sau, vì không lãng phí không gian, liền đem con rối giáp hát cải tạo thành thú nghiệt tổ tổng bộ. Phớt lột mang Lạ Bùn đi tới con rối giảm hát lúc, nơi này đã có một bộ phận người, bao quát đã dung hợp nhiệt ma xa bèn kỵ sĩ, quan trị ạt lạc, mòn rồ thành chủ, còn có một chút thông qua săn nhiệt tiểu tổ sơ tuyển thành viên, cùng nhiệt ma phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Lạ Bùn một khi thu hoạch được nhiệt vụ quyền năng, như vậy hắn năng lực liền sẽ cùng săn nhiệt tiểu tổ cùng một nhịp tờ, tất nhiên là không cách nào che giấu, cho nên trước thời hạn để những người này tới đây, cũng là để bọn hắn chứng kiến trận này đối với bọn hắn phi thường trọng yếu nghi thức. Tất cả mọi người ở ngoại vi, chỉ có Phớt lột cùng Lạ Bùn, dọc theo che kín ngọn nến dài thảm, đi thẳng hướng chính giữa tế đàn. Tế đàn vốn là con rối giáp hát cơ quan sân khấu, bị Lâm Thời cải tạo thành truyền thừa nghi thức tế đàn. Dưới sự nhìn chừng từng của bọn chúng, Lạ Bùn cũng không có cảm giác được kinh hoàng, ánh mắt của hắn mang kiên định, một đường đi tới dưới tế đàn. Phớt lột ngừng lại, chỉ vào cao cao tế đàn, con đường sau đó nên do một mình ngươi đi. Câu nói này mặt ngoài ý tứ là để Lạ Bùn chính mình leo lên tế đàn. Nhưng tất cả mọi người biết, câu nói này còn ẩn chứa càng sâu hàm nghĩa. Được tuyển chọn đạp lên tế đàn một khắc này, chẳng khác nào lựa chọn kế thừa nhiệm vụ quyền năng, cũng lựa chọn gánh chịu lớn lao trách nhiệm. Con đường này rất có thể là cô độc, là không bị lý giải, cũng là hắn chỉ có thể tự mình đi đi. Chỉ cần làm quyết định, liền không có đường rút lui. Lạ Bùn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra về sau trong hai con mắt của hắn mang lấp lóe thần quang, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện đệ đệ Lạ Đồ thân ảnh, còn có. Sunny mỉm cười. Lạ Bùn ánh mắt càng thêm cứng cỏi, hắn không chút do dự mở ra chân, từng bước một leo lên tế đàn chỗ cao nhất. Tấu chương xong, chương 1730, Lạ Bùn năng lực chương 1730, Lạ Bùn năng lực con rối trong giáp hát rất tiến tĩnh, duy nhất có thể nghe tới chính là trên ngọn đến tiêu đốt hỏa diễm đôm đốt tầm thành, cùng Lạ Bùn đạp lên tế đàn về sau tiếng bước chân. Làm Lạ Bùn đi tới tế đàn điểm cao nhất thời điểm, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó quay đầu quan sát Phở Lột. Phở Lột đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, phần này ra hiệu tựa hồ cũng mang cho Lạ Bùn dũng khí, hắn giống như là một cái thành kính kỵ sĩ, quỳ rạp xuống chính giữa tế đàn trên đài cao. Tất cả mọi người đang mong đợi kỳ tích giáng lâm, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ có một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt theo con rối giáp hát đầu đẩy ra trong khe hở giáng lâm tại Lạ Bùn đỉnh đầu. ngoại nhân thậm chí phân không ra, đạo này có thể nhìn thấy trong không khí bụi bặm phất phới ánh sáng, đến cùng là ánh nắng, còn là thế giới ý chí ban cho. Mọi người ở đây cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Lạ Bùn hai mắt đột nhiên trừng tròn xoe, nhìn trừng trừng phía trước, tựa hồ tại hắn ngay phía trước có đồ vật gì. Nhưng những người khác lại cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí có người âm thầm coi là Lạ Bùn là đang diễn trò. Nhưng lại tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cô vô cùng to lớn khí tức đột nhiên giáng lâm. Tất cả mọi người là lần đầu tiên cảm giác được loại khí tức này, khổng lồ, vĩ ngạn, khôn cùng. Tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng cảm giác các bách, bọn hắn không cách nào cảm thấy được khí tức tính chất, lại không tự chủ được nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tại loại khí tức này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé như tung bay bụi bặm. Nhất là xã bèn kỵ sĩ, hắn không chỉ có chính mình cảm giác được nhỏ bé, trong cơ thể hắn nghiệt ma càng là hèn bọn phảng phất muốn theo trong thân thể của hắn tiêu tán. Đây chính là thế giới ý chí giáng lâm sao? Mặc dù bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng không trở ngại bọn hắn nội tâm sinh ra suy đoán. Toàn bộ con rối trong giáp hát, duy nhất có thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ có người trong cuộc, Lạ Bùn. Tại Lạ Bùn trong tầm nhìn, hắn cũng không nhìn thấy cái gì thế giới ý chí, hắn chỉ thấy đen kịt một màu hư không, cùng sừng sững tại sâu trong hư không cái kia mơ hồ có thể thấy được hình dáng, giống như là một cái cây. Mặc dù khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng Lạ Bùn không hiểu cảm thấy, kia là một gốc đại thụ che trời. Trên ngọn cây này, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán Lạ Bùn. Lạ Bùn muốn đi lên phía trước, đi tìm trên đại thụ kêu gọi chính mình đồ vật, nhưng hai chân của hắn phảng phất bị ràng buộc ở không cách nào động đậy. Tại Lạ Bùn trong lòng lo lắng thời khắc, hắn phát hiện cây này chậm rãi biến mất tại sâu trong hư không, nhưng là loại kêu gọi hắn cảm giác lại không biến mất, ngược lại càng ngày càng gần, tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí cùng tim đập của mình đạt thành cộng minh. Tựa như là nó ngay tại tiếp cận chính mình. Rốt cuộc là thứ gì? Lạ Bùn đang nghi ngờ thời điểm, một đạo ánh sáng yếu ớt điểm lướt qua hư không, đi tới Lạ Bùn trước mặt. Lạ Bùn nhìn xem lơ lửng ở trước mắt điểm sáng, hơi chần chờ một chút, còn là đưa tay ra, muốn ý đồ bắt lấy nó. Nhưng Lạ Bùn vừa có động tác, cái điểm sáng này lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tựa như là lưu tinh, vạch ra một đầu lộng lẫy vầng sáng, xông vào Lạ Bùn mi tâm. Làm điểm sáng tiến vào Lạ Bùn mi tâm về sau, ngay từ đầu Lạ Bùn còn không có cảm giác được cái gì dị dạng, nhưng trong nháy mắt, vô số hình ảnh liền biến thành quần quần dòng lũ, bắt đầu cọ rửa lên Lạ Bùn tư duy. Lạ Bùn chỉ cảm thấy đầu lâu của mình tựa hồ muốn nổ tung, chưa hề trải nghiệm qua kịch liệt đau đớn nháy mắt càn quét. Bất quá may mắn là, một giây sau Lạ Bùn hai mắt liền một mảnh đen kịt, thân thể mềm mềm đổ vào trên tế đàn, triệt để lâm vào hôn mê. Truyền thừa nghi thức cũng tại Lạ Bùn lúc hôn mê chính thức kết thúc. Loại kia khổng lồ khí tức cũng biến mất theo không thấy. Tất cả mọi người theo quỳ xuống đất bên trong đứng lên, nhìn xem đổ vào trên tế đàn Lạ Bùn, ánh mắt phức tạp. Trận này tại người khác xem ra, tràn ngập nghi thức cảm giác truyền thừa, kỳ thật đối với A Nghèo mà nói, chẳng qua là kích thích một chút quyền năng thụ nhánh cây. Tại nghi thức kết thúc về sau, A Nghèo kiểm tra một hồi, Lạ Bùn đã coi như là thu hoạch được nhiệt vụ quyền năng, chỉ bất quá bây giờ còn tại dung hợp kỳ. Đợi đến chính thức dung hợp về sau, Lạ Bùn chính mình cũng sẽ lý giải nhiệt vụ một chút công năng. Bất quá hơi đáng tiếc chính là, Ang cẩn thận tìm kiếm qua, Lạ Bùn mặc dù thu hoạch được năng lực, nhưng hắn độ phù hợp cũng không phải là 100%, vẫn như cũng không cách nào hoàn chỉnh truyền thừa nhiệm vụ quyền năng. Có một chút công năng, Lạ Bùn cũng không có thu hoạch được, hoặc là nói thu hoạch được không hoàn chỉnh. Cụ thể là những cái nào, chỉ có chờ Lạ Bùn tỉnh lại nói. Lạ Bùn hôn mê đã hơn nửa ngày, tiếp cận 4 giờ chiều thời điểm mới yếu ớt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Lạ Bùn vẫn còn hỗn độn trạng thái, tựa hồ còn tại thể nội trong đầu của chính mình thêm ra tri thức cùng tin tức. Dù cho mọi người chung quanh đều hiếu kỳ hỏi thăm, Lạ Bùn cũng vẫn không có hoàn hồn. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến hoàng hôn, Lạ Bùn mới cảm giác chướng bụng tư duy hơi hòa hoãn, có thể có sức lực suy nghĩ những chuyện khác. Đối mặt đám người nghi hoặc, Lạ Bùn suy tư một chút, đem lúc trước kinh lịch giản lược nói ra. Lạ Bùn dung hợp kinh lịch, kỳ thật trừ đau cùng choáng, không có quá nhiều nội dung. Mọi người chú ý nhất, còn là Lạ Bùn đến cùng thu hoạch được năng lực gì. Liên quan tới điểm này, Lạ Bùn chính mình kỳ thật cũng rất mơ hồ. Mặc dù thật sự là hắn thu hoạch được năng lực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lý luận giai đoạn, còn không biết chân chính hiệu quả. Thế là, một đám nghiên cứu viên ngựa không dừng vó đem Lạ Bùn mang về Nghiệt Ma Sở nghiên cứu, chuẩn bị đối với hắn năng lực tiến hành cấp độ sâu phân tích. Ang hơi chú ý một chút, liền không tiếp tục theo vào. Bởi vì làm Lạ Bùn lúc tỉnh lại, hắn đã cảm giác được, Lạ Bùn đã có được áp chế nghiệt ma năng lực. Áp chế nghiệt ma, mới đối thú nghiệt tổ hữu dụng nhất, cũng là Ang coi trọng nhất năng lực. Loại năng lực này là người săn ma sinh ra hệ tâm, nó đối với người săn ma sinh ra cùng trị liệu, đều có vô cùng chặt chẽ liên quan. Lạ Bùn có loại năng lực này, cũng có thể để Ang triệt để đem nghiệt ma phòng thí nghiệm một khối này buông tay. Cho nên, cái khác năng lực đều không trọng yếu, chỉ cần có loại năng lực này liền đầy đủ. Ang không có đi quản Lạ Bùn năng lực, nhưng là phở luôn lại là rất chú ý Lạ Bùn tu mạch được quyền năng. Theo nghiệt ma phòng thí nghiệm nghiên cứu, Lạ Bùn năng lực cũng dần dần bị để lộ. Trừ áp chế nghiệt ma bên ngoài, Lạ Bùn còn có được cảm giác nghiệt vụ năng lực, có thể cảm giác phương hướng nào có nghiệt vụ sinh ra, bất quá cũng chỉ có thể cảm giác đại khái phương hướng, không thể cảm giác vị trí cụ thể. Năng lực này chỉ có thể nói, nhưng lại có thể trước thời hạn dự cảnh, tránh nghiệt vụ lan đến gần sơ tâm thành. Sau đó, Lạ Bùn còn có được điều khiển nghiệt ma năng lực, hắn có thể tự do đi tại nghiệt vụ bên trong, đồng thời có thể khống chế một bộ phận nghiệt ma. Năng lực này đối với thú nghiệt tổ phi thường hữu dụng, Lạ Bùn có thể tiến vào nghiệt vụ bên trong, bắt giữ thích hợp nghiệt ma, cùng người săn ma dung hợp. Bất quá đáng tiếc chính là, Lạ Bùn loại năng lực này cũng không tính mạnh, đối mặt cường đại nghiệt ma, hắn còn là cần người săn ma đi phối hợp hắn, mới có thể đi vào đi bắt giữ cùng khống chế. Mà lại, một khi nghiệt ma cùng người dung hợp về sau, hắn cũng chỉ có thể áp chế nghiệt ma, cũng không thể đem nhiệt ma theo người khác thể nội khu trục. Trước mắt đã biết năng lực, cũng chỉ có cái này ba loại, khoảng cách nhiệt vụ quyền năng hoàn toàn thể còn xa xa không đủ, nhưng là dùng tại thú nhiệt tổ cùng nhiệt ma phòng thí nghiệm, cái này ba loại năng lực đã rất tương đại. Mà lại, có cái này ba loại năng lực, trước đó thú nhiệt tổ dự bị thành viên, cũng rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị tiến hành nhiệt ma dung hợp. Tấu chương xong, chương 1731, quyết đoán chương 1731, quyết đoán làm đầy trời tinh quang, bắt đầu tô điểm không mây màn đêm lúc, tổ bị rốt cục mở mắt ra. A Nghèo nguyên bản ngồi ở trước bàn sách, mượn hình bách đá đèn ánh sáng, lặng lặng đọc lấy phở luật nghiên cứu báo cáo. Bất quá, tại Tô Bị sau khi tỉnh lại, hắn liền lập tức buông xuống trong tay trang giấy, đem lực chú ý nhìn về phía Tô Bị. Lần này kết quả như thế nào? A Nghèo tò mò hỏi. Hôm nay, Tô Bị chuẩn bị tiến vào tâm chi phòng 5 lần, mà đây chính là một lần cuối cùng. Trong 4 lần trước đó, Tô Bị đều phi thường hoàn mỹ chiến thắng cực oán chi niệm. Cho nên, A Nghèo rất hiếu kỳ, một lần cuối cùng này kết quả là thế nào? Tô Bị lung lay đầu, đem trước rót vào trong đầu tâm tình tiêu cực vung ở một bên. Sau đó mới quay về Ảng thầm thì gọi vài tiếng. Là được rồi. Ảng ánh mắt lóe lên kinh hỉ, lần này cũng thắng lợi lời nói, mang ý nghĩa Tô Bị hôm nay 5 lần trải nghiệm, tất cả đều lấy chiến thắng cực oán chi niệm kết thúc, xác suất thành công đạt tới 100. Tô Bị lên tiếng, sau đó lại một bên duỗi ra cánh qua tay, một bên kêu to. Nghe xong Tô Bị lời nói, Ảng nghẹo lúc đầu vui sướng biểu lộ, chậm rãi thu liễm, cau mày, ngày mai ngươi liền định đứng tiếp. Nhanh như vậy? Tô Bị phi thường chỉnh trọng gật gật đầu, lúc đầu nhẹ nhàng kêu to, cũng biến thành trầm thấp. Căn cứ Tô Bị thuật, nó cơ bản đã nắm giữ cùng cực oán chi niệm biện pháp ứng đối, cho nên nó chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền trực tiếp ứng kiếp. Mặc dù A Nghèo biết, Tô Bị càng sớm ứng kiếp càng nhẹ nhõm, nhưng là thật đến ứng kiếp tình trạng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ác ma hoa yêu ma huyết thạch còn có hơn 10 viên, muốn không lại tích lũy một chút kinh nghiệm. A Nghèo chần chờ một lát, đề nghị. Bất quá, Tô Bị trực tiếp cự tuyệt, nó tựa hồ đã quyết tâm muốn tại ngày mai hoàn thành ứng kiếp. Dựa theo nó ý tứ, nó đem tâm chi phòng bên trong cực oán chi niệm hình chiếu, mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi tạc trong lòng, lại tiến vào tâm chi phòng thí nghiệm, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, cho nên cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp ứng kiếp. Đối với người bình thường mà nói, ngoài miệng nói ghi nhớ, nhưng kỳ thật chỉ là ghi tạc mặt ngoài, thật đến ứng dụng giai đoạn, đại não thường thường hội đứng máy. Nhưng đối với siêu phàm sinh mệnh mà nói, chỉ cần ghi nhớ, cơ bản liền sẽ không quên, trừ phi là nhận không thể nghịch chuyển máy móc tính tổn thương. A Nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, hắn trầm tư một hồi, vẫn gật đầu. Mặc dù trong lòng của hắn tràn ngập lo âu, nhưng đã Tô Bị mình đã nắm chắc, hắn bất luận cái gì đề nghị, đều chỉ sẽ trở thành Tô Bị trong lòng vướng víu áp lực. Việc đã đến nước này, lùi bước ngược lại sẽ để cho trong lòng ma quỷ sinh sôi, chỉ có tiến lên mới có thể chân chính vượt qua đoạn này hắc ám thời gian. A Nghèo đồng ý Tô Bị thuyết pháp về sau, liền dẫn hắn trở về hiện thực. A Nghèo đem Tô Bị ý tứ nói cho Gợn Dạ nghe, Gợn Dạ phản ứng giống như A Nghèo, đều mang lo lắng, hy vọng có thể lại nhiều thử một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bị Tô Bị thuyết phục. Đã quyết định ngày mai ứng tiếp, Gợn Dạ đương nhiên phải để Tô Bị được đến tốt nhất nghỉ ngơi. Nàng không chỉ có tự thân vì Tô Bị làm một trận mỹ thực, tại Tô Bị thân thể cùng linh hồn đều cảm giác thỏa mãn về sau, mang Tô Bị đi tới mộng ảo song sinh trong thế giới, ngồi xe buýt mèo đi không linh chi sâm, để Tô Bị tại mảnh này tràn ngập chim gọi côn trùng đều vang yên tĩnh trong rừng rậm, tĩnh dưỡng tinh thần. Tô Bị một mình tại mộng ảo song sinh bên trong nghỉ ngơi thời điểm, Gợn Dạ cùng Áng thì rời đi huyễn cảnh. Gợn Dạ tựa hồ có chuyện muốn nói, tránh đi trong trang viên sở lì cùng Á Dạ, cùng Áng nghèo đi tới trong đại sảnh. Đang dưới trướng về sau, Gợn Dạ không có ngay lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc hồi lâu, nhìn nàng sắc mặt biến đổi, tựa hồ đang xoắn xuýt cái gì. Cách thật lâu, nàng mới do dự mà hỏi, ngươi cảm thấy Tô Bị có thể vượt qua lần này kiếp nạn sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, chí ít tỷ lệ thành công chí ít so dĩ vãng cao rất nhiều. Nói cách khác, trong lòng ngươi cũng không có trả lời khẳng định. A Nghèo gật gật đầu, bất kỳ biến hóa nào đều có khả năng phát sinh, cho nên ta cũng vô pháp cho ra khẳng định đáp án. Nhưng ta tin tưởng, Tô Bị đoạn này trong lúc đó kinh lịch đã đủ để cho nó ứng phó các loại không biết tình huống. Thật sự là như thế, cái kia tự nhiên tốt. Nhưng ta vẫn là có chút không an tâm. Gợn Dạ dừng một chút, nhìn thẳng A Nghèo hai mắt, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Tại Gợn Dạ trong hai con ngươi, A Nghèo lần thứ nhất nhìn thấy lấp lóe bất an cùng e sợ sợ. Gợn Dạ có lẽ cũng theo Ảng trong hai con người, nhìn thấy chính mình hình chiếu, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ta cảm thấy chính mình cũng có chút không giống chính mình, đã ôn nhu lại do dự, có lẽ là bộ thân thể này, cũng tại ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Được rồi, ta không hỏi. Ngươi hỏi đi. Ảng nghèo đánh gây Gợn Dạ tự dễ ước, chỉ cần ta biết, ta liền sẽ trả lời ngươi. Có lẽ là bởi vì Gợn Dạ một cái chớp mắt kia yếu đuối, để Ảng sinh ra đồng tình. Hắn giờ khắc này, thậm chí làm tốt đem Mộng Chi Hoang Dạ chân tướng nói cho Gợn Dạ chuẩn bị, nhưng mà Gợn Dạ cũng không có hỏi thăm Mộng Chi Hoang Dạ sự tình. Những chuyện khác ta đều mặc kệ, ta chỉ muốn biết một sự kiện, Tô Bị ở trong minh mộng gặp được cực oán chi niệm, thật cùng nó trong hiện thực ứng tiếp lúc, gặp được cực oán chi niệm là giống nhau sao? Gợn Dạ trầm mặc một lát, hỏi ra đoạn này trong lúc đó, trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nếu như minh mộng bên trong cực oán chi niệm chỉ là một cái giả lập mộng cảnh, như vậy Tô Bị chiến thắng cực oán chi niệm kinh nghiệm, thật có thể dùng ở trong hiện thực ứng tiếp sao? Đối với cái vấn đề này, Ảng không chút do dự gật đầu, là giống nhau. Hắn mặc dù cũng không biết Tô Bị ở bên trong tâm chi phòng kinh lịch cái gì, nhưng hắn có thể xác định chính là, cực oán chi niệm khẳng định là giống nhau. Bởi vì Ảng có được mộng cảnh chi môn quyền năng, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, làm Tô Bị tiến vào tâm chi phòng về sau, một loại kỳ dị sinh vật, hoặc là nói lực lượng, tựa hồ liên tiếp đến Tô Bị. Căn cứ Ảng nghèo điều tra, có thể xác định loại lực lượng này là đại lượng tâm tình tiêu cực tập hợp, chính là những này tâm tình tiêu cực tập hợp tạo nên tâm chi phòng bên trong cực oán chi niệm hình chiếu. Cho nên, Áng có thể khẳng định, Tô Bì ở trong tâm chi phòng gặp được cực oán chi niệm, kỳ thật chính là trong cơ thể nó cực oán chi niệm. Chỉ có điều, bởi vì tâm chi phòng quan hệ, cực oán chi niệm bị kéo vào đi thành một loại ma luyện Tô Bì hình chiếu thôi. Ngươi xác định? Gỡ dạ cẩn thận nhìn chằm chằm Áng nghèo. Áng nghèo gật gật đầu, ta xác định, Tô Bì đoạn này trong lúc đó cùng cực oán chi niệm đối chiến, tuyệt đối không phải làm không công. Làm kiếp nạn giáng lâm, Tô Bì ở trong hiện thực chân chính đối mặt cực oán chi niệm lúc, nó đoạn trải qua này sẽ trở thành nó chiến thắng mấu chốt. Nhìn xem Áng chắc chắn ánh mắt, gỡ dạ trong lòng thấp thỏm hơi giảm xuống chút, nàng thật dài phun ra ngực một ngạn, chỉ mong thật như thế đi. Gỡ dạ đem chính mình cả người đầu nhập ghế salon lõm bên trong, trên mặt mang phức tạp biểu lộ, đã có đối với Tô Bì lo lắng, lại có đối với chính mình loại này tiểu nữ nhân lo lắng làm dáng chán ghét. Thời gian, ngay tại loại này trong yên tĩnh, chậm rãi trôi qua. Ước chừng sau một tiếng, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Đấu chương xong, chương 1732, một phong ma pháp tin chương 1732, một phong ma pháp tin làm màn cửa bị xốc lên về sau. Số một quản gia đông đưa từ bên ngoài bay vào, cuối cùng ngừng tại Áng nghèo trước người. À, thiếu gia, nơi này có một phong cho ngài tin. Số một quản gia hé miệng, theo chính mình tròn trịa trong thân thể, lấy ra một phong màu đen tin. Áng tiếp nhận tin xem xét, phía trên chỉ viết tên của mình, cũng không có đánh dấu là ai gửi đến. Đây là một phong tiêu chuẩn ma pháp tin, góc dưới bên trái còn có ma pháp tin điều khoản hiệp ước, loại này điều khoản cùng loại khế ước, là cho thấy ma pháp tin trình độ an toàn. Cho nên Áng nghèo cũng không ngờ nguy hiểm, trực tiếp mở phong thư, từ bên trong lấy ra giấy viết thư. Khi nhìn đến giấy viết thư thời điểm, Áng con mắt khẽ híp một cái. Ngồi ở phía đối diện gờ dạ cũng ngồi thẳng thân, đây là màu đen tuyển trên tờ giấy, có một loại như vòng sáng huy hiệu, chợt nhìn tựa như là nhật thực toàn phần. Thâm Thúy Chi Chủ ấn ký. Gờ dạ chậm rãi nói, Thâm Thúy Chi Chủ là trong vực sâu tuyệt thế đại ma thần, bởi vì bổ tạ quan hệ, Áng cùng vị này tuyệt thế đại ma thần đích xác có chút nguồn gốc, nhưng còn chưa tới ma thần tự mình cho hắn phát ra phong thư tình trạng. Cho nên, cơ bản có thể khẳng định là phong thư này là Thâm Thúy Chi Chủ tín đồ mang đến. Thâm Thúy luyện kim hội. Áng nghèo nhẹ nói ra cái tên này, sau đó hắn nhìn về phía số một bảng ra, phong thư này cụ thể là ai đưa tới? Số một quản gia lắc đầu, đây là một phong kèm theo định vị thuật ma pháp tin, là bay thẳng đến cửa trang viên. Á nghèo, lúc nào đến? Khuya ngày hôm trước. Những ngày này Á nghèo đều đợi ở trong ngộng chi hoang dã, cho nên cũng không biết có phong thư này sự tình, thẳng đến vừa rồi số một quản gia thấy Á nghèo xuất quan, lúc này mới đem tin giao cho hắn. Thiếu gia cùng Thâm Thúy luyện kim hội có quan hệ gì sao? Số một quản gia trong mắt mang lo lắng, thiếu gia hẳn phải biết, Thâm Thúy chi chủ tên thật dấu vết hào mặc dù có thể đối với luyện kim có bổ trợ, nhưng rất có thể sẽ đem linh hồn của mình hố cho Thâm Thúy chi chủ a. Số một quản gia hiển nhiên lo lắng, Áng ở trên luyện kim cùng Thâm Thúy Chi Chủ có dính dấp. Áng nghèo lắc đầu, nếu như ta thật cùng Thâm Thúy Chi Chủ có dính dấp, cũng sẽ không tiến nghiên cứu viện. Cũng thế, chỉ cần không gia nhập Thâm Thúy luyện kim hội, kia liền không có việc gì. Số một quản gia thở dài một hơi. Một bên khác gợn dạ nói đến, ta đã từng đi Thâm Thúy luyện kim hội bên trong mua qua một chút nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn mặc dù cực đoan, nhưng chỉ cần không cùng tín ngưỡng của bọn họ xung đột, coi như có thể giao lưu. Ngươi không ngại nhìn xem, Thâm Thúy luyện kim hội tìm ngươi có chuyện gì? Áng nghèo mở ra giấy viết thư, dùng đặc thù năng lượng kích hoạt. Trên giấy cho thấy từng dãy văn tự. Làm sau khi xem xong, Áng nghèo đáy mắt hiện lên một chút suy tư. Là ai gửi đến? Viết cái gì? Gỡ dạ hiếu kỳ hỏi. Metula. Nghe tới cái tên này, gỡ dạ nhíu mày, ta nhớ được hắn tựa như là Thâm Thúy luyện kim hội một vị chủ tế. Hắn làm sao lại tìm ngươi, nói thứ gì? Không có viết cái gì, chỉ là đơn thuần chào hỏi, còn có mời ta tham gia một trận giao lưu hội. Trừ cái đó ra, hắn lơ đãng nâng lên lời nói hộp kịch ảnh sự tình, tựa hồ rất tiếc nuối không có mua được. Lời nói hộp kịch ảnh. Vậy khẳng định là cùng gió nhẹ ma tại cửa hàng có quan hệ. Gỡ dạ nội đạo, Áng trước đó hơi đề cập qua ác ma hoa yêu ma huyết thạch lai lịch, cho nên gỡ dạ nghe xong, trong lòng liền đã có chỗ sáng tỏ, cái kia, ngươi sẽ đi bọn hắn giao lưu hội sao? Áng nghèo lắc đầu, giao lưu hội thời gian, ngay tại đêm nay. Ta hiện tại coi như đi, đoán chừng cũng không đợi kịp. Cho nên, ta liền không đi. Mà lại, dù cho không cần đi, cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Gỡ dạ, không ở ngoài chính là nghĩ thăm dò một chút, ngươi có phải hay không thật đứng tại gió nhẹ ma tại cửa hàng phía sau? Cùng, ngươi hội can thiệp đến tiệm này sâu bao nhiêu? Cái này một loạt đáp án, vô cùng có khả năng cũng đại biểu Thâm Thúy luyện kim hội đối với gió nhẹ ma tại cửa hàng thái độ. Bất quá, ngươi không đi lời nói, bọn hắn đoán chừng sẽ cho rằng ngươi thật xác định vững chắc đứng tại gió nhẹ ma tại cửa hàng phía sau, trở thành chỗ dựa của bọn họ. Gỡ dạ suy nghĩ nói, ngươi thật xác định không đi sao? Áng nghèo gật gật đầu, không đi, bất quá ta vẫn còn muốn về một phong thư. Chính như gỡ dạ nói tới, hắn không đi lời nói, khẳng định sẽ bị cho rằng hắn chết đứng tại gió nhẹ ma tại cửa hàng phía sau. Áng nghèo cũng là không ngại thật trở thành gió nhẹ ma tại cửa hàng chỗ dựa, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn đối với gió nhẹ ma tại cửa hàng có chân chính hiểu rõ. Bây giờ hắn đối với gió nhẹ ma tại cửa hàng hiểu rõ còn là quá ít, bây giờ hơi hận vì gió nhẹ ma tại cửa hàng chỗ dựa đã coi như là có tình. Tại không hiểu rõ gió nhẹ ma tại cửa hàng tình huống cụ thể trước, Áng không có ý định giam chết gái này bên cạnh. Hắn không có tại gió nhẹ ma tại cửa hàng mua bán lời nói hộp kịch ảnh bên trên khắc họa chính mình huy hiệu, kỳ thật cũng là có này tính toán. Chính là tại gió nhẹ ma tại cửa hàng cùng Thâm Thúy luyện kim hội ở giữa, cho chính mình lưu một cái chỗ giảng hòa. Bởi vì đây là một phong 2 triệu ma pháp tin, Áng trực tiếp đem hồi âm nội dung viết tại phía dưới, sau đó liền khởi động trên phong thư năng lượng. Màu đen phong thư tựa như mọc ra cánh, trôi dạt từ trong phòng tung bay ra ngoài, cuối cùng biến thành điểm sáng, biến mất tại chân trời. Cuối cùng, nó biết bay đến gửi thư người trong tay. Người về cái gì? Đợi đến phong thư bay ra ngoài về sau, vợ dạ có chút hiếu kỳ mà hỏi. A Nghèo cũng không có che giấu, nói thẳng, ta đem chính mình gần đây kế hoạch viết lên đi. Gần đây kế hoạch? Ngay tại hai ngày này, liền sẽ rời đi Thiên Không Cơ Giới Thành. A Nghèo thản nhiên nói, hắn cho Thâm Thúy Luyện Kim Hội về chính là cái nội dung này. Nhìn dường như tại cho thấy một cái thái độ, hắn muốn rời khỏi Thiên Không Cơ Giới Thành, cho nên không lẫn vào gió nhẹ ma tại cửa hàng cùng Thâm Thúy Luyện Kim Hội xung đột. Nhưng là, thái độ này là phi thường mơ hồ, hắn cũng không có cho thấy chính mình không ủng hộ gió nhẹ ma tại cửa hàng. Cho nên Thâm Thúy Luyện Kim Hội người nhìn thấy cái này phong hồi âm, khẳng định hội có càng nhiều suy nghĩ, coi như thật tìm tới gió nhẹ ma tại cửa hàng, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là bảo trì ba cái cân bằng, áng chính mình ở vào cân bằng điểm tựa. Chỉ cần có hắn cái này điểm tựa tại, Thâm Thúy Luyện Kim Hội hẳn là không dám đối với gió nhẹ ma tại cửa hàng lỗ mãng, nhưng tương tự, Á Nghèo cũng không có đem Thâm Thúy Luyện Kim Hội đường phong kín, bọn hắn vẫn như cũ có thể đi tìm gió nhẹ ma tại cửa hàng mua vật liệu, nhưng có thể hay không mua được, liền nhìn vị tỉ cùng. Lọ sân thanh chủ, có nguyện ý hay không để bọn hắn mua được? Gỡ giả nghe xong Á Nghèo lời nói, gật gật đầu, dạng này cũng không tệ, bất quá nhiều lẫn bảo, nhưng cũng không có hoàn toàn rút lui. Cách làm này, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ cũng sẽ không thành công. Bởi vì nghĩ tại song phương đều mò được mặt mũi, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng Á Nghèo không giống. Hắn là nghiên cứu viện thành viên, vô luận gió nhẹ ma tại cửa hàng người, hay là Thâm Thúy Luyện Kim Hội người, cũng không dám tùy tiện đắc tội, chính là bởi vì có hắn tồn tại, mới có thể để cho song phương đều lẫn nhau cố kỵ, tiếp theo hình thành một cái tương đối cân bằng tình huống. Đấu chương xong, chương 1733, Kim Tượng Chi Thủy chương 1733, Kim Tượng Chi Thủy Thâm Thúy Luyện Kim Hội ma pháp tin, hòa tan trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí, Áng cùng Gở Dạ cũng tạm thời buông xuống đối với ngày mai Tô Bỉ ứng tiếp lo âu, trò chuyện một hồi Thâm Thúy Luyện Kim Hội sự tình. Bất quá, theo đồng hồ treo tường bên trên kim đồng hồ chuyển rời, khoảng cách sáng sớm càng ngày càng gần, vợ dạ lần nữa trở nên bất an. Nàng bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng, có hay không những biện pháp khác có thể phụ trợ Tô Bỉ tấn cấp, nhưng loại ý nghĩ này nàng trong vòng mấy tháng đã qua không có nghĩ ra đến, hiện tại tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Trong lo sợ bất an, đồng hồ treo tường bên trên kim đồng hồ đi tới buổi sáng 5 điểm. Những người trên đại lục còn bị bóng tối bao trùm, nhưng ở vào thiên không cơ giới thành người, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy chân trời hiện hiện ngân bạch sắc. Vợ dạ lúc này đột nhiên đứng lên, ta đi ra ngoài một chút. Chưa hề nói đi đâu, vợ dạ trực tiếp biến thành một đoàn u quang, biến mất tại đại sảnh. Áng cảm giác một chút, phát hiện vợ dạ tựa hồ đi khu chủ thành. Áng Nghèo cũng đi ra đại sảnh, đi tới trong sân nhỏ. Trong sân nhỏ yên tĩnh, Sơ Lì cùng Ạ Giặt đều không tại, chỉ có đắm chìm tại mộng ảo song sinh bên trong Tô Bỉ. Tại bùn đất cùng hoa cỏ thanh hương bên trong, Áng Nghèo lặng lặng nhìn chăm chú phương xa chân trời. Theo thưa thớt đen, đến nhàn nhạt trò, cuối cùng chậm rãi biến thành nhàn nhạt trắng. Quá trình này tiếp tục hơn 2 giờ, tại sáng sớm lúc 8 giờ, mặt trời phủ chiếu đại địa. Vợ dạ lúc này cũng từ bên ngoài đi trở về, Áng chú ý tới trên người nàng mang một cỗ mùi thơm. Mặc dù bình thường trên người nàng cũng có mùi thơm, nhưng thường là mùi rượu hoặc là mỹ thực dư vị, bây giờ khí tức trên người nàng là một loại hỗn tạp sở lọ mòn hương hoa. Người đi mùi thơm nào ngạt quảng trường? À Nghiêu hiếu kỳ hỏi. Gợn dạ gật gật đầu, ta đi tìm Lý Anna, theo nàng nơi đó giao dịch một bình hương phân. Gợn dạ lật qua tay, lòng bàn tay của nàng xuất hiện một cái cùng loại nữ tính đường cong ưu mỹ hương phân bình, nắp bình là lam nhung tơ màu sắc cùng tính chất, phi thường hoa lệ tạo hình, đồng thời mông lung một mảnh tinh quang. Bất quá cùng cái kia hoa lệ tạo hình thân bình khác biệt, trong bình bên trong hương phân bản thể thì là như giống như thanh thủy trong suốt chất lỏng, chỉ là có thể nhìn thấy một chút có chút lấp lóe điểm sáng. Đây là kim tượng chi thủy. Kim tượng chi thủy hiệu quả có thể làm cho tâm thần người ngưng tụ, càng thêm chuyên chú. Bất quá có chút đặc thù chính là, kim tượng chi thủy nói là hương phân, nhưng dùng hương phân đầu tán bị lúc sẽ không sinh ra bất luận cái gì hương vị. So với nước, còn muốn càng thêm tinh khiết. Không có hương vị hương phân, cũng coi là một dòng nước trong, có phần bị nam tính vu sư yêu thích. Gỡ giả có chút tự giễu cười cười, ta cảm thấy chính mình là điên, ta kỳ thật cũng có thể chế tạo cùng loại hiệu quả mỹ thực mùi thơm. Nhưng ta vẫn là đi đổi bình này hương phân. Bởi vì Gợn Dạ lo lắng, trong không khí dù cho chỉ tràn ngập một chút xíu mùi thơm, cũng sẽ để Tô Bỉ phân tâm. Mà kim tượng chi thủy, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng lại sẽ không tiêu tán bất luận cái gì mùi. Áng kỳ thật cảm thấy, có dùng hay không kim tượng chi thủy cũng không đáng kể, đến Tô Bỉ tầng này cấp siêu phàm sinh mệnh, nhiều cái kia một điểm chuyên chú nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn cũng không có điểm đi ra, bởi vì Gợn Dạ dùng kim tượng chi thủy, có lẽ cũng không vẹn vẹn là cho Tô Bỉ dùng, cũng là tại cho chính mình cái kia bối rối thấp thỏm nội tâm, tìm kiếm một cái an ủi lối ra. Làm golden ánh nắng chiếu sáng trong sân nhỏ hoa cỏ bên trên giọt sương lúc, Tô Bỉ bay nhảy cánh theo ngọc ảo song sinh trong huyễn cảnh bay ra. Tô Bỉ đi ra về sau, quanh quẩn trên không trung vài vòng, đồng thời kêu to một khúc tựa hồ là âm nhạc, nhưng có chút quỷ khóc sói gào gọi tiếng về sau, chậm rãi rơi xuống trước mặt bọn hắn. Theo Tô Bỉ trước đó cái kia to gọi tiếng đến xem, tinh thần của nó cũng đã khôi phục sung mãn. Bất quá, gợn dạ nhưng như cũng rất lo lắng, không ngừng hỏi lung tung này kia, thẳng đến chính nàng ý thức được, loại này liên miên không ngừng vấn đề hội cho Tô Bỉ tạo thành áp lực tâm lý lúc, mới phút chốc đình chỉ. Tô Bỉ ngược lại là không để ý tới giải gợn dạ cái kia phức tạp tâm tư, tại gợn dạ đình chỉ hỏi thăm về sau, nó thầm thì kêu to vài tiếng, ý tứ là nó đã làm tốt chuẩn bị, có thể bắt đầu ứng tiếp. Ngươi xác định đã làm tốt chuẩn bị? Áng chăm chú nhìn Tô Bỉ, cái sau phi thường chỉnh trọng gật gật đầu. Nhìn xem Tổ Bỉ cái kia tràn ngập đấu trí cùng lòng tin ánh mắt, Áng cuối cùng gật gật đầu, kia liền bắt đầu đi. Mặc dù nói là bắt đầu, nhưng cũng không phải là lập tức liền ứng tiếp, còn cần làm một chút chuẩn bị. Chỉ thấy Áng hơi suy nghĩ, cơ hồ không chậm trễ chút nào trì hoãn, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái kỳ dị đại môn. Tổ Bỉ ứng tiếp chiến trường mặc dù là tại suy nghĩ của nó trong không gian, nhưng ai cũng không biết nửa đường có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên vì cẩn thận lý do, bọn hắn cũng không tính để Tổ Bỉ ở trong tiên không cơ giới thành ứng tiếp. Xuyên qua đại môn, tựa như là xuyên thấu một tầng tinh bích. Khi bọn hắn đi tới cửa một bên khác lúc, nhìn thấy chính là một mảnh không có bất luận cái gì nguồn sáng hư không. A nghèo, ngay tại cái này đi. Trong hư không ứng kiếp, có thể rất lớn trình độ tránh cho bị tìm kiếm, cũng sẽ không đối với hoàn cảnh cùng ngoại vật tạo thành phá hư. Mà lại, quan trọng nhất là, Tổ Bỉ ở trong tâm chi phòng cùng cực oán chi niệm đối chiến, chính là trong hư không, mặc dù đây chẳng qua là một cái mô phỏng huyết tượng, chân thực tình trạng còn có khác biệt, nhưng cùng loại hoàn cảnh có lẽ sẽ để Tổ Bỉ càng thêm vững lòng. Đi tới trong hư không về sau, Tổ Bỉ đối với cơ dạ cùng A nghèo gật gật đầu, không chần chờ chút nào, liền bay về phía phương xa. Rất nhanh, tại trên thị giác đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có điều Áng cùng Cơ Dạ vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua năng lượng vi tích, quan sát được Tổ Bỉ vị trí. Tổ Bỉ tìm một cái nơi yên tĩnh, liền ngừng lại, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Qua ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Tổ Bỉ trong thân thể đột nhiên phát ra từng vòng gợn sóng, theo gợn sóng quyết tán, một cỗ khói đen theo nó thể nội chậm rãi bắn ra, rất nhanh liền triệt để che lại thân hình của nó. Thấy cảnh này Áng nghèo, ánh mắt chậm rãi trở nên trịnh trọng lên. Hắn biết rõ, Tổ Bỉ bây giờ ngay tại cảm giác thể nội phong ấn. Một khi Tổ Bỉ đột phá lúc trước Flaws vì nó thiết hạ phong ấn, như vậy liền mang ý nghĩa ứng kiếp chính thức bắt đầu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, một trận nhỏ vụn tiếng vang đột nhiên theo trong hắc vụ truyền ra. Ngay từ đầu là chấm thấp, chậm rãi trở nên bén nhọn, sau đó hướng cao vút xuất phát, cuối cùng một đạo trước nay chưa từng có khủng bố tiếng gầm theo quần quần khí lưu theo trong hắc vụ ra bên ngoài quyết tán, giống chói hai thanh âm một mực truyền đến gờ dạ cùng Áng nghèo vị trí. Bọn hắn không nhìn thấy trong khói đen tình huống cụ thể, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ xuất hiện một đầu to lớn sinh vật hình dáng. Đúng vậy, lượng từ là một đầu. Luồng khí kia, lúc này cũng như thủy triều bị đẩy đến bọn hắn bên cạnh. Âm độc, ẩm ướt dính, tối nghĩa, đố kỵ, nóng nảy. Khí lưu bên trong mang các loại mặt trái cảm giác, có cảm xúc cũng có giác quan trải nghiệm. Khi bọn hắn cảm thấy được khí lưu lúc, cũng rõ ràng. Tổ Bỉ, lúc này đã đột phá phong ấn. Tấu chương xong, chương 1734, tuyến chi khu vực chương 1734, tuyến chi khu vực cơ giả nhìn xem phương xa cái kia cuồn cuộn khói đen, trái tim có chút siết chặt, bởi vì nàng biết, làm đột phá phong ấn về sau, Tổ Bỉ liền rốt cuộc không có cách nào quay đầu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiến lên, không có đường lui nữa, sẽ thành công. Gỡ dạ nói nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại đem thấp thỏm thần sắc che giấu, sau đó chậm rãi vươn tay, đem kim tượng chi thủy lấy ra ngoài. Tại trong bình cắm vào đặc chế hương phân đầu, một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến không màu khí tức chậm rãi xuất ra. Gỡ dạ tiện tay điều khiển lên một ngọn gió, định đập vào mặt khí lãng, tuôn hướng khói đen vị trí điểm. Có lẽ là ảo giác, lại hoặc là thật có hiệu quả, làm kim tượng chi thủy khí tức vọt tới trong hắc vụ về sau, bên trong lăn lộn quái vật rõ ràng dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Rất nhanh cái kia cố khói đen khí lãng lại lần nữa quay cuồng lên. Gỡ dạ lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, ngay từ đầu còn đang thấp giọng tự nói sẽ thành công, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong khói đen quái vật bước lên càng thêm lợi hại, đồng thời nóng nảy mặt trái khí tức không ngừng tăng lên, để gỡ dạ bắt đầu có chút hoài nghi. Thật sẽ thành công sao? Gỡ dạ yên lặng nói nhỏ. Đương nhiên hội. A nghèo dừng một chút, ta tin tưởng Tổ Bỉ. Tại gỡ dạ não bổ bên trong, trong khói đen quái vật kỳ thật chính là cực oán chi niệm, nó càng ngày càng lan lộn, hắn khí diễm liền càng cao trướng, Tổ Bỉ liền càng nguy hiểm. Nhưng thực tế tình trạng lại cùng gỡ dạ não bổ hoàn toàn tương phản. Trong khói đen quái vật cũng không thể đơn thuần nói là cực oán chi niệm, nó đã là Tổ Bỉ, cũng là Tổ Bỉ sắp đối mặt cực oán chi kiếp. Lúc này tình trạng, nhưng thật ra là cực oán chi niệm kích phát Tổ Bỉ huyết mạch, biến thành đấu kỵ chi xà chim. Tổ Bỉ hiện tại ngay tại suy nghĩ của mình trong không gian, cùng cực oán chi niệm cướp đoạt đấu kỵ chi xà chim quyền khống chế. Một khi Tổ Bỉ có thể cướp đoạt thành công, cũng mang ý nghĩa nó ứng tiếp thành công. Bây giờ nhìn như đấu kỵ chi xà chim điên cuồng lan lộn, dẫn đến khói đen cũng đang không ngừng phun trào, nhưng thật ra là Tổ Bỉ không ngừng tại khiêu chiến cực oán chi niệm mới xuất hiện tình trạng. Đây cũng không có nghĩa là cực oán chi niệm chiếm thượng phong, ngược lại nó động tĩnh càng lớn, đại biểu cho Tổ Bỉ đối với nó trình độ uy hiếp càng cao. Tại ngoại nhân không nhìn thấy thế giới, đấu kỵ chi xà chim tư duy trong không gian, đây là một mảnh đồng dạng yên tĩnh hư không, nhưng cùng ngoại giới hư không không giống, nơi này cũng không tính hắc ám. Tại xa xôi giới hạn, có thể nhìn thấy ẩn ẩn ánh sáng, đồng thời đạo tia sáng này bên trong, có thể nhìn thấy một cái bóng đen, tựa hồ là một cái cự thú hình dáng. Tổ Bỉ mục tiêu chính là để ý thức của mình đi hướng tia sáng chỗ, chiếm cứ cự thú thân thể. Tại tâm chi phòng vô số lần trải nghiệm bên trong, Tổ Bỉ phi thường rõ ràng, trong tia sáng hình dáng đã là xà điểu chân thân, cũng là cực oán chi niệm hạch tâm. Chỉ có đánh bại cực oán chi niệm, đồng thời chiếm cứ chân thân, như vậy hết thể liền kết thúc. Bất quá, Tổ Bỉ cũng biết, đây là một cái phi thường trở ngại quá trình. Cực oán chi niệm sẽ dùng các loại phương pháp đến khu trục nó, ngăn cản nó, cuối cùng triệt để tiêu diệt nó. Mà vượt qua những này cực khổ quá trình, chính là cái gọi là ứng kiếp. Tổ Bỉ tại tâm chi phòng kinh lịch vô số lần ứng kiếp, nó biết khó khăn nhất cũng không phải là một bước cuối cùng, mà là tiến về điểm cuối quá trình. Cho nên, Tổ Bỉ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại cạm bẫy, hướng mục tiêu của mình không ngừng tới gần. Cách đó không xa, một đoàn màu xanh biết sương mù xuất hiện, mang mê người thơ ngọt. Tô Bì nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lách qua đường, nó ở trong tâm chi phòng trải nghiệm qua, quá rõ ràng đoàn kia màu xanh biết sương mù nhìn như mê người, kỳ thực tiêu hồn thực cốt. Phía trước tiến vào trên đường, Tô Bì không chỉ có gặp được màu xanh biết sương mù, sẽ còn đụng phải các loại kỳ quái cạm bẫy, thí dụ như huyết cầu khu vực, ngụy quang chi chỗ, mê vụ không gian chờ chút. Những cạm bẫy này, nghe tựa hồ là thực vật, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là chân thực, mà là huyết mạch trong thân thể một ít trọng yếu chi địa ở trong tư duy cụ tượng hình chiếu. Dù chỉ là cụ tượng hình chiếu, nhưng nếu như thao tác không đúng, có chút sai lầm, liền có thể tác động hệ tâm, để cơ quan chi niệm tấn công vào đại não, chiếm trước ý thức. Cho nên, cơ quan chi niệm mới đưa những này hóa thành cạm bẫy, ngăn cản Tô Bì con đường. Liền thí dụ như lúc này, Tô Bì vòng qua mấy cái cạm bẫy, hiện tại đi tới một mảnh tre kín tuyến địa phương. Những này đan sen dày đặc tuyến vẫn như cũng là cạm bẫy, Tô Bì hơi không chú ý, liền có thể rút dây động dừng, để trước đó tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Tô Bì kỳ thật có thể đường vòng, nó trước đó gặp được cạm bẫy cũng là làm như vậy. Nhưng là, lần này Tô Bì cũng không có đường vòng, mà là bay thẳng tiến vào tuyến chi khu vực. Mặc dù Tô Bì cũng không biết, tuyến chi khu vực là trong huyết mạch bộ phận nào hình chiếu, nhưng tại tâm chi phòng kinh nghiệm nói cho nó biết, cái này tuyến chi khu vực phi thường rộng lớn, thậm chí thẳng đến nó đến cuối cùng mục tiêu cũng còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những sợi tơ này. Cho nên, đối với tuyến chi khu vực mà nói, bản thân nó là cái cạm bẫy, nhưng nếu như Tô Bì lựa chọn đường vòng, cái kia càng là một cái lớn cạm bẫy. Bởi vì ứng kiếp là có thời gian hạn chế, đường vòng không chỉ có sẽ không giúp nó lẩn tránh cạm bẫy, ngược lại sẽ đưa nó đẩy hướng thất bại vực sâu. Chỉ có thẳng tiến không lùi bắn gọn, tránh đi những này lít nha lít nhít tuyến, mới thật sự là con đường. Nếu như Tô Bì là lần đầu tiên đến, dù cho nó lựa chọn tiến vào tuyến chi khu vực, đều có khả năng bởi vì kinh nghiệm không đủ mà ăn thiệt thòi, nhưng nó dù sao có hơn trăm lần tại tâm chi phòng lịch luyện, nó đối với như thế nào lẩn tránh lít nha lít nhít đan sẽ tuyến, có chính mình một bộ biện pháp. Nó từ đầu tới đuôi đều không có giảm tốc, thân hình chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, ngẫu nhiên một trận bay xéo lướt đi, nhẹ nhõm tránh đi tất cả tuyến, hướng sáng ngời chỗ tiếp tục xuất phát. Ôn là chi trong khu vực cũng tồn tại cái khác cạm bẫy, thậm chí có cạm bẫy căn bản nhìn không ra, nhưng Tô Bì phảng phất tựa như tiên tri, tất cả cạm bẫy đều có thể nhẹ nhõm lẩn tránh. Thấy cảnh này, cái này khiến tạm thời chấp trưởng xà điệu thân thể cực quán chi niệm, phẫn nộ cảm xúc không ngừng dâng lên. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới trong hắc vụ quái vật càng thêm động tác lớn của vượn, phát ra giống giận rung trời. Những này có lẽ sẽ để gợn dạ cảm thấy nơm nớp lo sợ, nhưng đối với ở trong ứng kiếp Tô Bì mà nói, không đáng kể chút nào sự tình. Tô Bì thư giãn thích trí tựa như là tại du lịch, tại che kín dây nhỏ cùng cạm bẫy trong hư không, xuyên tới xuyên lui. Theo nó khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, cơ quán chi niệm cũng rõ ràng, chỉ là những cạm bẫy này cũng không thể hữu hiệu ngăn cản Tô Bì, thế là nó dùng ra loại thứ hai chiêu số, cảm xúc dòng lũ. Một đạo từ tâm tình tiêu cực tạo thành khủng bố dòng lũ, theo sáng ngời chỗ cái kia xà điểu trong miệng lớn phun ra, không góc chết bao trùm toàn bộ hư không, hướng Tô Bì quần quần mà tới. Rốt cuộc đến. Tô Bì nhìn xem đầu này đập vào mặt dòng lũ, thầm nghĩ, đạo này dòng lũ không cách nào tránh né, cũng không có địa phương có thể tránh, chỉ có thể chính diện lên chiến. Chỉ khi nào tiến vào đầu này dòng lũ bên trong, rất có thể liền sẽ bị nhốt tại tâm tình tiêu cực bên trong, khó mà tự kiềm chế. Tô Bì trước đó tiến vào tâm chi phòng thí luyện, lần thứ nhất tử vong chính là chết tại đầu này dòng lũ xuống. Về sau rất nhiều lần, Tô Bì đều bị đầu này dòng lũ cho tiêu diệt. Nhưng bây giờ, Tô Bì lại một chút cũng không sợ, thậm chí ẩn ẩn mang hưng phấn. Tại tâm tình tiêu cực dòng lũ bên trong lịch luyện vô số lần, Tô Bì đã có đối kháng kinh nghiệm. Mà lại, Tô Bì vô cùng rõ ràng, đầu này dòng lũ so với đằng sau kiếp nạn, kỳ thật đã tính nhẹ nhõm. Nếu như nó liền đầu này dòng lũ đều không thể ngăn cản, vậy như thế nào đi chiến thắng phía sau kiếp nạn? Đối mặt quần quần dòng lũ, Tô Bì không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là bay nhẹ cánh, không chút do dự vào tới. Tấu chương xong, chương 1735, dòng lũ cùng vòng xoáy chương 1735, dòng lũ cùng vòng xoáy. Tô Bì ánh mắt kiên định, đối mặt cái kia nhấc lên thao thiên cự lãng dòng lũ, một điểm không có khiếp đảm, tựa như là không sợ dũng sĩ, một đầu đâm vào tâm tình tiêu cực trong vòng đây. Động tác của nó nhẹ nhàng linh động, tại phức tạp ác niệm chỗ tạo thành dòng nước xiết bên trong, không ngừng xuyên qua. Ở trong mắt cực quán chi niệm, Tô Bì tốc độ không có bởi vì dòng lũ mà xuất hiện mảy may trì trệ. Nó không chỉ có chính diện lên kích, mà lại đi ngược dòng nước. Nếu như cực quán chi niệm có thể nhân cách hóa, đoán chừng lúc này nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì cái này quần quận dòng lũ đối với nó mảy may vô dụng. Đáp án của vấn đề này, chỉ có Tô Bì có thể trả lời. Đầu này từ tâm tình tiêu cực tạo thành dòng lũ, cũng không phải là đối với Tô Bì không dùng. Tô Bì lúc này kỳ thật cũng không chịu nổi, bên hai của nó tựa như là có vô số người đang thì thầm chửi mắng, nội tâm của nó đè nén, gấp muốn thuật cầu đột phát, nhưng là nó vẫn không có đình trệ cùng chần chờ, mục tiêu của nó minh xác, thẳng tắp sông hướng sáng ngời bị ngạ. Nó sở dĩ có thể làm đến không nhìn tâm lý kiềm chế, không nhìn bốn phía mắng chửi, không nhìn đoán niệm dẫn dụ, chỉ vì nó đem duy ta ý thức cùng bản thân cảm nhận tách rời. Đây là nó tại tâm chi phòng sông sáo dòng lũ vô số lần kinh nghiệm. Đầu này dòng lũ tựa như là che kín bùn nhão đầm lầy, một khi cùng loại nào đó cảm xúc lâm vào dây dưa, chẳng khác nào cắm vào bùn nhão bên trong, càng là kích động và hấn giận, càng là ham sâu. Cho nên, Tô Bì tại nhiều lần bại vào dòng lũ về sau, tổng kết ra kinh nghiệm, đừng nghĩ đến cùng tâm tình tiêu cực vật lộn, cũng không cần bị bất luận cái gì tâm tình tiêu cực dẫn dắt dụ, chỉ cần hướng mục tiêu phi tốc tiến lên, mới có thể kiếm thoát mảnh này cảm xúc dòng lũ. Nói thì nói như thế, nhưng muốn làm được điểm này, cũng phi thường trở ngại. May mắn tâm chi phòng kinh lịch, để Tô Bì cuối cùng tìm tới ý thức cùng cảm nhận cách rời phương pháp, chỉ cần ý thức cứng cỏi, không để ý tới cảm nhận dục cầu, như vậy liền có thể rất lớn trình độ xem nhẹ chung quanh tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, loại này không nhìn, không có nghĩa là không bị thương tổn. Tâm tình tiêu cực còn là hội đắp lên ở trong lòng của Toby, bất quá tạm thời sẽ không bộc phát thôi. Dĩ vãng Toby mỗi lần thức tỉnh đều sẽ bị Kha Mặc nghĩ mộng cảnh khác biệt ảnh hưởng, kỳ thật cũng là bởi vì trong lòng tâm tình tiêu cực đang bộc phát, nó cần tiêu hao thời gian cùng tâm lực đi san bằng nó. Dòng lũ lợi hại là không thể phủ nhận. Nếu như Toby không phải có tâm chi phòng cái kia 100 lần kinh nghiệm, nó thất bại tỷ lệ vượt qua 90%. Nhưng là bây giờ, Toby căn bản không ngờ dòng lũ nguy hại, có tự tin vượt qua. Không biết qua bao lâu, Toby chỉ cảm thấy quanh người mông muội cùng hắc ám đột nhiên biến mất, theo phốc tư tiếng vang, Toby giống như là kích sóng hải yến, thư triển cánh xuyên ra quần quần dòng lũ. Toby không có thời gian trở về nhìn cái kia phóng tới hư không cuối cùng dòng lũ, tiếp tục hướng mục tiêu bay đi. Cảm xúc dòng lũ phi thường khủng bố, nhưng cũng chỉ là trận này cực oán chi kiếp một tiểu hoàn. Đằng sau còn có càng nhiều cạm bẫy cùng tai nạn sẽ chờ Toby. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là thừa dịp cực oán chi niệm chưa kịp phản ứng, mau sớm hướng mục tiêu bay đi. Đang bay lượn trong quá trình, Toby vẫn như cũ sẽ gặp phải các loại cạm bẫy, sợi tơ khu vực cũng không có giảm bớt, nhưng đối với Toby mà nói, những này liền món ăn khai vị cũng cứ bằng. Động tác của nó nhẹ nhàng giống như là ở trong rừng rậm bay múa như hồ điệp, tại xen kẽ các loại cạm bẫy dọc đường, ưu nhã trốn tránh đồng thời tìm kiếm gần nhất đường tắt. Ở trong quá trình này, cực oán chi niệm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem Toby thành công đào thoát dòng lũ, nó tức giận giơ chân. Cũng bởi vì nó nổi giận, ngoại giới trong hư không khói đen càng thêm cuồn cuộn, khí lãng từng cơn sóng liên tiếp, cho cơ dạ dọa đến, cơ hồ trái tim đều treo tại cổ họng. Mà Toby lúc này, bởi vì tại cực oán chi niệm mê hoặc thời điểm trộm đi để nó càng tiếp cận mục tiêu. Trước đó, chỗ mục tiêu tựa như là ban đêm trên biển nhìn thấy hải đăng, ngươi biết nó ở vị trí nào, lại luôn khó mà tiếp cận, nhưng bây giờ khoảng cách, nó đã có thể nhìn thấy hải đăng hình dạng, chỉ cần lại cho nó chút thời gian, nó liền có thể đến mục đích cuối cùng nhất địa. Bất quá, cực oán chi niệm sẽ không như thế nhẹ nhõm để Toby đem chính mình hạ phục. Nó gầm thét, gào thét, máng, theo cực oán chi niệm thả ra càng kinh khủng khí tức, đen nhánh hư không lập tức xuất hiện biến động, không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bặm mẻo. Trong lúc thoáng qua, trong hư không xuất hiện vô số vòng xoáy. Những này vòng xoáy có thể sinh ra một loại cổ quái lực lượng, đi lôi kéo Toby ý thức. Chỉ cần nó tới gần vòng xoáy, liền có khả năng bị vòng xoáy kéo vào đi, cuối cùng ý thức bị tiêu diệt tiêu vong. Bây giờ trong hư không tối tăm, tất cả đều là những này vòng xoáy, cho nên Toby chỉ có thể tránh né lấy vòng xoáy hướng phía trước tiến vào. Lấy nó rất quen trình độ, đủ để lách qua tất cả vòng xoáy, đồng thời nhanh chóng tìm tới đường tắt. Nhưng là, Toby đang tránh né vòng xoáy thời điểm, ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng cẩn thận. Bởi vì, những này vòng xoáy không đơn giản chỉ là cất đặt tại nguyên chỗ chướng ngại vật trên đường, nó còn có càng thêm dọa người hiệu quả. Tại Toby tiếp tục bay về phía trước một khoảng cách về sau, nó ngay phía trước trong vòng xoáy, đột nhiên vươn một cái mọc đầy lông cứng cùng gai ngược tay không. Theo một tiếng khủng bố la hét, một cái hai mắt xanh lét, hình thể khổng lồ như gấu ma vật, theo trong vòng xoáy chui ra. Quả nhiên đến. Nhìn cái này khổng lồ ma vật, Toby mặc dù ánh mắt vẫn như cũ cẩn thận, nhưng biểu lộ lại là hơi lòng một chút. Tại tâm chi phòng trải nghiệm, để Toby rất rõ ràng, những này vòng xoáy không chỉ là xoắn nát nó ý thức cả bấy, nó còn là ma vật xảo huyệt. Trước đó không nhìn thấy ma vật thời điểm, sẽ còn bởi vì không biết hoảng hốt mà lo âu, nhưng bây giờ ma vật đã lộ diện, sẽ ra không biết mặt nạ, ngược lại để nó thư giãn chút. Khi con này gấu đen như ma vật sau khi xuất hiện, trung quanh cái khác trong vòng xoáy cũng xuất hiện động tĩnh. Trong vòng xoáy chui ra các loại khủng bố ma vật, trong hư không phi tốc xẹt qua thiên túc nô công, mọc ra ác ma sừng giữ tận dế quỷ, tựa như hỏa vân đũ hỏa chi chim, không có hình dạng chỉ có bén nhọn răng cụt thịt, bài tiết màu lục khí vụ phụ thực quái, có điện quang lôi minh trường xả chờ một chút. Vô số ma vật che kín hư không, đồng thời tất cả đều dùng ánh mắt giữ tận trừng mắt Toby. Toby tựa như thành bọn chúng trong mâm chi thực. Theo tia sáng chỗ cực oán chi niệm một tiếng gầm thét, tất cả ma vật hướng Toby phô thiên cái địa đánh tới. Toby không biết những ma vật này đến từ nơi nào, nhưng có thể xác định là những này khẳng định không phải chân thực, dù sao nơi này chỉ là một loại tư duy không gian, hoặc là nói ý thức vị trí. Những ma vật này có lẽ chỉ là loại nào đó ý niệm biến thành, lại hoặc là nó được sáng tạo ra lúc gợn dạ thả một ít không biết gia vị. Mặc dù không phải chân thực ma vật, chỉ khi nào bị những ma vật này giết chết, ý thức của nó hội thật tiêu vong. Cho nên đối mặt bọn này ma vật, Toby không thể có bất luận cái gì thư giãn. Trước đó dòng lũ, nó có thể đem ý thức cùng cảm nhận tách rời, đi không nhìn tâm tình tiêu cực ăn mòn. Nhưng bây giờ lại không được, nó hoặc là tránh chiến, hoặc là chỉ có thể nên chiến. Tránh chiến lời nói, lấy Toby đối với ý thức điều khiển tốc độ, nó có lòng tin có thể tránh né những ma vật này truy sát. Nhưng là những ma vật này ngăn cản Toby con đường phía trước, lựa chọn tránh chiến, coi như dùng các loại biện pháp dẫn dụ ma vật tách ra, cuối cùng đến điểm cuối cũng sẽ quá thời gian. Cho nên Toby muốn thành công ứng tiếp, không có lựa chọn khác, chỉ có nên chiến. Đấu chương xong, chương 1736, ma vật thủy triều chương 1736, ma vật thủy triều. Toby mặc dù lựa chọn nên chiến, nhưng dựa vào nó hiện tại đơn bạc ý thức hệ, muốn cùng bọn này khủng bố ma vật chiến đấu, cơ hội là không có khả năng. Cho nên, nhất định phải có thủ đoạn khác, mới có thể cùng ma vật tranh chấp. Nếu như là lần thứ nhất ứng kiếp, Toby đoán chừng lúc này đã hoảng tay chân, một khi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, nó cuối cùng hạ tràng khẳng định là bị quần ma xé nát. Theo cái này liền có thể thấy được cực oán chi kiếp đến cỡ nào doa người, không có tâm chi phòng, ứng kiếp sát suất thất bại, cơ hội là 9/9. Nhưng là, đã có tâm chi phòng phụ trợ, Toby lúc này liền thông dong rất nhiều. Nó thông dong ở chỗ, nó cũng có lực lượng. Dù cho cố này xà điều thể xác, mảnh này tư duy không gian, tạm thời bị cực quán chi niệm chiếm cứ, rất nhiều lực lượng tổ bị đều không thể khống chế, nhưng là không có nghĩa là tất cả năng lực đều biến mất. Tại cái này đen nhánh tư duy trong không gian, trừ nó nho nhỏ ý thức bên ngoài, còn có một loại lực lượng là nó có thể điều khiển. Đó chính là lửa giận. Làm tổ bị dùng nó nhỏ bé thân thể, đối mặt vô số khủng bố to lớn ma vật lúc, nó đỏ thắm hai mắt đột nhiên chủ động bao trùm lên một tầng cảm xúc. Nóng nảy cùng nổi giận. Lửa giận không chỉ có cho tổ bị đối diện với mấy cái này ma vật dũng khí, cũng làm cho tổ bị biến thành một bộ đủ để cùng bọn này ma vật chống lại lựa cấp, nổi giận chi sư thiếu. Tại cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tư duy trong không gian, tổ bị không đơn giản có thể điều khiển chim biển ý thức thể, nó còn có thể khống chế sư thiếu ý thức thể. Bởi vì, đây là nó vượt qua nổi giận chi kiếp ban thưởng. Mặc dù tổ bị hóa thân thành sư thiếu về sau, so sánh với cái kia không thể đếm hết ma vật vẫn như cũ rất nhỏ bé, nhưng nó lực lượng lại không nhỏ. Nổi giận chi sư thiếu có thể cùng đấu kỵ chi xà chim đánh đồng, đủ để thấy nó mạnh mẽ. Tổ bị hóa thân sư thiếu về sau, đối với phía trước nhất đánh tới gấu đen, trực tiếp tới một đạo đốt thiên chi lửa, gấu đen dù cho cường đại hơn nữa, nhưng mặt cái này lửa cháy hừng hực, vẫn như cũng bị thiêu thành cho tàn. Làm tổ bị thiêu chết một cái gấu đen về sau, đột nhiên giật mình ngây ra một lúc. Cho tới bây giờ, mặc dù gặp được tai nạn trình tự khác biệt, nhưng hết thảy đều cùng tâm chi phòng kinh lịch tương tự, vô luận là mặt trái cảm xúc dòng lũ, các loại cảm ấy, cùng những ma vật này, tổ bị tại tâm chi phòng đều kinh lịch vô số lần. Nhưng ngay tại vừa rồi, lần thứ nhất xuất hiện cùng tâm chi phòng không giống địa phương. Ở bên trong tâm chi phòng, tổ bị hóa thân sư thiếu giết chết những ma vật này về sau, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ dị dạng. Nhưng vừa rồi, tổ bị giết chết gấu đen về sau, nó cảm giác được rõ ràng khác nhau, nó tựa hồ có thể khống chế càng nhiều lực lượng. Giết chết gấu đen về sau, tổ bị tựa như đột phá một tầng lực lượng công xiềng, trở nên càng cường đại. Cụ thể biểu hiện chính là sư thiếu trên cổ một vòng thiêu đốt hỏa diễm, càng thêm mãnh liệt sáng tỏ. Đây là có chuyện gì? Tổ bị có chút kinh ngạc, vì sao giết chết ma vật, nó mạnh lên rồi. Tổ bị còn không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, một cái thiêu đốt lên ú hỏa lông đuôi chim, liền nhẹ nhàng mà tới. Dáng vẻ rất ưu mỹ, nhưng là thực lực lại đáng lo. Tổ bị đem thiêu đốt lên hỏa diễm cái đuôi quét qua, cái này lông đuôi chim liền bị cự lực phiến đến một bên, đồng thời tổ bị hỏa diễm bao trùm nó màu lục ú hỏa, trong chớp mắt lông đuôi chim liền bị đốt thành hạt bụi nhỏ. Theo lông đuôi chim tiêu vong, tổ bị lần nữa cảm nhận được một cỗ lực lượng tăng thêm, sư thiếu trở nên càng thêm cường đại. Tổ bị không kịp ngẫm nghĩ nữa trong này nguyên nhân, liền bắt đầu cùng chúng quanh ma vật chém giết, nó bên cạnh chiến bên cạnh tiến lên, càng đánh càng cường đại, không bao lâu, sư thiếu thể phách trực tiếp lớn nguyên một vòng. Đây là lực lượng mạnh lên biểu tượng. Mỗi chết một cái ma vật, liền sẽ cho sư thiếu một điểm cường hóa, cái này tại tâm chi phòng kinh lịch bên trong là chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, những ma vật này nhưng thật ra là lực lượng nào đó hóa thân, giết chết đối phương, tương đương hàng phục cố lực lượng này, cho nên liền có thể làm việc cho ta. Tổ bị thầm nghĩ, bởi vì tâm chi phòng chỉ có thể mô phỏng, không thể chân chính tăng tiến lực lượng, cho nên mới cùng tình huống hiện thực không giống. Nếu như đáp án thật là như vậy tổ bị càng thêm có lòng tin. Bởi vì đây có nghĩa là, tâm chi phòng trải nghiệm, so với chân thực ứng kiếp độ khó còn muốn càng lớn. Nó liền tâm chi phòng đều xung qua, bây giờ nó không chỉ có tâm chi phòng kinh nghiệm, còn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, lo gì không thể ứng kiếp. Nghĩ đến đây, tổ bị động tác càng thêm làm cản, đại khai đại hợp đối mặt đánh tới ma vật. Nguyên bản tại tâm chi phòng trải nghiệm bên trong, tổ bị liền có thể giết ra ma vật chúng đây. Hiện tại nó không chỉ muốn giết ra khỏi chúng đây, nó còn muốn triệt để giết chết những ma vật này. Trong này ma vật cũng có mạnh mẽ hơn tổ bị, liền thí dụ như một cái ngang qua hư không đen bước. Nếu như dựa theo tổ bị nguyên bản kinh nghiệm, nó chắc chắn sẽ không đi đối phó cái này cường đại ma vật. Dù sao đen bước tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần thanh lý cái khác ma vật, cuối cùng hất ra nó liền có thể. Nhưng bây giờ tổ bị lại không giống, nó bắt đầu chọn lựa nhỏ yếu ma vật, trước thông qua giết chết những ma vật này đến cường hóa tự thân, làm đến cái nào đó trình độ thời điểm, tổ bị bắt đầu khiêu chiến đen bước. Đen bức rất cường đại, nhưng đối mặt một cái kinh nghiệm phong phú lại lực lượng đạt tới đỉnh phong Tô Bi, đen bức vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trong thời gian cực ngắn, Tô Bi liền để đen bức triệt để biến mất tại trong hư không. Theo đen bức biến mất, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ xông vào sư thiếu thể nội. Sư thiếu hình thể lần nữa tăng gọn, cái cổ lông bờm bên trên hỏa diễm càng là bên trên cháy mấy mét, liền ngay cả hỏa diễm độ sáng đều chống rông tăng lên rất nhiều. Tô Bi cảm nhận một chút cái kia khổng lồ lực lượng, nó chú ý tới, tại đen bức lực lượng tiến vào thể nội về sau, sư thiếu tựa hồ đã đạt tới trong hiện thực cực hạn. Nói cách khác, sư thiếu hiện tại đã đến gánh chịu hạn mức cao nhất, nếu như tiếp tục giết chết ma vật, có thể hay không đột phá cái này hạn mức cao nhất đâu. Nếu như đột phá hạn mức cao nhất lời nói, vậy những này ma vật càng thêm không đáng chú ý mang cái này mỹ hảo nguyện cảnh, tổ bị tiếp tục tiến vào chém giết trạng thái. Nhưng mà, làm tổ bị lần nữa giết chết mấy cái ma vật về sau, sư thiếu lực lượng cũng không nhắc lại thằng, xem ra cũng chỉ có thể đạt tới trong hiện thực hạn mức cao nhất. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng có thể điều khiển cường đại như vậy sư thiếu, đi đối mặt trận chiến cuối cùng, đây đã là rất không tệ. Tổ bị tiếp tục đột phá ma vật giàn buộc, theo càng ngày càng nhiều ma vật chết tại nó hỏa diễm xuống, nó khoảng cách điểm cuối cũng càng ngày càng gần. Cơ quán chi niệm cảm thấy được tổ bị cái kia thẳng tiến không lùi thanh thế về sau, cũng bắt đầu làm ra cải biến. Nó để ma vật thủy triều chậm rãi tản ra, đương nhiên, đây cũng không phải muốn cho tổ bị nhường đường, mà là làm một con khổng lồ ma vật tránh ra không gian. Tại tổ bị ngay phía trước, một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cái vòng xoáy này so với trước đó những vòng xoáy kia đến nói, lượng cấp đã không phải là cùng một cấp độ. Dù cho tổ bị khoảng cách cái vòng xoáy này còn cách một đoạn, vẫn như cũ cảm giác được trước nay chưa từng có sức lôi kéo. Tổ bị bây giờ dựa vào sư thiếu lực lượng, đủ để không nhìn sức lôi kéo, nhưng là nó hiện tại rất để ý là cái vòng xoáy này phía sau chỗ đối ứng ma vật sẽ là cái gì. Giết chết ma vật sẽ tăng lên tự thân lực lượng, đây là tâm chi phòng kinh lịch chưa từng trải nghiệm qua. Đồng thời, tại trong hư không tăm tối xuất hiện khổng lồ như vậy vòng xoáy, cũng là Tobi ở trong tâm chi phòng không nhìn thấy. Cái trước cải biến đối với Tobi là chỗ tốt, cái sau biến hóa đối với Tobi mà nói có lẽ sẽ biến thành một loại tai họa. Mà lại loại này tai họa có thể là tâm chi phòng bên trong chưa từng trải nghiệm qua, không biết tiếp nạn. Tấu chương xong, chương 1737, chân dung chương 1737, chân dung vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, hoàn toàn là ngoài dự kiến của Tobi, cái này khiến nội tâm của nó cũng sinh ra chút lo lắng bất an. Lấy vòng xoáy này khủng bố lượng cấp, ai cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Mặc kệ nó có thể hay không ứng phó vòng xoáy mang đến hậu hoạn, Tobi còn là cho rằng hiện tại tận lực rời xa là lựa chọn tốt nhất. Bằng vào sư thiếu tốc độ, Tobi có lòng tin có thể đột phá phòng tuyến, thất ra lập tức ma vật, thẳng đến mục tiêu. Đợi đến nó đoạt lại bị cực bán chi niệm chỗ xâm chiếm địa bàn, đến lúc đó trong hư không những ma vật này, những này khủng bố tai nạn, liền sẽ không trở thành nó chướng ngại, ngược lại hội hóa thành trợ lực. Tobi ở bên trong tâm chi phòng, liền có đến vài lần không để ý tới cường đại ma vật truy đuổi, trực tiếp cướp đoạt mục tiêu kinh lịch. Nguyên nhân chính là này, Tobi mới có thể chọn lựa như vậy. Không đi chính diện ứng đối không biết kiếp nạn, lách qua nó, vứt bỏ nó, chưa hoàn thành mục tiêu của mình làm trọng. Tobi cũng làm như thế, ngay từ đầu tất cả tình trạng đều cùng nó tưởng tượng đồng dạng. Lít nha lít nhít ma vật, căn bản ngăn không được nó, bằng vào có thể thiêu đốt không gian liệt diễm, cùng siêu tuyệt tốc độ, Tobi rất nhanh liền đột phá chướng ngại, hướng mục tiêu cuối cùng nhất nhanh chóng đi. Nhưng mà, biến cố còn là xuất hiện. Trước đó chỗ chưa gặp vòng xoáy khổng lồ bên trong, chậm rãi leo ra một cái khổng lồ ưu ảnh. Đồng dạng cũng là ma vật hình dạng, nhưng là cái này ma vật thể phách trước nay chưa từng có to lớn, phát ra lực lượng khí tức cũng là cái khác ma vật không thể so sánh. Trọng yếu hơn chính là, cái này ma vật tốc độ phi thường nhanh, thậm chí so với Tobi sư thiếu hóa thân nhanh hơn. Dù cho Tobi đã trước thời hạn đi ra ngoài rất xa, nhưng trong nháy mắt hay là bị cái này ma vật cho đuổi kịp, đồng thời ngăn ở nó con đường phía trước. Tobi nhìn xem ngay phía trước ngăn đón đường to lớn ưu ảnh, ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Ưu ảnh bây giờ còn bị một tầng nhàn nhạt mê vụ che lấp, nhưng nó thả ra khí tức, liền đã cường đại đến liền sư thiếu hình thái cũng hơi tìm đập nhanh. Tốc độ của nó cũng nhanh đến kinh người, đây có nghĩa là Tobi vô cùng có khả năng đem đối mặt một cái thực lực không thua gì nó khủng bố ma vật, mà lại thoát không nổi, nhất định phải ứng chiến. Cái này ma vật đến cùng từ đâu mà đến? Tobi cảm giác trước mắt mình phảng phất bị kín một tầng bóng tối. Vì sao nó tại tâm chi phòng hơn 100 lần kinh lịch, chưa bao giờ từng gặp phải cái này ma vật? Chẳng lẽ nói, đây là cực quán chi niệm cố ý giấu đi át chủ bài? Nhưng hồi tưởng một chút, tựa hồ cũng không đúng. A Nghèo đã từng nói, hắn đem cực quán chi niệm ngăn cản ở ngoài mộng chi hoang dã mặt, cực quán chi niệm cũng không biết tâm chi phòng phát sinh sự tình mới đúng. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ đáp án là cái gì, Tobi biết, nó tất nhiên muốn cùng cái này không biết ma vật nhất quyết cao thấp, mà trận chiến đấu này vô cùng có khả năng quyết định nó có thể hay không ứng tiếp thành công. Tại Tobi thu hồi mê nghĩ, chuẩn bị dùng hết toàn lực đi tiến hành trận này không biết chi chiến lúc, đối diện đũ ảnh quanh người mê vụ chậm rãi tản ra. Làm Tobi nhìn thấy đối diện đũ ảnh chân thân lúc, đột nhiên sửng sốt. Nó một mực đang nghĩ, cái này to lớn ma vật đến cùng là ai, vì sao tâm chi phòng chưa từng xuất hiện? Hiện tại đáp án rốt cục công bố, cũng không phải là Tobi chưa thấy qua, mà là nó lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Tobi di vãng mỗi lần tiến vào tâm chi phòng về sau, cái thứ nhất nhìn thấy, cũng không phải là cái gì lộn xộn cả bẫy, cũng không phải cái gì tâm tình tiêu cực dòng lũ, mà là một cái toàn thân ẩm ướt dính, mọc ra rộng lớn hai cánh huyết văn đại mãng xà. Tên khoa học, xà điểu. Tobi rất rõ ràng, xà điểu chính là nó chiến thắng cực quán chi niệm về sau, hội thu hoạch hình thái mới. Cho nên, nó cũng ngầm thừa nhận, cực quán chi niệm ở trong tâm chi phòng hình thái chính là xà điểu. Tại tâm chi phòng thời điểm, xà điểu ngay từ đầu ngay tại trong hư không, cho nên Tobi cũng không có cảm thấy không ổn. Nhưng đến chân thực ứng tiếp về sau, nó không thấy được xà điểu, coi là cái này xà điểu là tại mục tiêu cuối cùng nhất chỗ. Nhưng không nghĩ tới chính là, xà điểu thế mà là theo trong vòng xoáy chui ra ngoài. Không sai, để Tobi trước đó cảm giác được bất an cường đại không biết ma vật chính là xà điểu. Cái kia huyết sắc hoa văn, cái kia trong đen nhánh mang đỏ nhọn lông vũ, còn có cái kia tại tâm chi phòng bị Tobi vén vô số lần lân giáp, đều tại hiện lộ rõ ràng thân phận của nó. Nguyên lai là ngươi. Tobi lúc đầu khẩn trương cao độ tiếng lòng, rốt cục buông lòng. Nếu như là cái khác ma vật, nó đoán chừng liền muốn trận địa sẵn sàng, có thể đổi làm xà điểu lời nói, nó ngược lại là yên tâm. Cũng không phải là nói xà điểu không mạnh, xà điểu cường độ là không thể nghi ngờ, chỉ có điều tâm chi phòng bên trong, Tobi chết tại xà điểu trên tay tối thiểu 7-80 lần, tại biên giới tử vong thăm dò lâu như vậy, lại thêm luân hồi nhiều lần như vậy, Tobi nếu như còn không có đối chiến xà điểu kinh nghiệm, chính nó đều không thể tha thứ chính mình. Tobi có lòng tin chiến thắng xà điểu, loại này lòng tin đến từ tâm chi phòng gần nhất cái kia 20 lần kinh lịch, Tobi rửa sạch nhục nhã, hoa văn ngực rắn, không một không thắng. Chính là bởi vì có loại này lực lượng tại, nó sợ cái gì? Tobi cảm xúc biến hóa, cực quán chi niệm tự nhiên ngay lập tức cảm nhận được. Rõ ràng trước đó còn là nhát gan, chạy trốn, hồi hộp, vì sao nhìn thấy xà điểu chi lực hóa thân về sau, thế mà không sợ, thậm chí còn trở nên kích động. Cực quán chi niệm không biết trong cái này nội tình, nhưng nó đối với xà điểu thực lực có lòng tin, coi như Tobi hóa thân sức yếu, xà điểu lực lượng vẫn như cũ ổn siêu một đường. Khinh thị, tất nhiên sẽ nháy mắt bị thua. Nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực vẫn là có khoảng cách, Tobi có can đảm khinh thị xà điểu, tự nhiên là có đạo lý. Tobi đối mặt xà điểu thời điểm, hoàn toàn phát huy ra gian xảo bản tính. nó có các loại biện pháp đánh bại xà điểu, nó lựa chọn chính là thoải mái nhất một loại. Tại biểu hiện ra ngoài trên thái độ, xem thường đối thủ. Xà điểu tên thật là đấu kỵ chi xà chim, cái tên này, kỳ thật cũng nói tâm tình của nó, phi thường dễ dàng bị châm ngòi. Tổ bị tại chết vô số lần về sau, tổng kết ra chân lý, chính là bên ngoài thái độ khinh thị, che giấu trên chiến thuật coi trọng. Quả nhiên, làm xà điểu liên tục mấy lần đều không có đụng phải Tô Bị một sợi lông, mà lại Tô Bị còn một mực biểu hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ánh mắt thỉnh thoảng miệt thị một chút, dù cho nó một câu cũng không nói, xà điểu cái kia yên lặng tâm tư cũng đã bắt đầu cuộn cuộn. Trong nháy mắt, xà điểu hai mắt liền trở nên đỏ bừng, bị nhục nhã lửa giận, cùng nhìn thấy Tô Bị cái kia nhẹ nhàng như thường thực lực đấu kỵ lửa, che giấu lý trí của nó. Tiến vào cảm xúc phát tiết dưới trạng thái xà điểu, mặc dù lực lượng tăng gấp bội, nhưng công kích chiến thuật lại thẳng tắp hạ xuống. Thẳng tới thẳng lui thủ đoạn công kích, để Tô Bị chỉ cần hơi dự phán, liền có thể một bên tránh né, một bên bụng trộm nhấc lên xà điểu lần tiến. Ở trong quá trình này, xà điểu bởi vì bị cảm xúc mê mắt, lần tiến bị phát động lúc mưa bụi cảm rất đau, không có chút nào gây nên nó cảnh giác. Mà Tô Bị đâu, mỗi một lần phát động lần tiến về sau, đều sẽ ở bên trong phóng thích một điểm hỏa nguyên. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng liệu nguyên chi hỏa cũng là theo tinh hỏa mà đến. Đợi cho thời cơ chín muồi, cháy hừng hực hỏa diễm, liền sẽ trở thành xà điểu tăng ca. Tấu chương xong, chương 1738, tăng ca chương 1738, tăng ca ngoại giới, siêu việt di vãng cường đại khí lãng, đập vào mặt. Nếu là có phàm nhân ở đây, chỉ là loại này khí lãng, liền có thể để người nội tạng vỡ vụn. Bất quá đối với gật dạ mà nói, loại này khí lãng tuy mạnh, nhưng còn tổn thương không được nàng. Nhưng là, khí lãng mặc dù tổn thương không được gật dạ, khí lãng phía sau đại biểu ý nghĩa, lại làm cho tâm tình của nàng lo lắng bất an. Âm trầm, đố kỵ, oán hận, ác ý. Gật dạ nhẹ giọng nhắc tới, đây đều là khí lãng bên trong chỗ bao hàm cảm xúc, mỗi một loại đều mang thật sâu tuyệt vọng. Tại loại này không nhìn thấy mảy may quang minh trong tuyệt vọng, Tô Bị thật có thể tìm kiếm được hy vọng sao? Nửa giờ, a nghẹo thanh âm hấp dẫn gật dạ chú ý, nếu là Tô Bị không có cái kia đoạn minh mộng bên trong thí luyện, ngươi cảm thấy nó có thể kiên trì nửa giờ sao? A nghẹo không có chờ đến gật dạ trả lời, nói thẳng ra đáp án, hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại Tô Bị đã kiên trì nửa giờ, cái này cũng mang ý nghĩa minh mộng thí luyện đối với nó là có trợ giúp. A nghẹo ý tứ rất rõ ràng, đã Tô Bị tại minh mộng thí luyện bên trong có thể chiến thắng cực quán chi niệm, như vậy hiện tại lại vì sao không thể? Ta sống mấy trăm năm, thế mà còn muốn ngươi tới dỗ dành? Gật dạ biểu lộ mang tự dễ ước, liếm xuống mắt, là ta quá để ý kết quả. A nghẹo cười cười, không có trả lời. Gật dạ bây giờ trạng thái đích xác cùng đã từng mới gặp thường có chút khác biệt, nhưng phương thức tư duy ngược lại là không thay đổi, chỉ là cảm xúc trở nên có chút đa sầu đa cảm. Có lẽ thật chính là nhục thân duyên cớ. Dù sao nàng hiện tại dùng chính là một bộ mạnh mẽ phát dục bên trong thiếu nữ thể xác, thể nội kích thích tố bài tiết, để ý thức cũng không tự chủ được tùy theo nhảy múa. Kết quả đương nhiên trọng yếu. Dựa theo di vãng thời gian đến xem, đoán chừng Tô Bị nhanh kết thúc, nó sống đến bây giờ, ứng tiếp tỷ lệ thành công cũng sẽ rất lớn, ta tin tưởng Tô Bị là có thể. A nghẹo lời còn chưa nói hết, một trận khủng bố gào thét liền theo xa xôi hư không truyền đến. Chính là khói đen che lấp địa phương. Theo tiếng gào thét xuất hiện, khói đen bốc lên càng thêm mãnh liệt, thả ra tâm tình tiêu cực cũng đạt tới đỉnh phong. Tựa như là một ca khúc, hát đến cao trào chỗ. Chỉ đợi, kết thúc. Tại tư duy trong hư không, Tô Bị mở ra sư thiếu hai cánh, bay nhảy lên hỏa diễm bay đến một bên khác. Trong con ngươi của nó, không mang bất luận cái gì tình cảm, cùng lúc trước khinh miệt hoàn toàn khác biệt. Ở sau lưng của nó là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trong ngọn lửa còn có ưu ảnh đang giãy giụa rít gào. Bất quá, cùng lúc trước cái kia phách lối rít gào khác biệt, hiện tại truyền đến rít gào mang rõ ràng tuyệt vọng. Ta thắng. Theo Tô Bị suy nghĩ, phía sau hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, vùi lấp bên trong la hét, chỉ còn lại một chút xíu ánh sáng ủi, theo trong ngọn lửa chậm rãi tiêu tán, tựa như là huyền quang, trôi nổi tại trong hư không tối tăm, ưu nhiên lại mờ ảo. Những này ánh sáng ủi chính là cái này thủ táng ca phần cuối, mà cái này thủ táng ca chỗ ca tụng đối tượng chính là trong ngọn lửa bị thiêu chết xa điểu. Tô Bị dựa theo tâm chi phòng kinh nghiệm, phi thường thuần thục chọc giận xà điểu, sau đó dùng tinh hỏa liệu nguyên phương thức, một chút xíu đem hỏa nguyên thai hỏa ngầm vùi sâu vào xà điểu thể nội. Tâm chi phòng thí luyện, Tô Bị sư thiếu hóa thân phi thường yếu đuối, đều có thể đem xà điểu giết chết. Càng không nói đến hiện tại, sư thiếu hóa thân thu nạp vô số lực lượng, trở thành hoàn toàn thể, giết chết xà điểu càng là nhẹ nhõm. Làm hỏa nguyên tụ lại thời điểm, liền đã chú định kết cục. Xà điểu cuối cùng thành ý nghĩ sang bậy, biến mất không thấy gì nữa. Làm xà điểu triệt để tiêu vong lúc, Tô Bị cảm nhận được một loại quen thuộc trải nghiệm. Cùng trước đó giết chết ma vật lúc, sư thiếu được đến lực lượng tăng lên cảm giác rất tương tự. Bất quá lần này, không phải sư thiếu lực lượng được đến tăng lên, mà là một loại lạ lẫm lực lượng, quan chú đến Tô Bị ý thức trong cơ thể. Mặc dù nói là lực lượng, nhưng kỳ thật càng giống là một loại quy tắc. Làm nắm giữ loại này quy tắc về sau, Tô Bị ẩn ẩn cảm giác chính mình cùng vùng hư không này tựa hồ có một chút liên hệ. Vùng hư không này, kỳ thật chính là một cái chỉ có thể để ý thức hình chiếu tồn tại tư duy không gian. Nó mặc dù cùng Tô Bị tư duy không gian có liên hệ, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về Tô Bị, mà là thuộc về một loại khác sinh vật, xà điểu. Chuẩn xác mà nói, là Tô Bị biến hóa ra đấu kỵ chi xà chim tư duy không gian. Tại ngoại giới, Tô Bị thể phách đã biến thành xà điểu. Nhưng bởi vì cực oán chi kiếp quan hệ, xà điểu còn không có nhận nó khống chế, nguyên nhân chính là này nó mới xuất hiện tại mảnh này xà điểu tư duy trong không gian, muốn đi hàng phục cực oán chi niệm, cướp đoạt cao điểm. Ứng kiếp thành công tiêu chí, chính là Tô Bị có thể khống chế xà điểu thân thể. Mà xà điểu thân thể, khẳng định là thụ xà điểu tư duy khống chế. Bây giờ, Tô Bị đã cùng mảnh này tư duy không gian tồn tại liên hệ nào đó, đủ để thấy nó tại cực quán chi kiếp bên trong đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần đánh bại cực quán chi niệm, nó liền có thể thành công ứng tiếp. Tô Bi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa ánh sáng bị ngạ. Nơi đó chính là cực quán chi niệm hạch tâm vị trí, chỉ cần đến nơi đó, hàng phục cực quán chi niệm, hết thể liền kết thúc. Mà lại, cực quán chi niệm bây giờ đã đem cường đại nhất át chủ bài, xà điểu chi lực hình chiếu, đều đã dùng. Không có xà điểu, chỉ dựa vào cạm bẫy hoặc là nói những này liền một hiệp chi địch cũng không tính ma vật, là ngăn không được hắn. Tô Bi tin tưởng, đến giờ phút này, nó đã trước thời hạn khóa chặt thắng cục. Mang cái này tín niệm, Tô Bi hóa thân thành một cái hỏa cầu, hướng cuối cùng cao điểm bay đi. Mà tại cuối cùng chi địa cực quán chi niệm, nếu như dùng nhân cách hóa tiêu chuẩn đi nhìn, nó hiện tại hai con ngươi tất nhiên tràn ngập lòng đố kỵ, vì cái gì liền xà điểu đều bại bởi nó. Dựa vào cái gì, thân thể của nó muốn để cho cái này không có chút nào xuất thân chi biển. Cực quán chi niệm đến bây giờ cũng không biết, là địa phương nào phát sinh ngoài ý muốn, để Tô Bi đột nhiên giống như là biến thành người khác, không chỉ có trước thời hạn ứng kiếp, mà lại giống như thần trợ, bất luận cái gì tai nạn đều khốn không được nó. Tô Bi cũng đoán rất đúng, cực quán chi niệm sử dụng xà điểu chi lực về sau, nó không có cái khác càng thêm mạnh hữu lực thủ đoạn. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói? Không có khả năng, đây là cực quán chi niệm tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Nhưng nếu như không thúc thủ chịu trói, thì có biện pháp gì có thể ngăn cản Tô Bi? Cực quán chi niệm cái kia không cam lòng, đố kỵ, oán hận cảm xúc bắt đầu không ngừng tăng vọt, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Tô Bi còn là lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận chính mình, thậm chí nó đã có thể nhìn thấy Tô Bi tấm kia hưng phấn mặt. Một khi Tô Bi đến cao điểm, cực quán chi niệm là không cách nào cùng với tương bính, nhất định phải ngăn cản. Nhưng như thế nào ngăn cản đâu? Cực quán chi niệm sau một hồi trầm mặc, cuối cùng làm một cái quyết định. Cực quán chi niệm bắt đầu không ngừng tản ra cảm xúc của mình, đem cảm xúc biến thành một loại vực tại vực trường bên trong tìm kiếm lấy cái nào đó. Đồ vật. Đột nhiên, cực quán chi niệm tựa hồ phát hiện cái gì. Nó bắt đầu điên cuồng thôi động. Theo nó thôi động, toàn bộ hư không bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Tấu chương xong, chương 1739, lại một cái vòng xoáy chương 1739, lại một cái vòng xoáy hư không thoáng chốc, tựa như biến thành một cái đồng hồ quá lắc, tại lắc tới lắc lui. Loại này lay động kỳ thật chỉ là một loại cảm giác, nhưng Tô Bi có thể cảm giác được ý thức của mình thể tại loại này quái dị không gian trong biến hóa, khi thì bị kéo dài, khi thì bị áp xúc, cơ hồ không cách nào bảo tồn hoàn chỉnh hình thể. Đây là tình huống gì? Tô Bi đang cật lực duy trì cân bằng thời điểm, trong ý thức lại là một mảnh nghi hoặc. Tại tâm chi phòng hơn 100 lần kinh lịch bên trong, nó nhưng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Mắt thấy bị ngã ngay tại cách đó không xa, làm sao đột nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Bi trong lòng sốt ruột thời điểm, cơ quán chi niệm lại rất hưng phấn, vẫn còn tiếp tục phóng thích chính mình tâm tình tiêu cực, đi thôi động hư không phát sinh càng lớn biến hóa. Loại này khủng bố mà không biết biến cố, tiếp tục không biết bao lâu. Tại Tô Bi cảm giác ý thức của mình thể muốn bị xé rách thành mảnh vỡ lúc, hư không lay động rốt cục chậm rãi hướng tới nhẹ nhàng. Tại Tô Bi có cảm giác sống sót sau tai nạn thời điểm, nó ngay phía trước không gian đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu giống như là không gian xuất hiện trùng điệp, nhưng chậm rãi loại này trùng điệp bắt đầu biến cong, cho đến vặn mèo. Cuối cùng, vô số vặn mèo khe hở không gian hình thành một cái vòng xoáy nhỏ. Cái này vòng xoáy nhỏ chợt vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng tăng gọn, ngắn giây lát ở giữa, liền tăng tới cùng trước đó lớn nhất vòng xoáy tương tự tình trạng. Tô Bi nhìn xem trước mắt vòng xoáy, biểu lộ mang cảnh giác. Trước đó cái kia lớn nhất trong vòng xoáy, chui ra ngoài một cái xà điểu, Tô Bi kinh nghiệm còn vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhưng hôm nay cái vòng xoáy này có thể sánh được trước đó lớn nhỏ, nhưng từ bên trong chui ra ngoài bất luận cái gì một cái ma vật, chỉ sợ đều không phải Tô Bi có thể đơn giản ứng phó. Quan trọng nhất là, cái vòng xoáy này vừa lúc ngay tại điểm cuối ngay phía trước, đây có nghĩa là Tô Bi coi như lách qua nó, cũng vô pháp hất ra. Nếu như bên trong thật còn có ma vật, nó tất nhiên muốn đi chính diện nên chiến. Trong hiện thực ứng kiếp, cuối cùng vẫn là so tâm chi phòng có càng nhiều gợn sóng. Nguyên nhân chính là này, Tô Bi cảm giác được một chút bất an. Bất quá, loại bất an này rất nhanh liền bị Tô Bi đè nén xuống. Mặc dù trước mắt cái vòng xoáy này ở bên trong tâm chi phòng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là đồng dạng, nó hiện tại vốn có thực lực, cũng là ở bên trong tâm chi phòng không thể so sánh mô phỏng. Nó theo một đám ma vật nơi đó, thu hoạch đến hoàn chỉnh sư thiếu thực lực, giết chết xà điểu về sau, nó còn ẩn ẩn đối với mảnh này tư duy không gian đều có thao túng quyền. Tại các loại có lợi dưới điều kiện, Tô Bi có lòng tin có thể xúc đi bất luận cái gì cản đường chướng ngại. Tô Bi loại này lòng tin bắt nguồn từ thực lực cùng lực lượng. Nhưng là, loại này lòng tin thời gian duy trì lại rất ngắn, bởi vì vòng xoáy sau khi xuất hiện không bao lâu, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố bắt đầu chậm rãi tiết lộ đi ra. Lúc đó, ngoại giới cũng bởi vậy xuất hiện rối loạn tương mừng. Tại Tô Bi giết chết xà điểu về sau, cực quán chi niệm đã không có cách, nó tuyệt vọng biểu hiện chính là ngoại giới quần quần khói đen tần suất chậm rãi giảm xuống. Lại thêm Tô Bi nắm giữ một bộ phận tư duy không gian quyền khống chế, cái này đồng dạng phản ứng tại ngoại giới, khói đen phảng phất bị pha loãng, bắt đầu biến thanh đạm. Hai loại tình huống xuất hiện, để gợn dạng nguyên bản bị u ám che lấp nội tâm, nháy mắt giải vào một đạo ánh nắng. Khói đen bắt đầu trở nên yên lặng, đồng thời càng lúc càng mờ nhạt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Gợn dạ tràn ngập hy vọng nhìn về phía nơi xa, Tô Bi đã thành công rồi. A Nghẹo cũng vô pháp trả lời gợn dạ vấn đề, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Tô Bi coi như không thành công, nó khoảng cách thành công hẳn là cũng không xa. Bởi vì, nơi xa cái kia phiến khói đen, kỳ thật không hề chỉ là khói đen đơn giản như vậy, nó là một loại tập hợp đấu kỵ cùng oán giận ở bên trong tâm tình tiêu cực, cũng là đấu kỵ chi xà chim bản nguyên. Một khi cực oán chi niệm chiến thắng, cái kia phiến khói đen sẽ trở nên càng đậm, đồng thời phạm vi càng thêm lớn. Nhưng bây giờ đến xem, khói đen không chỉ có không có quyết tán, mà lại bắt đầu trở nên thanh đạm, điều này nói rõ tổ bị lúc này đã chiếm thượng phong. Còn chưa kết thúc, nhưng hẳn là trận chiến cuối cùng. À, trong mắt lóe ra u quang, mà lại, tổ bị hiện tại không có rơi xuống gió. Gỡ giả thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện nói nhỏ, vận mệnh trường hạ, cuối cùng vẫn là tại tổ bị bên cạnh thân chảy xiết. Như ngươi loại này lý do thoái thác, là chuẩn bị nghiên cứu dự ngôn thuật rồi. A Ngư hiếu kỳ nhìn về phía Gỡ Dạ, trừ ra tiên đoán hệ người, cái khác vu sư ngoài miệng rất ít treo vận mệnh trường hà loại này danh từ. Có lẽ là bởi vì Tô bị tình trạng lớn ưu, Gỡ Dạ biểu lộ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, nàng cười đối với A Ngư nói, ta cực kỳ lâu trước đã từng có nghiên cứu qua dự ngôn thuật, lúc ấy lựa chọn lưu phái chính là vận mệnh trường hà, chỉ có điều ta đối với dự ngôn thuật đại khái không có thiên phú gì, ngẫu nhiên sử dụng vận may hai chọn một cái khác lại không được. Gỡ Dạ lựa chọn lưu phái là vận mệnh trường hà, nhưng vận may hai chọn một lại là vấn chi trung lưu phái, đây cũng không phải là đặc thù gì tình huống, bởi vì dự ngôn thuật bên trong tương đối hiếu học kỳ thật chính là vận may hai chọn một, nó cùng trinh sát loại ảo thuật rất tương tự, đều là căn cứ vào tri thức nội tình, đối với trước mắt hoàn cảnh, bối cảnh cùng đã biết tin tức điều kiện tiến hành thu thập phân tích về sau, cuối cùng đạt được một cái tương đối so sánh ưu hóa đáp án. Cùng dự ngôn thuật bản chất vẫn có một ít khác nhau. Vậy ngươi không ngại sử dụng vận may hai chọn một, nhìn xem tổ bị cuối cùng có thể thành công hay không? À nghèo đề nghị. Gỡ Dạ trầm mặc một lát, lắc đầu, ta không. Giáng chữ còn không có nói ra, ngoài ý muốn đúng lúc này đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nơi xa khói đen đột nhiên lại bắt đầu cuộn, mà lại cuộn cuộn phạm vi đang quyết đại. Nếu như đơn thuần chỉ là cuộn cuộn, Gỡ Dạ có thể giải thích thành trận chiến cuối cùng, tổ bị không có khả năng một mực nghiền ép, tóm lại có qua có lại, nhưng khói đen cũng không vẹn vẹn là tại cuộn cuộn, nó trước đó trở thành nhạt màu sắc, cũng bắt đầu trở lại nồng đậm. Đồng thời, cái này còn không có xong. Tổ bị tại bắt đầu ứng tiếp về sau, nó quanh người khói đen liền bắt đầu không ngừng hướng mặt ngoài phóng thích ra khí lãng, những khí lãng này bên trong ẩn chứa cực oán chi niệm các loại tâm tình tiêu cực. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, theo khói đen chỗ dập dờn mở khí lãng, mang đến một cỗ trước đó chưa hề cảm thấy được cảm giác. Trừ cơ sở đố kỵ, oán giận bên ngoài, nhiều hơn một loại càng thêm thâm trầm cảm xúc, loại tâm tình này bọn hắn nhất thời không cách nào phân biệt cụ thể vì sao, nhưng nó tựa như ẩn tàng ở trong đấu kỵ chi hải đáy biển hải lưu, thâm trầm nhưng không để coi nhẹ, mang một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ nặng nề cùng kinh hãi. Gỡ Dạ vẻ mặt nhẹ nhõm nháy mắt trầm xuống, lông mày chăm chú nhíu lên, hiện tại là tình huống gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây cũng là Tổ bị hiện tại nghi hoặc. Nó đối với hiện tại tình trạng cũng cảm giác được không hiểu. Trong vòng xoáy thả ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, mặc dù khí tức không cách nào cùng lực lượng tầng cấp móc đối, nhưng có thể tạm thời đem khí tức so sánh uy áp, loại khí tức này mang đến uy áp thậm chí vượt qua tiểu chủ nhân, à ngự trên thân uy áp. Đây có nghĩa là, loại khí tức này lực lượng tầng cấp, vô cùng có khả năng so một cấp chính thức vu sư còn muốn càng cường đại. Nói cách khác, vòng xoáy phía sau ma vật, thực lực chỉ sợ đã vượt qua trước đó xa điều. Tô Bị không hiểu, vì sao cực oán chi niệm có thể triệu hồi ra loại này cường đại ma vật. Nhưng nó càng thêm không hiểu chính là, cỗ này ma vật phát ra tâm tình chập chờn. Tô Bị ở trên người cực oán chi niệm căn bản không có cảm thấy được. Đây là một loại càng thêm tầng sâu, càng thêm u oán cảm xúc. Tại Tô Bị hoảng hốt thời điểm, trước mặt nó vòng xoáy bắt đầu xuất hiện lắc lư, tựa hồ bên trong ma vật đã ngao ngoe muốn động, sắp theo trong vòng xoáy đi ra. Đứng tại điểm cuối cực oán chi niệm, lúc này cũng bắt đầu hưng phấn lên. Dùng gần như khoa tay múa chân vẽ kích động, nhiều lần biểu đạt nó ghen ghét, đúng. Ra đi, ra đi. Giết chết nó, giết chết cái này đáng chết hôi thối chi biển. Đấu chương xong, chương 1740. Như nghẹn ở cổ họng chương 1740, như nghẹn ở cổ họng tại cực quán chi niệm hưng phấn kêu gào lúc, Tô Bị thì biểu hiện trận địa sẵn sàng, mặc kệ vòng xoáy phía sau đi ra ngoài là cái gì, nó đều sẽ đem đối phương triệt để diệt trừ. Theo thời gian trôi qua, trong vòng xoáy chuyển đến chấn động càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí ma vật cũng còn chưa từng xuất hiện, liền đã có thể nghe tới một chút tiếng sột soạt âm thanh. Khi một đạo gió nhẹ lướt qua lúc, vòng xoáy chấn động biến mất không thấy gì nữa, nhưng cùng lúc đó, vòng xoáy chính trung tâm xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa ma vật sắp hiện thân. Cực quán chi niệm càng ngày càng hưng phấn, Tô Bị cũng càng thêm cảnh giác, nhưng mà không có bất cứ sinh vật nào theo cái kia trong trống rỗng đi ra. Lại chờ một hồi lâu, vòng xoáy thậm chí bắt đầu xuất hiện biến mất dấu hiệu, cũng không có sinh vật xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Tô Bị lúc này càng thêm không nghĩ ra, tại nó coi là sắp đứng trước lần này ứng kiếp địch nhân lớn nhất lúc, kết quả im bặt mà dừng rồi. Cơ quán chi niệm cũng sửng sốt một chút, ngay từ đầu hưng phấn trở nên nghi hoặc. Mắt thấy vòng xoáy xuất hiện tỏ khắp tình huống, cơ quán chi niệm lần nữa thôi động tâm tình tiêu cực, muốn lưu lại vòng xoáy tan biến, thế nhưng là cũng không có tác dụng. Thấy cảnh này, cơ quán chi niệm phẫn nộ giơ chân. Vì cái gì không ra giết chết nó? Không có hồi âm. Cơ quán chi niệm càng thêm oán hận, đố kỵ trong lửa đốt ngửa mặt lên trời rít gào, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như ta biến mất, kế tiếp liền đến với ngươi. Thế nhưng là, vẫn không có hồi âm. Ngươi trốn không thoát. Trốn không thoát. Cơ quán chi niệm tức giận gào thét, tại nó nhiều lần chửi mắng bên trong vòng xoáy trống rỗng bên trong, rốt cục xuất hiện một chút tiếng vang. Một tiếng cười khẽ, nghe không ra bất luận cái gì tình cảm, nhưng cùng bây giờ tức giận vô cùng giơ chân cơ quán chi niệm, hình thành mãnh liệt tương phản, tựa hồ là tại dùng tiếng cười trào phúng nó không biết tự lượng sức mình. Thật sự là nhỏ yếu à, một đạo nghe vào yêu nhã, nhưng lại để người sờn cả tóc gáy thanh âm, theo vòng xoáy trong trống rỗng truyền ra. Vô luận là Tô Bị, hay là cực quán chi niệm, lúc này đều bị thanh âm này hấp dẫn. Bởi vì, đây là thật sự thanh âm. Cùng cực quán chi niệm phát tán cảm xúc ngôn ngữ khác biệt, trong vòng xoáy là một loại cùng hiện thực phi thường chuẩn xác thanh âm, thậm chí nói cũng đúng tiếng thông dụng. Chỉ bằng nhỏ yếu ngươi, cũng muốn điều động ta. Âm thanh kia vẫn còn tiếp tục, chỉ là nó nói phi thường chậm chạp, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại phi thường rõ ràng, thậm chí bên trong bao hàm miệt thị cảm xúc, đều có thể phân biệt một hai. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm thanh kia theo vòng xoáy tiêu vong, chậm rãi thu nhỏ, nhưng là có thể loáng thoáng nghe tới một chút nhỏ vụn nói nhỏ. Chỉ có nhỏ yếu mới có thể đố kỵ, mới có thể oán hận. Nhỏ yếu chính là tội, tất cả nhỏ yếu sự vật, căn bản không có tồn tại ở thế gian tư cách. Theo những này thì thầm nói nhỏ biến mất, vòng xoáy trong trống rỗng, đột nhiên lấp lóe một đạo bạch quang. Tô Bị mặc dù một mực đang nghe cái kia ma vật đối thoại, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, tại bạch quang xuất hiện một sát na, liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thế nhưng là, đạo này bạch quang căn bản không phải nhắm vào nó, mà là nhắm vào tại điểm cuối trên đài cao, cực oán chi niệm. Chỉ thấy bạch quang lấy cực nhanh tốc độ, giống như là như mũi tên xuyên qua cực oán chi niệm hóa thân bóng người đầu lâu, theo cực oán chi niệm một tiếng hét thảm, thân thể của nó bắt đầu lay động, đồng thời chậm rãi hóa thành ánh sáng đuổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cực oán chi niệm còn tại nhắc tới, nhưng ánh sáng đuổi đã ăn mòn đến phần eo của nó. Theo cực oán chi niệm bắt đầu biến thành ánh sáng đuổi, Tô Bị có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với mảnh này tư duy không gian lực khống chế đang không ngừng mạnh lên. Điều này có ý vị gì? Tô Bị quá rõ ràng. Thành công ứng kiếp. Cái này vốn nên là cao hứng sự tình, nhưng Tô Bị trong lòng một chút cũng không vui. Nó quay lại ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy lúc này đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, nhưng bên trong cái tia nặng nề lại ngột ngạt khí tức, vẫn có thể mơ hồ cảm thấy được. Kia rốt cuộc là cái gì? Tô Bị trước đó không biết, nhưng bây giờ nó ẩn ẩn có một cái suy đoán. Có lẽ, vòng xoáy phía sau cũng là chính mình, nhưng không phải mình bây giờ. Phổ thông chim biển là nó, nổi giận chi sư thiếu là nó, sắp biến thân đấu kỵ chi xà chim cũng là nó, mà vòng xoáy kia phía sau có thể là mặt khác tam kiếp bên trong chính mình. Tô Bị không biết nó cụ thể là loại nào ngũ vị chi kiếp, cũng không biết nó là cái gì hình thể. Nhưng duy nhất có thể biết chính là đối phương phi thường cường đại, so với cực oán chi niệm càng thêm cường đại. Đối mặt một cái tương lai khẳng định hội gặp lại lần nữa kiếp nạn, Tô Bị lúc này như thế nào vui vẻ. Nhất làm cho Tô Bị không vui chính là đối phương thế mà công kích cực oán chi niệm. Tô Bị rất rõ ràng, lấy thực lực của nó bây giờ đi đối phó cực oán chi niệm phi thường nhẹ nhõm, nó tại giết chết xà điểu về sau liền đã trước thời hạn khóa chặt thắng cục. Lúc đầu nó nên thật vui vẻ đi tới điểm cuối bị ngạ, dùng tràn ngập nghi thức cảm giác phương pháp đánh bại cực oán chi niệm, vì lần này kiếp nạn vẽ lên một cái chấm hết. Nhưng nửa đường giết ra đến một đạo bạch quang, đoạt nó trái cây. Dù cho kết quả cuối cùng, nhưng Tô Bị chính là khó chịu, có một loại nó một mình đi 99 bước, một bước cuối cùng lúc đầu có thể tự mình bước ra đến, nhưng bị người đẩy một cái, coi như còn là đến điểm cuối, lại làm cho trước mặt nó 99 bước độc hành giống như đánh mất ý nghĩa. Tô Bị trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ, bởi vì vòng xoáy đã biến mất, nó chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập tại đạo bạch quang kia bên trên. Bạch quang tại xuyên qua cực oán chi niệm đầu lâu về sau, rốt cục ngưng lại, Tô Bị có thể thấy rõ ràng, đạo bạch quang kia nhưng thật ra là một cây lông vũ. Một cây trắng loáng vô cùng, lấp lánh nhàn nhạt quang huy lông vũ. Cái này lông vũ cứ như vậy trôi nổi trong hư không, cũng không có biến mất. Tô Bị tức giận hướng lông vũ phun ra một ngụm hỏa diễm, nhưng cái kia lông vũ tựa như là như ảo ảnh, căn bản không nhận hỏa diễm ăn mòn. Tô Bị lại chạy hướng lông vũ, muốn xé nát nó, nhưng cùng trước đó, lông vũ cũng không thể bị đụng vào, nhưng chính là không biến mất. Tô Bị nhìn xem trước mặt lóe nhàn nhạt quang huy lông vũ, trong lòng tựa hồ có chút hiểu ra. Vòng xoay chống rồng phía sau cái kia sinh vật, khẳng định là dùng loại phương pháp này tại buồn nôn nó. Thậm chí, đối phương thay nó trước thời hạn giải quyết cực oán chi niệm, đoán chừng cũng là có buồn nôn nó ý tứ. Bởi vì rõ ràng Tô Bị chính mình liền có thể giải quyết, nhưng nó chính là muốn để ngươi không thoải mái, bao quát căn này huyền ảnh lông trắng, nó còn dừng dưng lưu trong hư không, hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Như nghẹn ở cổ họng, hận đến nghiến răng, nhưng không có biện pháp gì. Tô Bị tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn chặn nội tâm khó chịu, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới căn này lông trắng, mà là đi tới điểm cuối. Cực oán chi niệm lúc này đã hoàn toàn biến thành ánh sáng đuổi, bất quá, đây cũng không có nghĩa là cực oán chi niệm tử vong, vẻn vẹn chỉ là ý thức tử vong, tất cả oán giận, đố kỵ chờ tâm tình tiêu cực, nó vẫn tồn tại. Bất quá lúc này những tâm tình này lại không còn là đối phó Tô Bị vũ khí, mà là biến thành nó kiếm trong tay. Chỉ cần điều khiển những này tâm tình tiêu cực, Tô Bị liền sẽ chân chính những kiếp thành công, đồng thời thu hoạch được mới tư thái đấu kỵ chi xà chim. Tô Bị đã từng có nổi giận chi kiếp kinh nghiệm, lúc này dùng tại cực oán chi kiếp bên trên cũng giống vậy phù hợp. Tô Bị bắt đầu chậm rãi chiếm cứ ý thức thác cao, để mảnh này tư duy không gian hoàn toàn thuộc về mình, đồng thời bắt đầu từng bước xâm chiếm lên trùng quanh ánh sáng ngụy, cũng chính là cực oán chi niệm hải tâm. Đợi đến triệt để đem cực oán chi niệm tiêu hóa về sau, trước mặt của nó phảng phất như xuất hiện một cái cùng loại kén đồ vật, chỉ cần bước vào, liền sẽ tiến vào tân sinh, đây là ứng kiếp sau khi thành công ban thưởng. Bất quá, Tô Bị cũng không có ngay lập tức tiến vào kén bên trong, mà là quay đầu lại, nhìn về phía phương xa hư không. Trước đó để nó như nghẹn ở cổ họng màu trắng lông vũ, còn trôi nổi ở nơi đó. Tô Bị cười lạnh một tiếng, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu trắng lông vũ bị một tầng khói đen vây quanh, tại khói đen ăn mòn xuống, trước đó hoàn toàn không cách nào đụng vào lông trắng, rốt cục bị khu trục hầu như không còn. Làm lông trắng biến mất về sau, Tô Bị lúc này mới ngóc lên kiêu ngạo đầu lâu, nhanh chân đi tới kén bên trong. Tấu chương xong, chương 1741, đồng tử dọc chương 1741, đồng tử dọc Tô Bị chiếm cứ xà điệu thân thể chủ ý thức về sau, biến hóa của ngoại giới cũng phi thường rõ ràng. Khói đen không còn cuộn cuộn, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở thành nhạt, trong lúc thoáng qua, khói đen liền biến mất hầu hết. Không chỉ có như thế, tâm tình tiêu cực khí lãng cũng biến mất. Gỡ dạ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, gỡ dạ trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, đủ loại này dấu hiệu tựa hồ cũng tại tỏ rõ, ứng kiếp đã kết thúc rồi. Gỡ ra nhịn không được quay đầu nhìn về phía A Nghèo, muốn nghe xem ý kiến của hắn, làm nàng xem qua đi thời điểm, lại phát hiện A Nghèo chính nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Làm sao rồi? Gỡ ra thấy A Nghèo sắc mặt có chút không đúng, trong lòng nhảy cấm phản phất bị tới một chậu nước lạnh, sẽ không phải, tổ bị thất bại rồi. A Nghèo suy tư thật lâu mới chú ý tới gỡ ra hồ nghi, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, nhìn tình huống hiện tại, ứng kiếp đã chuẩn bị kết thúc, đã tâm tình tiêu cực không tiếp tục quyết tán, cái này cũng mang ý nghĩa tổ bị thành công khả năng rất cao. Nghe xong A Nghèo lời nói, gỡ ra tâm tình lúc này mới theo thấp thỏm hơi hồi phục chút, đã như thế, ngươi vừa rồi biểu lộ vì sao nhìn qua có chút không đúng. A Nghèo trầm mặc một lát, vừa rồi trả lời, ta chỉ là đang nghĩ, lần này ngũ vị chi kiếp qua về sau, tổ bị kế tiếp kiếp nạn sẽ là cái gì? Hiện tại liền cân nhắc mới ngũ vị chi kiếp, ngươi không chê quá sớm. Gỡ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng hiện tại cũng không dám xác định tổ bị có phải là thật hay không thành công ứng kiếp, A Nghèo thế mà đã bắt đầu suy nghĩ lên tương lai. A Nghèo thấp giọng cười cười, ta cũng cảm thấy quá sớm, chỉ là vừa mới có nháy mắt. Ta tựa hồ cảm giác được một cỗ không thuộc về cực oán chi niệm cảm xúc, mà lại nó nặng nề trình độ, không thể so với cực oán chi niệm kém. Ta luôn cảm giác, cái kia có lẽ chính là. A Nghèo mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng gật dạ rõ ràng hắn ý tứ, ngươi là chỉ mới kiếp báo hiệu. A Nghèo, ngươi vừa rồi hẳn là cũng cảm thấy được a. Gật dạ nhớ lại trước đó cảm nhận, sau một lúc lâu gật đầu nói, đích xác, có một loại không thuộc về đấu kỵ cùng oán niệm cảm xúc nháy mắt bạo phát ra, chỉ là về sau liền tiêu ẩn. Hiện tại càng là hoàn toàn không cảm giác được. Gật dạ quay đầu suy tư một lát, cái gọi là ngũ vị chi kiếp chỉ là chua, ngọt, khổ, cay, mặn đối ứng yêu, tăng, oán, giận, buồn ngũ kiếp. Bây giờ, tổ bị đã kinh lịch giận chi kiếp cùng oán chi kiếp. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm xúc, là mới kiếp báo hiệu lời nói. Như vậy nó chỉ có thể theo yêu chi kiếp, tăng chi kiếp cùng buồn chi kiếp bên trong sinh ra. Ngươi cho rằng, vừa rồi loại kia cảm xúc thuộc về cái này ba loại sao? À, ngươi trầm tư một hồi, còn là lắc đầu, không phải không thuộc về, mà là không biết. Mặc dù ngũ vị chi kiếp chỉ là năm loại khác biệt cảm xúc kiếp nạn, nhưng trên thực tế mỗi một loại kiếp nạn đều không đơn giản chỉ có một loại cảm xúc. Tựa như lần này cực oán chi kiếp, không chỉ có oán niệm, đố kỵ, bên trong cũng còn bao hàm hận ý cùng phẫn nộ, nó là phức tạp lại khó lường, chỉ có điều lấy oán hận làm chủ. Vừa rồi loại kia cảm xúc cũng giống vậy, tràn ngập phức tạp cùng mâu thuẫn. Mà lại, tổ bị còn lại chưa độ tam kiếp, liên quan còn phi thường mật thiết. Vì yêu mà tăng, vì yêu mà buồn. Yêu, tăng, buồn đều có khả năng đồng thời xuất hiện, cho nên muốn phân biệt ra được ai là chủ ai là khách, cái này thực sự có chút trở ngại. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Gỡ giả thấy Á Nghèo một mặt xoắn xuýt, trấn an nói, coi như thật là mới kiếp báo hiệu, khoảng cách buộc phát hẳn là còn rất xa, chúng ta có đầy đủ thời gian suy nghĩ ứng đối ra sao. Gỡ giả dừng một chút, danh manh trừng mắt nhìn, mang trêu chọc ý vị nói, lại không tốt, còn có ngươi minh ngộng thí luyện, không phải sao? Á Nghèo liếc gỡ giả liếc mắt, lại là chứng chặt đàng hoàng trả lời, minh ngộng thí luyện đối với tổ bị hiệu quả, hiện tại đã hiển lộ rõ ràng. Ta tin tưởng, lần tiếp theo thí luyện, nó hẳn là cũng rất hữu dụng. Lần này tổ bị nếu như ứng kiếp thành công, gỡ giả tin tưởng, Á Nghèo công lao chí ít chiếm tám thành, nhưng là nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Cái này minh ngộng thí luyện thật sự có như vậy mơ hồ. Nó đến cùng là một loại gì thí luyện? Thật rất muốn trải nghiệm một lần cái này cái gọi là minh ngộng thí luyện, không biết ta có cơ hội không? Gỡ giả hiếu kỳ hỏi. Có cơ hội? A Nghèo thuận miệng nói, đến nơi lúc nào có thể trải nghiệm, vậy cũng không biết. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa khói đen cũng triệt để trừ khử không thấy. Theo khói đen tiêu tán, trước đó gỡ giả một mực hoài nghi trong hắc vụ quái vật cũng lộ ra nó hình dáng. Kia là một đầu cho người ta ở mức dính cùng âm lãnh cảm giác mãng xà, theo mắt thường đến xem, phi thường to lớn, so với ạc sổ hình thể cũng không nhường chút nào. Cái đuôi của nó giấu tại u ám sâu trong hư không, liếc mắt thấy không do nó chiều dài. Chiếm cứ vô hạn chiến tháp khả năng còn khá ngắn một chút, nhưng nếu như chiếm cứ phổ thông vụ sư tháp, đủ để quấn quanh mấy vòng. Cái này mãng xà sinh ra màu tối hoa văn, trên đầu có tinh hồng nhũ thịt, giống như một cái vương miệng, phối hợp tầng kia tầng ướt át vải rắn, đủ để cho sợ rắn người tại chỗ hôn mê. Bất quá cùng phổ thông mãng xà không giống, con cự mãng này sinh ra một đôi màu tối hai cánh, chỉ là giờ phút này hai cánh chính hợp lũng, nhưng A Nghèo đã từng thấy qua nó mở ra hai cánh bộ dáng, đủ để che khuất bầu trời. Cái này nửa rắn nửa chim quái vật, lúc này nhìn qua tựa như chết, nhắm mắt không lúc đích. Chỉ có cái kia mũi trong lỗ thỉnh thoảng vừa đi vừa về khói đen, có thể thấy được nó còn sống. Gỡ dạ sững sờ nhìn xem phương xa trong hư không quái vật khổng lồ, là cái này. Đố kỵ chi xà chim. Cái kia trong ngủ mê xà điểu, tựa hồ nghe đến gỡ dạ kêu gọi, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Cái kia to lớn đồng tử bên trên, còn dính liền một chút màu trắng đặc dính chất sừng, nhưng rất nhanh những này chất sừng liền theo mí mắt khép mở, mà chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đôi băng lãnh đồng tử rộng. Hai mắt phụ vừa mở ra, liền lóe ra cướp đoạt cùng lạnh lùng u quang. Là mắt rắn ánh mắt quét vào trên người nàng lúc, gợn dạ trong cảm giác trong lòng sinh ra một loại ngọn lửa vô danh, loại cảm giác này tựa như là mấy trăm năm trước nàng còn là vu sư học đồ thời điểm, đố kỵ cùng thế hệ thành tựu lúc nén giận. Gợn dạ nhịn không được quay đầu nhìn về phía A Nghèo, tầm mắt của bọn hắn vừa vặn đối đầu. Theo A Nghèo trong ánh mắt có thể thấy được, hắn hẳn là cũng có cùng loại cảm giác. Ánh mắt của nó có thể dẫn ra lên lòng người đố kỵ lửa. Gợn dạ chậm rãi nói. A Nghèo gật gật đầu, không có một chút điểm năng lượng ba động, chỉ là ánh mắt liền có thể kích động tiếng lòng. Rất mạnh. Cũng may mắn Ảng cùng Gợn Dạ đều là chính thức vu sư, có rất mạnh năng lực tự kiểm chế, nếu là đổi thành phổ thông học đồ, chỉ là cái này một mắt ánh sáng, liền đã có thể để người điên. Mà lại, Nó hiện tại ánh mắt chỉ là vô ý đảo qua, liền đã so sánh thao túng cảm xúc đại sư. Không cách nào tưởng tượng, nếu như nó chủ động đi khống chế, sẽ có bao nhiêu uy lực cường đại. Tấu chương xong, chương 1742, điểm báo chương 1742, điểm báo có thể đoán được, mắt rắn điều khiển lòng người năng lực sẽ phi thường mạnh. Bất quá, đối với gật dạ mà nói, nàng hiện tại quan tâm hơn chính là tổ bị tình huống, mà không phải nó năng lực. Mắt rắn bên trong lấp lóe băng lãnh cùng xa cách, để gật dạ trong lòng có chút bận tâm, tổ bị thật ứng kiếp thành công sao? Bây giờ thao túng cái này xa điểu, là tổ bị còn là cực oán chi niệm. Tại gật dạ không ngừng ngờ vực vô căn cứ thời điểm, nó đồng tử dọc đột nhiên phát sinh biến hóa. Tựa hồ nó mở mắt thời điểm, có chút hoảng hốt. Làm tầm mắt rõ ràng tập trung, nhìn thấy gật dạ cùng áng nhéo bộ dáng về sau, nó trong đồng tử cảm xúc liền bắt đầu phát sinh chuyển biến, trở nên hòa hoãn chút nguyên bản đỏ đến tỏa sáng ánh mắt, đổi thành gật dạ quen thuộc đỏ thắm, đây là tổ bị con mắt màu sắc. Ánh mắt của nó cũng theo hờ hững, biến thành thân cận, cùng gấp muốn kể rõ hưng phấn cùng uy khuất. Khi thấy cái ánh mắt này thời điểm, gật dạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhiều ngày như vậy lo âu trong nháy mắt này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, đây chính là tổ bị. Ánh mắt kia tuyệt đối không phải cực oán chi niệm. Tổ bị thật ứng tiếp thành công. Gợn dạ mặc dù kiệt lực kềm chế vẻ mừng như điên, nhưng khỏe mắt xuống con độ con còn là bại lộ nàng chân thực tâm tình. Bất quá vui sướng về vui sướng, gợn dạ vẫn còn có chút nghi hoặc, vừa rồi nàng tại tô bỉ trong ánh mắt, nhìn thấy một kia bị khuất, đây là có chuyện gì? Gợn dạ đem nghi ngờ trong lòng cáo chi a nghèo nghĩ nghĩ, có lúc, biểu hiện bên ngoài đi ra bị khuất, có lẽ cũng không phải là đối phương phát ra hữu hiệu tín hiệu, chỉ là đơn thuần nghĩ đúng hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là thật bị khuất. Gợn dạ híp híp mắt, xem ra, ngươi là gặp được rất nhiều bị khuất tiểu cô nương. A nghèo, ngươi cùng hắn trêu chọc ta, không bằng đi xem một chút tổ bị tình huống, nói không chừng nó là thật bị ủy khuất. Dù sao, cực oán chi niệm cũng không dễ đối phó. Dứt lời, A nghèo liền hướng tổ bị phương hướng bay đi. Gợn dạ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng bay đi, bất quá liền tại bọn hắn hai người sắp tới tổ bị phụ cận lúc, lại cùng nhau ngừng lại. Ngươi cảm giác được sao? Gợn dạ đột nhiên biểu lộ mang trịnh trọng, nhìn về phía A nghèo. A nghèo gật gật đầu, năng lượng tại chập trùng, đây là dị tượng điểm báo. Theo A tiếng nói rơi xuống, tổ bị quanh người bắt đầu xuất hiện từng đợt gợn sóng, phản phất nó quanh người không gian biến thành nước, đang bị gió thổi nhăn. Trong hư không có rất nhiều hỗn tạp năng lượng, lúc này cũng tất cả đều quay trùng quanh tại tổ bị quanh người, chống rỗng nổi lên loạn phong. Nguyên bản bọn hắn còn có thể nhìn thấy tổ bị thân ảnh, nhưng lúc này cũng bởi vì các loại năng lượng xuất hiện chập trùng, dẫn đến tầm mắt trở nên mơ hồ, liền tinh thần lực xúc tu cũng bị bách thu hồi lại, căn bản là không có cách tại lúc này trong hư không lan tràn. Gợn dạ cùng áng nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, không có bất luận cái gì thương lượng, đồng thời lui lại. Thẳng đến rời xa sóng năng lượng đạn phạm vi, bọn hắn mới ngừng lại được. Loại này năng lượng chập trùng, sợ rằng sẽ tạo thành hư không phong bạo. Gợn dạ nói, hư không phong bạo là một loại tai nạn, là tại hư không hành trình hành giả sợ nhất gặp được sự tình, hơi không chú ý liền có thể bỏ mình trong đó. Mặc dù hư không phong bạo rất khủng bố, nhưng gợn dạ nói nó thời điểm, trong ánh mắt lại mang một tia kinh hỉ. Bởi vì coi như tạo thành hư không phong bạo, cũng không phải hiện tại tạo thành, hư không phong bạo sinh ra có rất dài liên động liên, lúc này chỉ là liên động liên đoạn trước nhất, tối thiểu cũng muốn mấy ngày về sau mới có thể xuất hiện hư không phong bạo. Nàng vui sướng điểm, ở chỗ một chuyện khác, có thể tạo thành hư không phong bạo gợn sóng năng lượng, có thể thấy được lần này điểm lạ là mạnh đến mức nào. Cương đại như thế điểm lạ, gợn dạ có thể liên tưởng đến chỉ có một việc, tấn cấp. Ngẫm lại tựa hồ cũng đúng, tổ bị thu hoạch được mới xà điều hình thái, tương đương nói nó giải tỏa có quan hệ xà điều tất cả huyết mạch tin tức, dù cho nó nhất thời còn không thể nào hiểu được, nhưng những huyết mạch này tin tức lại đủ để đưa nó thực lực đi lên lại đẩy một cái cấp độ. Loại này tăng lên, không phải lựa biến, mà là một loại chất biến. Trước lúc này, tổ bị biến thành sư thiếu, miễn cưỡng có thể đạt tới ngụy vu sư cảnh giới. Nhưng khi nó giải tỏa xà điều huyết mạch, thực lực của nó tất nhiên siêu việt chính thức vu sư. Cho nên, sẽ xuất hiện tấn thăng, cũng là bình thường. A nghèo cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ lập tức lùi ra phía sau. Bởi vì tấn cấp lúc điểm lạ cùng luyện kim điểm lạ rất tương tự, tới gần liền dễ dàng bị tác động đến. Tại rời xa điểm lạ phạm vi về sau, A cẩn thận nhìn xem phương xa, mặc dù hắn cũng không thể thấy cái gì, bởi vì lúc này điểm lạ đã bắt đầu chậm rãi thành hình, năng lượng gợn sóng đã hoàn toàn che lấp nội bộ, nhưng là, A nghèo vẫn như cũ đang quan sát năng lượng hướng đi. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phi nhân loại tấn cấp. Dù cho cái gì cũng không nhìn thấy, A nghèo vẫn như cũ rất mê muội, năng lượng lưu tuyến cùng nhảy nhót, không gian phân hóa cùng tụ hợp, tựa như là thế gian chí lý, để người xa vào trong đó. Gợn dạ cũng nhìn rất cẩn thận, loại sinh mạng này nhảy vọt sinh ra biến hóa, là phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu, huống chi nàng tinh thông sáng tạo, loại sinh mạng này bản chất phát sinh chất biến, đối với nàng sáng tạo chi thuật cũng là rất có ích. Thẳng đến, năng lượng chập trùng càng ngày càng khủng bố, đã hoàn toàn không cách nào được lợi lúc, bọn hắn mới ngừng lại được. Thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng gần nửa canh giờ, gợn dạ nhìn xem phương xa bị khủng bố năng lượng trố vây quanh địa phương, thế mà năng lượng còn đang tiến hành tích lũy. Vừa rồi gợn sóng không gian, sóng năng lượng văn, kỳ thật cũng còn chỉ là điểm báo, mà không tính chân chính điểm lạ. Đợi đến năng lượng tích lũy đến cực hạn, điểm lạ mới có thể giáng lâm. Ta nhớ được, lúc trước ngươi tấn cấp chính thức vụ sư thời điểm lạ giai đoạn trước tích lũy thế nhưng là trọn vẹn mấy ngày. A Ngư thuận miệng nói tiếp. Gợn dạ, cái này không giống, vụ sư tấn cấp là tại hướng cấp bậc cao hơn khiêu chiến, cần không ngừng tích lũy năng lượng đi ý đồ tìm tới chất biến khả năng. Quá trình này thất bại tỷ lệ phi thường lớn, cho nên cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Nhưng tổ bị đã có được vụ sư cấp thân thể, nó tấn cấp cơ hội là ván đã đóng thuyền thành công, căn bản không cần dài như vậy chuẩn bị. Trừ phi cái gì?
A Nghèo hỏi. Gỡ ra nhìn thật sâu A Nghèo lên mắt, trừ phi giống như ngươi, phụ một tấn cấp, lực lượng tầng cấp liền cấp 3 nhảy. A Nghèo mặc dù mới vừa bản tấn cấp, nhưng hắn hiện tại lực lượng tầng cấp đã tiếp cận một cấp vu sư tiền trung kỳ, đây là cái khác vu sư cần tích lũy mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thành tựu. Huống chi, A Nghèo còn chứng kiến chân chi đại môn, chỉ cần lại lắng đọng một chút, tùy thời liền có thể nhảy tới. Có thể nói, A Nghèo là Gỡ ra bình sinh ít thấy yêu nghiệt. Nhưng bây giờ nhìn qua, không chỉ A Nghèo như thế, có lẽ Tổ Bỉ cũng sẽ dạng này. Bất quá cùng so sánh, còn là Áng càng thêm đáng sợ một chút, dù sao Tổ Bỉ là có nội tình, nó sinh ra là căn cứ vào một cái truyền kỳ ma vật tạp phủ. Nhưng Áng Nghèo, ban sơ chỉ là một người bình thường. Tấu chương xong, chương 1743, Giáng Lâm chương 1743, Giáng Lâm nếu như có thể trở nên càng mạnh, đây cũng là một chuyện tốt. Áng Nghèo nhìn phía xa vòng xoáy năng lượng trung tâm, nói khẽ. Gỡ ra nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không đáp lời. Nhưng nàng kỳ thật rất rõ ràng, muốn trở nên càng mạnh, cũng là Tổ Bỉ cho tới nay chấp niệm. Tại đi tới Thiên Không Cơ Giới thành, đồng thời bắt đầu rèn luyện Tô Bi đoạn này trong lúc đó, nàng có thể nhìn ra, Tô Bi mặc dù phi thường không thích các loại huấn luyện, nhưng nó chưa từng có làm trái qua Gỡ Dạ. Đây chính là cùng Tô Bi trước kia không giống, Tô Bi còn không có gặp được A Nghèo trước đó, tại bã bị phòng ngăn qua tựa như một cái hôn thê ma vương, xưa nay sẽ không huấn luyện, dù cho Gỡ Dạ cưỡng bức nó, Tô Bi cũng có các loại lý do đào thoát. Mỗi lần đối mặt Tô Bi kia đáng thương hề hề cầu xin tha thứ biểu lộ, Gỡ Dạ cũng không đành lòng khiển trách, cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ. Nhưng bây giờ, Tô Bi hoàn toàn tựa như đổi con chim, chủ động phối hợp huấn luyện, chủ động muốn trở nên rất mạnh. Gỡ Dạ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên cạnh A Nghèo, tất cả những thứ này đều là bởi vì A Nghèo nguyên nhân. Gỡ Dạ mặc dù chưa từng hỏi qua Tô Bỉ, nhưng nàng biết đáp án khẳng định là như thế. Có lẽ là A Nghèo bước chân bước quá lớn, Tô Bỉ cảm giác chính mình đuổi không kịp, hay là tại bọn hắn lịch luyện trên đường xảy ra chuyện gì, để Tô Bỉ muốn mạnh lên, đã bảo vệ mình cũng có thể bảo hộ A Nghèo. Tô Bỉ chấp niệm, tại mỗi một lần nàng huấn luyện Tô Bỉ lúc, đều rõ ràng viết lên mặt. Tô Bỉ cùng A Nghèo quan hệ, để Gỡ Dạ ngẫu nhiên cũng có chút ghen ghét, nhưng quay đầu lại suy nghĩ kỹ một chút cũng thoải mái. Tô Bỉ mặc dù sinh ở bã bị phòng ăn, nhưng nó lại là cùng Áng cùng một chỗ trưởng thành, theo nhỏ yếu đến cường đại quá trình này, bọn hắn một mực lẫn nhau làm bạn. Tô Bỉ đối với Áng cơ hồ là vừa thấy đã yêu Áng Nghèo cũng tôn trọng Tô Bỉ, chưa từng có làm Tô Bỉ là một cái sủng vật, càng không có ký kết ác độc ma sủng khế ước, mà là xem như thân mật nhất hữu hảo nhất đồng bạn. Làm bạn trưởng thành cùng tôn trọng lẫn nhau, kia đại khái chính là Áng có thể ở trong lòng Tô Bỉ chiếm cứ lớn nhất phân lượng duyên cớ đi. Gỡ Dạ cũng có thể làm đến cùng Tô Bỉ tôn trọng lẫn nhau, nhưng làm bạn trưởng thành điểm này, nàng lại là rất khó làm được. Không phải nói, nàng không nguyện ý bồi tiếp Tô Bỉ, mà là Tô Bỉ đối với tình cảm của nàng, càng cùng loại với hài tử cùng mẫu thân, hội vĩnh viễn yêu quý cùng quân quyết, nhưng rất khó làm được vĩnh viễn làm bạn, hài tử cuối cùng sẽ lớn lên, hội có đồng bọn của mình cùng sinh hoạt. Gỡ Dạ chính là nhìn ra điểm này, lúc trước coi như có thể mang Tô Bỉ, nhưng cuối cùng vẫn là để Tô Bỉ đi theo A Nghèo rời đi bạ bị phòng ăn. Sự thật chứng minh, đấy là đúng. Tô Bỉ ở bên người của A Nghèo, rốt cục bắt đầu trưởng thành. Cho dù lý giải, nhưng nội tâm còn có chút chua xót. Gỡ Dạ nói khẽ. Ngươi nói cái gì? Áng quay đầu nghi hoặc nhìn Gỡ Dạ, không rõ ràng cho lắm. Gỡ Dạ lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn xem Tô Bỉ đi đến một bước này, nội tâm hơi xúc động. Áng coi là Gỡ Dạ là đang nói Tô Bỉ biến hóa, cũng rất tán thành gật đầu. Tô Bỉ biến hóa, đích xác rất lớn. Tại nó kinh lịch một kiếp này về sau, biến hóa của nó nghĩ đến hội lớn hơn. Gỡ Dạ cười cười, không tiếp tục nói tiếp. Thời gian trôi qua, lại qua nửa giờ. Tô Bỉ quanh người năng lượng, càng để lâu càng khủng bố hơn, không gian cũng bắt đầu trở nên chưa vững chắc, có thể nhìn thấy rõ ràng không gian vặn vẹo dấu vết. Bởi vì không gian vặn vẹo, liên lụy phạm vi cũng biến thành càng rộng, Gỡ Dạ cùng A Nghèo bị ép lần nữa lui ra phía sau một khoảng cách. Bây giờ, Tô Bỉ tấn cấp trung tâm, tựa như một cái từ vòng xoáy năng lượng tạo thành to lớn trùng kén, một mực không ngừng lượn vòng lấy, nhìn không thấy bên trong, nhưng khí thế chi rộng lớn, trước đây chưa từng gặp. A Nghèo hiện tại cũng có chút may mắn, lựa chọn tại hư không để Tô Bỉ đi ứng kiếp, nếu như là tại Thiên Không Cơ Giới thành, hậu quả khó mà lường được. Cũng không biết loại này năng lượng còn muốn tích lũy bao lâu. A Nghèo ngay tại nghi hoặc thời điểm, Gỡ Dạ đột nhiên nói, "Đến." A Nghèo mới đầu còn không có kịp phản ứng. Gỡ Dạ nói tới đến là cái gì, thẳng đến một cô giống như thiên uy áp đỉnh khí thế đập vào mắt lúc, A Nghèo mới hiểu được Gỡ Dạ chỉ là thế giới ý chí. Mặc dù chỉ là thế giới ý chí một cái nhánh sông, nhưng loại kia khí tức kinh khủng, vẫn là để A Nghèo cùng Gỡ Dạ kinh hồn táng đảm. Thế giới ý chí cũng không có dừng lại bao lâu, tựa như là một cái tuyên cổ mà lạnh lùng thần, nhẹ nhàng đem ánh mắt tập trung ở chỗ này, lại nhanh chóng thu hồi. Thế giới ý chí biến mất rất nhanh, nhưng vẫn là gây nên một số người chú ý liền thí dụ như giờ phút này, trong hư không đồng thời xé ra mấy đạo khe hở, theo khe hở hiện thân, từng bóng người theo bên trong đi ra. Bởi vì vùng hư không này đối ứng Thiên Không Cơ Giới thành, cho nên đi ra tất cả đều là Thiên Không Cơ Giới thành vũ sư. Bọn hắn đi ra về sau, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại nơi xa kén cùng A Nghèo trên thân. Sở dĩ thả ở trên người A Nghèo, thứ nhất là A Nghèo tựa hồ là đến nơi trước tiên hư không, khả năng biết bên kia tấn cấp người lai lịch, thứ hai thì là thân phận của A Nghèo cho phép. A Nghèo cũng chú ý tới những ánh mắt này, bất quá hắn cũng không có để ý tới, vẫn như cũng đem lực chú ý thả ở phía xa. Ngược lại là Gỡ Dạ, nhìn quanh một chút xung quanh, dùng tâm linh dây buộc đối với A Nghèo nói, phải cẩn thận những người này, bên trong thế nhưng là có không ít nhân vật hung ác. A Nghèo rõ ràng Gỡ Dạ ý tứ, Tô Bỉ đối với những người khác mà nói, là một bàn mỹ vị tiệc, nhất là nó tấn cấp về sau, tương đương nói là vu sư cấp ma vật, đây càng là sẽ để cho một bộ phận hám lợi đen lòng người sôi trào. Cho nên, những này vu sư bên trong nói không chừng hội có người gây bất lợi cho Toby. Bất quá, A Ngư thật không có quá lo lắng, có hắn cùng gỡ giả tại, những người khác coi như muốn cưỡng đoạt, cũng cần cân nhắc một chút thực lực mình. Huống chi, coi như không có bọn hắn hỗ trợ, Toby đoán chừng cũng sẽ không thế nào, nó còn là học đồ thời điểm, thông qua điều khiển trọng lực mạch lạc, tốc độ liền đã nhanh hơn chính thức vu sư, huống chi nó tấn cấp, đổi thành tốc độ càng nhanh xả điều thân thể, nó muốn chạy, ai cũng đuổi không kịp, dù cho A Ngư cũng không được. So với những này vu sư, A Ngư kỳ thật càng để ý là một số khác mịt mở ánh mắt. Ở thế giới ý chí giáng lâm thời điểm, A Ngẹo lập tức cảm giác được một chút phi thường tối nghĩa ánh mắt đảo qua bọn hắn, bất quá những ánh mắt này không phải đến từ vừa rồi đi ra đám kia vu sư, mà là đến từ hư không chỗ sâu. Là sâu trong hư không ma vật. Còn là nói càng xa xôi thế giới, có cái nào đó tồn tại chú ý tới chuyện nơi đây. Mặc kệ là cái gì, chỉ sợ đều không phải dễ sống chung. Thế giới ý chí xuất hiện, hấp dẫn đến một đám người, nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa một sự kiện, Toby lần này tấn cấp, chỉ sợ phi thường không tầm thường. Phổ thông tấn cấp, cũng sẽ không nhận thế giới ý chí chiếu cố. Tại các loại nỗi lòng lưu động xuống, tổ bị quanh người tích lũy năng lượng, rốt cục đi tới một cái giá trị đỉnh. Làm một trận tiếng giống giận dữ theo kén bên trong truyền ra lúc. Điềm lạ, rốt cục giáng lâm. Tấu chương xong, chương 1744, truyền kỳ ý chí chương 1744, truyền kỳ ý chí điềm lạ lúc đầu, còn nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể cảm giác một đạo huy hoàng chi quang theo kén bên trong dâng lên. Áng còn đang quan sát điềm lạ biến hóa lúc, chung quanh vu sư lại bắt đầu sôi trào lên, không phải là bởi vì điềm lạ bản thân, mà là vừa rồi theo kén bên trong truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Bọn hắn nghe được, đây cũng không phải là nhân loại thanh âm, tại kén bên trong có thể là một cái thú loại, một cái sắp tấn cấp ma vật. Phải biết, bất kỳ một cái nào vu sư cấp ma vật, dù chỉ là một đầu nghe đồn tin tức, đều phi thường đáng tiền. Huống chi, hiện tại có một cái vừa tấn cấp ma vật tại trước mắt của bọn hắn. Một đám vu sư biểu lộ đều mang cùng nhiệt cùng tính toán, ngấp nghé chi sắc rõ ràng bày tại mặt ngoài. Bất quá, theo điểm lạ bắt đầu hiện hiện, một bộ phận vu sư bắt đầu nhăn lại lông mày. Bởi vì, dựa theo bọn hắn cố định ý nghĩ đến nói, điểm lạ hiện thân sẽ phi thường cấp tốc, vì sao đều đã tiếp tục đã hơn nửa ngày, cái kia huy hoàng chi quang còn không có xong. Nếu là đem điểm lạ so thành một ca khúc kịch, vậy nó khúc nhạc dạo cũng quá dài dằng dặc a. Dài dằng dặc đến, để bọn hắn có chút hoảng sợ, dài như vậy phủ lên, mang ý nghĩa cái này ma vật điểm lạ khả năng không phải tầm thường. Lại thêm vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất thế giới ý chí, cái này ma vật chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù vu sư trong lòng đã có như vậy suy đoán, nhưng bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại sinh ra càng lớn chờ mong. Càng là cường đại ma vật, cũng ý vị cao hơn hồi báo. Tại tất cả mọi người đợi rất lâu sau đó, kén bên trong thả ra minh quang, rốt cục đến hồi cuối. Bất quá lúc này, lấy kén làm trung tâm hư không, đã trở nên giống như ban ngày. Bởi vì cái kia ánh sáng sáng ngời, đám người cũng ẩn ẩn theo vòng xoáy năng lượng bên trong, nhìn thấy kén bên trong ma vật hình dáng, tựa hồ là một cái to lớn mãng xà. Trên cơ bản, bất luận cái gì hình rắn ma vật, từ đầu đến cuối, theo lân phiến đến nội tạng, đều là phi thường có giá trị ma tài. Cho nên, bọn hắn thấy là hình rắn ma vật, đã bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng sẽ đem thu hoạch được lợi ích. Thế nhưng là, loại này mộng đẹp cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì, ở ngoài sáng chiếu sáng diệu hư không thời điểm, một loại dọa người khí tức đột nhiên giáng lâm. Khi loại này khí tức xuất hiện trước mắt, tất cả vu sư tất cả đều dọa chân nhũn ra, không phải bọn hắn quá nhát gan, mà là loại khí tức này kinh người, đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Nếu như nói, vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất thế giới ý chí khí tức, là ôn hòa cảm giác các bách, như vậy hiện tại xuất hiện khí tức, chính là đủ để muốn mạng mang xâm lược cảm giác các bách. Vì sao lại dùng thế giới ý chí khí tức đến so sánh cùng nhau? Bởi vì tại bọn này vu sư xem ra, hai loại khí tức tại lượng cấp bên trên, không hề khác gì nhau. Nhưng thế giới ý chí khí tức sẽ không cần mạng của bọn hắn, mà loại khí tức này là đem bọn hắn cổ hoặc tại hành hình đỡ khóa móc bên trên, hơi không chú ý liền sẽ bỏ mình tại đây. Tại loại này khí tức kinh khủng bên trong, tất cả mọi người bị doạ ngộng, đợi đến sau khi lấy lại tinh thần, có người trực tiếp dùng hết ma tuyển bên trong tất cả hàng tồn cưỡng ép phá không, dù cho có khả năng tại vị diện trong khe hẹp lạc đường, cũng ở đây không tiếp, không có chạy trốn người, nội tâm mang may mắn, có lẽ có thể đang chờ đợi, chờ khí tức ôn hòa về sau phá vỡ hư không trở lại thiên không cơ giới thành. Mặc kệ là lưu lại hoặc là rời đi người, lúc này đều không có người lại đi ngấp nghé con kia tấn cấp ma vật. Bởi vì loại khí tức kia chính là theo kén bên trong truyền ra. Người cảm giác được sao? Gỡ ra tinh thần ba động từ trong tâm linh dây buộc truyền đến. Mặc dù kiệt lực duy trì chấn định, nhưng trên dưới lắc lư tinh thần ba động lừa gạt không được người, gỡ ra nội tâm cũng đang sợ. Sợ hãi, cái kia từ trên người tổ bị truyền tới. Khí tức. Ừm. Cách sau một hồi, gỡ ra mới từ tâm linh dây buộc bên trong được đến A Ngẹo trả lời, đây là truyền kỳ khí tức. A ở trong vực sâu, cảm giác qua truyền kỳ trở lên khí tức. Một lần đến từ sau khi tấn cấp dạ quán chủ, một lần khác thì là từ trên người vô diễm chi chủ cảm thấy được, cho nên tại loại khí tức này xuất hiện trước mắt, A Ngẹo liền đoán được. Nhưng hắn không rõ, vì sao tổ bị trên thân đột nhiên xuất hiện truyền kỳ khí tức? Là cái kia truyền kỳ ma vật. Gỡ ra ánh mắt ảm đạm, mười phần chắc chắn mà nói, lúc trước ta dùng con kia truyền kỳ ma vật tạp phủ, sáng tạo ra Toby. Toby từ sinh ra lên, trên thân liền không có bất luận cái gì con kia ma vật khí tức, ta coi là tại sáng sinh trong quá trình, nó đã bị tiêu hao, không nghĩ tới, nó vẫn tồn tại. Gỡ ra nhìn chòng chọc vào phương xa kén, loại khí tức này để nàng cảm giác được quen thuộc cùng sợ hãi. Lúc trước, nàng dùng sáng sinh thuật đem Toby sáng tạo ra, cũng không phải là đơn giản như vậy, thậm chí nàng còn kém chút ném mạng. Bởi vì truyền kỳ cấp ma tài cũng không phải tốt như vậy xử lý, nàng cho là mình có thể chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là bị phản vệ. Truyền kỳ ma vật tạm phủ bên trong tựa hồ vẫn tồn tại loại nào đó không thể trái nghịch ý chí. Gỡ ra tại xử lý thời điểm, cơ hồ đã bị loại kia ý chí chỗ áp chế, thậm chí vô cùng có khả năng liền nhục thể đều sẽ bị xâm chiếm. Tại cái kia thời điểm nguy cấp, gỡ ra dùng sáng sinh thuật. Lúc đầu truyền kỳ ma vật tạm phủ nàng có tác dụng khác, nhưng bất đắc dĩ phía dưới mới dùng loại này nghịch thiên chi thuật, cưỡng ép đem tạm phủ chuyển hóa, cuối cùng mới có tổ bị sinh ra. Làm tổ bị sinh ra về sau, gỡ ra không có cảm thấy được truyền kỳ ma vật khí tức, lúc này mới an tâm. Nhưng không nghĩ tới, cái này truyền kỳ ma vật khí tức xuất hiện lần nữa. Cái này khiến gỡ ra có chút hoài nghi, sáng sinh thuật đến cùng có hay không đem con kia truyền kỳ ma vật ý chí tiêu trừ. Nếu như truyền kỳ ý chí chỉ là ẩn tàng tại tổ bị thể nội, như vậy tương lai sẽ hay không có một ngày, tổ bị thành tựu vô cùng có khả năng biến thành người khác áo cưới. Nghĩ đến cái này, gỡ ra sắc mặt càng thêm âm trầm. Sắc mặt của ngươi rất khó nhìn. À, ngươi không rõ vì sao gợn dạ sắc mặt đột nhiên thay đổi, liền xem như truyền kỳ ma vật khí tức, tựa hồ cũng rất bình thường. Dù sao tổ bị bản thân liền là truyền kỳ ma vật tạm phụ biến thành. Gợn dạ trầm mặc một lát, còn là đem tổ bị tình huống nói ra. Nghe xong gợn dạ lời nói, à, ngươi trầm mặc một lát, ngươi là lo lắng tổ bị truyền kỳ ma vật ý chí ăn mòn. Gợn dạ gật đầu. À, nghèo, đây chỉ là một suy đoán, hiện tại xuất hiện cũng chỉ là khí tức của nó, truyền kỳ ma vật ý chí có thể hay không giữ lại còn chưa nhất định. Coi như thật ẩn tàng tổ bị thể nội, nói không chừng bị ăn mòn không phải tổ bị, mà là truyền kỳ ma vật ý chí đâu. Gỡ dạ nhắm mắt lại, sau một hồi phun ra một ngụm trong lòng ngột ngạt, ta cũng hy vọng như thế. Tại bọn hắn mượn tâm linh dây buộc đối thoại thời điểm, cái kia cố truyền kỳ khí tức cũng cuối cùng từ xâm lược cảm giác, chậm rãi tiến vào thu liễm trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, tại kén trên không, xuất hiện một mảnh tinh hồng chi sương mù. Mảnh này sương đỏ phạm vi rất lớn, vừa xuất hiện liền bắt đầu cuộn, đồng thời tại sương đỏ bên trong, có thể nhìn thấy có một cái hình dáng đang từ từ bị phát họa. Tấu chương xong, chương 1745, sương đỏ bên trong cự thú chương 1745. Sương đỏ bên trong cự thú tinh hồng chi sương mù tầng tầng lớp lớp, khí thế rộng rãi tỏa khắp, liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng. Tại mọi người còn đang suy đoán sương đỏ cụ thể là từ cái gì cấu thành lúc, một cái bóng đen đột nhiên theo sương đỏ bên trong chui ra. Kia là một cái sư thiếu đầu lâu, chợt nhìn cùng Tô Bị ngoại hình rất tương tự, nhưng nó ánh mắt lạnh lùng lăng lệ, có một loại cao cao tại thượng bao quát chúng sinh ngạo nghệ cảm giác. Chỉ chốc lát sau, lại một cái bóng đen theo sương đỏ bên trong hiện hiện. Mới đầu An còn tưởng rằng sẽ là sư thiếu thân thể, nhưng cũng không phải là, sư thiếu chỉ lộ ra đầu lâu, thân thể của nó còn giấu tại sương đỏ bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm hình dáng. Đã không phải sư thiếu hình dáng, như vậy cái này mới bóng đen lại là cái gì? Mang sự nghi ngờ này, Ang cẩn thận quan sát, rất nhanh bóng đen lộ ra mánh khỏe. Một cái mãng xà đầu lâu, theo một bên khác chui ra, tinh hồng điệu thịt giống như bơ miệng, huyết hồng đồng tử dọc mang treo tức thế gian đùa cợt. Mặc dù nó thể lượng so sư thiếu đầu lâu nhỏ hơn một chút, nhưng cho người ta xung kích cảm giác lại không chút nào kém cỏi hơn sư thiếu. Tinh hồng chi xương mù hẳn là lần này điểm lạ. Gợn dạ dừng một chút, bất quá cái này xương đỏ bên trong đã xuất hiện sư thiếu đầu lâu huyết tượng, lại xuất hiện xà điểu đầu lâu huyết tượng, cho nên lần này điểm lạ là đem tổ bị hai loại hình thái biểu hiện ra ngoài. Ang trước đó tấn cấp điểm lạ là trong hư không cái kia bộ phát cửa, lần này tổ bị báo hiệu đơn thuần chỉ là đem hình thái hiện ra ở trong huyết vụ. Gỡ ra nghi hoặc thời điểm, Ang trầm ngâm nói, kỳ thật ta tương đối yếu kỳ, vì cái gì chỉ lộ ra đầu lâu, vô luận là sư thiếu hay là xà điểu đều chỉ lộ ra đầu lâu, theo huyết vụ cái kia quần cuộn trạng thái đến xem, tựa hồ cũng không tính đem toàn thân lộ ra. Tại bọn hắn đều lâm vào nghi hoặc thời điểm, trong huyết vụ lại một bên xuất hiện bóng đen, xem ra tựa hồ lại có cái gì muốn nổi lên, mà lại từ trên hình dáng nhìn giống như cũng đúng đầu lâu. Gỡ dạ cùng Áng Nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, trong mắt đều mang kinh nghi. Sư thiếu cùng xa điểu là tô bị hai loại hình thái nổi lên, tựa hồ có dấu vết mà lần theo cái kia cái thứ ba đầu lâu sẽ là cái gì, chẳng lẽ là tô bị tiếp theo loại hình thái. Tại bọn hắn chờ đợi đầu lâu hiện hiện thời điểm, đầu lâu lại chỉ tới xương đỏ tầng ngoài, không có chân chính lộ ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Nhìn qua so với sư thiếu cùng xà điểu đầu lâu đều muốn nhỏ một chút, cổ rất dài nhỏ, mang ưu nhã đường cong. Bọn hắn lại chờ một hồi, cái đầu lâu này vẫn không có trồi lên xương đỏ, xem ra sẽ không hiện hiện. À, nghèo, bất quá nhìn thấy nơi này, ta đối với cái này điểm lạ có một cái nho nhỏ suy đoán.
Cái gì suy đoán?
Gỡ dạ hiếu kỳ hỏi. Ngay từ đầu ta cùng ngươi nghĩ coi là lần này điểm lạ liền đơn thuần hiện ra tô bị hai loại hình thái, nhưng nhìn thấy cái thứ ba đầu lâu thời điểm, ta phát hiện một sự kiện. Ang chỉ hướng xương đỏ trung tâm, ngươi nhìn kỹ, ba cái này đầu lâu mặc dù xuất hiện tại xương đỏ phương hướng khác nhau, nhưng nội tại bóng đen hình dáng, tựa hồ mơ hồ liền cùng một chỗ. Gỡ ra đồng tử có chút dựng lên, ý của ngươi là, đây không phải tách ra khác biệt hình thái, bọn chúng là một thể. Ang nghèo gật gật đầu, nói khẽ, có lẽ, đây chính là tổ bị đem huyết mạch triệt để kích hoạt về sau, nó hội hóa thành cuối cùng hình thái. Chỉ bất quá bây giờ nó chỉ kích hoạt có quan hệ sư thiếu cùng xà điểu huyết mạch tin tức, cho nên chỉ bày biện ra hai loại hình thái. Đến nỗi cái kia cái thứ ba đầu lâu, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Ang híp híp mắt, ánh mắt mang, có lẽ mang ý nghĩa. Nó khoảng cách xuất hiện thời gian cũng không xa. Gỡ ra nghe tới cái này, biểu lộ trở nên có chút trịnh trọng, ngươi là chỉ đệ tam tiếp. Ang nghèo gật gật đầu, điềm lạ, thường thường phản ứng một chút bí ẩn sự thật. Nếu như suy đoán của ta không sai, có lẽ tổ bị đệ tam tiếp khó, thật đã lặng yên thò đầu ra. Dù sao, trước đó chúng ta đều cảm giác được. Gỡ Dạ cũng nghĩ lại tới lúc trước Tô Bỉ ứng tiếp lúc, lóe lên một cái rồi biến mất nặng nề cảm xúc, kia là không thuộc về nổi giận cùng đấu kỵ loại thứ ba cực đoan cảm xúc. Nếu như vậy đi nhìn, A Ngẹo suy đoán, có lẽ chính là thật. Gỡ Dạ, nhưng rõ ràng đệ nhị kiếp mới vừa vượt qua, vì sao đệ tam kiếp báo hiệu hiện hiện nhanh như vậy? A Ngẹo lắc đầu, hắn không biết đáp án, có lẽ lần này ứng kiếp thời điểm xảy ra biến cố gì. Gỡ Dạ nhớ kỹ trước đó nhìn thấy Tô Bỉ hóa thân xà điểu trong ánh mắt, mang gấp sắp đổ thuật ủy khuất cảm giác, có lẽ thật sự chính là ứng kiếp thời điểm xuất hiện một chút biến cố, bằng không nó vì sao lộ ra loại ánh mắt kia? Mặc kệ suy đoán của ta có phải là chính xác, dù sao đây cũng không phải hiện tại cân nhắc, có thể tạm thời trước để một bên. A Ngẹo nhìn phía xa khí thế kia rộng rãi sương đỏ, lời nói xoay chuyển, bất quá, không thể không nói, điểm lạ bên trong bóng đen kia hình dáng phi thường lớn a. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, chờ Tô Bỉ trở thành hoàn toàn thể thời điểm, sẽ là một cái vắt ngang hư không cự thú. Gỡ Dạ cũng tạm thời bỏ đi những cái kia bực bội chủ đề, thuận A Ngẹo ý trả lời, so với to con, ta vẫn là càng thích nhỏ nhắn xinh xắn ban đầu hình thái. Ta tin tưởng Tô Bỉ cũng nghĩ như vậy. A Ngẹo, dù sao, như thế lớn khổ người, rất khó mặc vào xinh đẹp váy công chúa. Gỡ Dạ khẽ môi không tự chủ cắn câu, mặc dù A Ngẹo lý do thoái thác cũng không buồn cười, nhưng làm hắn chứng chặt đàng hoàng nói ra lúc, đều sẽ làm người ta không tự chủ liên tưởng, cự thú mặc phấn nộn váy công chúa bộ dáng, chỉ là tưởng tượng liền có chút buồn cười. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, xương đỏ điểm lạ rốt cục định hình, không có lại tiếp tục xuất hiện kéo dài cùng biến hóa. Cùng lúc đó, xương đỏ phía dưới kén cũng rốt cục lộ ra khe hở. Chuẩn xác mà nói, là vòng xoáy năng lượng bên trong xuất hiện một cái khe, ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng chậm rãi bắt đầu mở rộng xé rách. Theo khe hở xuất hiện, kén bên trong hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Thậm chí, đơn thuần dùng mắt thường, liền đã có thể nhìn thấy cái kia to lớn xà điểu đầu lâu, cùng đỉnh đầu trong huyết vụ xà điểu điểm lạ tôn nhau lên thành thú. Đây có nghĩa là, Tô Bỉ tấn cấp đã tới kết thúc rồi, đợi đến nó theo kén bên trong lúc rời đi, hết thể liền kết thúc. Đối với Tô Bỉ mà nói, ứng tiếp về sau, nhục thân huyết mạch đều chiếm được nhảy vọt tăng lên. Cái này cũng khiến cho nó tấn cấp thuận buồm xuôi gió, không có chút nào gợn sóng, không giống loài người vu sư tấn cấp, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh. Tại tấn cấp đến cuối cùng thời khắc, A Ngẹo cũng đem tâm tình buông lỏng hơi thu vào. Dù sao, Tô Bỉ là thú loại tấn cấp, ngấp nghé nó thân thể máu thịt, còn có rất nhiều người. A Ngẹo nghĩ như vậy thời điểm, quay đầu nhìn một chút xung quanh, lại phát hiện trước đó những cái kia vây xem đau đầu vu sư, lúc này một cái cũng không thấy. Cũng không phải nói tất cả mọi người đi, còn có hai người lưu tại phụ cận. Bất quá, hai người này A Ngẹo cũng không lạ lắm, một vị là thiên không cơ giới thành hai vị thành chủ một trong, cơ giới thu hoàng lọ sận, đến nỗi một vị khác thì là Sunder. Sunder cùng lọ sận tựa hồ là đằng sau đến. Lúc trước A Ngẹo cũng không nhìn thấy bọn hắn, lúc này bọn hắn đang đứng cùng một chỗ trao đổi cái gì. A Ngẹo không có quá khứ quấy rầy, mà là thu hồi ánh mắt. Lúc này, Gỡ Dạ cũng vì A Ngẹo giải đáp nghi hoặc, trước đó xương đỏ điểm lạ hiện hiện, truyền kỳ khí tức thu liêm thời điểm, đám người kia liền đã chạy. Đạo sư của ngươi cùng lọ sẩn các hạ, là vừa rồi mới đến, đoán chừng cũng là bởi vì trước đó khí tức. Tấu chương xong, chương 1746, ánh mắt chương 1746, ánh mắt nơi xa khe hở càng lúc càng lớn, theo khe hở mở ra, xa điều cái kia độc lưu khí tức khủng bố bắt đầu ra bên ngoài quét tán. Mặc dù không kịp trước đó cái kia truyền kỳ khí thế bá đạo, nhưng đơn thuần liền khí tức này mà nói, cũng phi thường đáng sợ. Cho dù là Á Ngẹo, đều ẩn ẩn cảm thấy một loại hoảng sợ. Liền ngay cả nơi xa sân đỡ cùng lọ sân, đều đình chỉ trò chuyện, đem ánh mắt ném đi qua. Tại khe hở bị chống ra đến cái nào đó cực hạn lúc, xa điệu trong mắt hồng quang lóe lên, trên thân vảy rắn gánh chịu lấy một cỗ phòng hộ lực lượng, sau đó nó bắt đầu đem đầu lâu chậm rãi duỗi ra khe hở, đồng thời một chút xíu ra bên ngoài chuyện. Trước đó có khe hở miệng hỗn loạn năng lượng che chắn, bọn hắn có thể cảm nhận được vẹn vẹn là xa điệu khí tức. Nhưng làm nó bắt đầu thò đầu ra về sau, phức tạp tâm tình tiêu cực bắt đầu mãnh liệt mà đến. Tựa như là từng vòng đỉnh viễn không dừng lại cảm xúc khí lãng, lấy xà điểu làm trung tâm, hướng về trung quanh phóng xạ. Xem ra, ngươi lại một lần muốn bị Tô Bỉ siêu việt. Một đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam, truyền vào A Ngẹo trong tai. A Ngẹo không cần quay đầu lại đều biết, truyền thanh tới chính là Sunder. Xà điểu khí tức kinh khủng, tăng thêm không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài phát ra tâm tình tiêu cực lực trường, chỉ là hai điểm này, cũng có thể thấy được Tô Bỉ thực lực căn bản. Có lẽ đã có thể so với một cấp trung giai chính thức vũ sư. Lúc đầu đồng cấp ma vật thực lực, đồng dạng đều mạnh hơn vũ sư. Lại thêm, Tô Bỉ hai cái hóa thân, vô luận là sư thiếu còn là xa điểu, đều là ma vật bên trong quý tộc, đều có năng lực đặc thù. A Ngẹo nếu quả thật cùng Tô Bỉ đối đầu, nếu là át chủ bài không ra hết, thật đúng là chưa chắc có thể thắng. Dạng này cũng rất tốt, về sau động thủ sự tình, đều có thể giao cho Tô Bỉ. A Ngẹo không có chút nào bị siêu việt áp lực, thậm chí còn yên tâm thoải mái trả lời. Nếu là dạng này cách nghĩ học sinh giao cho cái khác đạo sư, khẳng định là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muốn đại lực quất roi, thẳng đến sửa đổi hắn ý nghĩ. Sơn đỡ trước kia có lẽ sẽ dạng này, nhưng đối với A Ngẹo, hắn ngược lại là rất rộng rãi, bởi vì A Ngẹo biểu hiện đã phi thường yêu nghiệt, chỉ cần hắn còn kiên định mục tiêu đi lên phía trước, kia liền không cần thiết đi thúc giục. Cho nên, nghe tới A Ngẹo đáp lời, Sơn đỡ chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà là quay đầu đối với bên cạnh lọ sơn nói, ngươi hẳn là nghe tới rồi. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại phi thường chắc chắn. Lọ sơn gật gật đầu, Sơn đỡ cùng A Ngẹo truyền thanh, cũng không có tiến hành đặc thù phòng hộ, lấy lọ sơn cảnh giới, dù cho không đi phá giải, đều có thể nghe rõ ràng truyền thanh nội dung. Cho nên, ngươi không cần lo lắng quá mức. Cái này xa điểu, kỳ thật chính là Á Ngẹo ma. Đồng bạn, lúc đầu Sơn Đờ muốn nói là ma sủng, nhưng nghĩ tới Á Ngẹo thái độ, dùng từ lại thay đổi, nó cũng sẽ không đối với thiên không cơ giới thành tạo thành uy hiếp. Lọ Sân trầm mặc một lát, lời tuy như thế, nhưng trước đó khí tức, Lọ Sân kỳ thật rất sớm đã cảm thấy được trong hư không có tấn cấp ba động, bất quá hắn cũng không có quá để ý, liền xem như trong hư không có ma vật đột phá, an ý kẻ chủ nghĩa khẳng định hội ngay lập tức tiến đến, căn bản không cần lo lắng những ma vật kia hội đối với thiên không cơ giới thành tạo thành nguy hại, liền đã bị chia cắt. Nhưng làm cái kia cố kinh khủng khí tức càn quét lúc, Lọ Sân là thật bị giật nảy mình. Ngay tại một cái chớp mắt kia, toàn bộ thiên không cơ giới thành phản phất biến thành tử thành, liền ngay cả không khí đều tĩnh trệ. Rất nhiều cảm thấy được khí tức người, động cũng không dám động, không dám thở mạnh. Bây giờ mình sẽ đang lúc bế quan, Lọ Sân làm đứng đầu một thành, hắn dù cho trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là vượt qua không gian, đi tới hư không, muốn trước xem tình huống một chút. Sau đó liền gặp được cùng đi Sơn Đờ. Mặc dù Sơn Đờ đã giải thích Tô Bỉ tình huống, nhưng Lọ Sân vẫn là có chút không yên lòng, dù cho Tô Bỉ là ảng thân mật ma sủng, là một cái khống chế dục cực mạnh người, Lọ Sân còn là không nghĩ tại chính mình quản hạt bên trong, tồn tại khống chế bên ngoài sự vật. Sơn Đờ cũng rõ ràng Lọ Sân tính cách, cho nên cũng chỉ giải thích thêm, dù sao Tô Bỉ tấn cấp về sau, bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Lọ Sân khi biết Tô Bỉ rất sắp rời đi thiên không cơ giới thành về sau, ngược lại là hơi thở dài một hơi. Hắn không phải là không thể khoan dung Tô Bỉ tồn tại, chỉ bất quá bây giờ không được. Làm đứng đầu một thành, hắn cần trước cho ở lại đây người một câu trả lời thỏa đáng, ít nhất phải nói rõ phát ra truyền kỳ khí tức ma vật đã rời đi, làm cho tất cả mọi người trước an tâm. Tương lai nếu là áng nghèo mang Tô Bỉ lại đến thiên không cơ giới thành, kia liền không quan trọng. Dù sao, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không ai biết nội tình. Lọ Sân buông xuống tâm về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi xa điệu theo kén bên trong đi ra. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất truyền kỳ khí tức, đến cùng là từ đâu mà đến. Cũng không có chờ quá lâu, làm xà điểu đầu lâu đi ra về sau, thân thể tự nhiên cũng sẽ theo vào. Toàn bộ quá trình tựa như một cái chân trượt dây thừng, theo ưu ám trong huyệt động, cấp tốc tỏa ra. Chỉ có điều cái này dây thừng hình thể, lớn đến kinh người. Làm xà điểu cái kia dọa người thể xác, triệt để lộ tại mọi người dưới mí mắt lúc, mang đến rung động là không hơn được nữa. Tinh hồng mãng băng, kéo dài lại thân thể khổng lồ, còn có cái kia đủ để che khuất bầu trời màu tối hai cánh, đều để người vì đó thán phục. Trước đó sư thiếu đã là phồn đại lục chưa từng xuất hiện qua giống loài, cái này xa điểu cũng giống vậy, chí ít ta chưa hề tại nam vực vu sư giới ma vật văn hiến bên trong nhìn thấy qua nó tồn tại. Ngược lại là nguyên thế giới cùng vực sâu, tựa hồ có xa điểu hoạt động tung tích chẳng đến. Lọ Sân nhàn nhạt liếc nhìn Sunder, ta rất hiếu kỳ, Tô Bỉ huyết mạch đến cùng đến từ nơi nào? Sunder, cái này ta cũng không biết. Lọ Sân cùng Sunder đối mặt mấy giây, chậm rãi rời đi mắt. Hắn có thể xác định, Sunder khẳng định biết cái gì, nhưng hắn tựa hồ không có ý định nói. Lọ Sân cũng không có thực lực kia đi bức bách Sunder nói, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn thấy xà điểu thân thể, đồng thời xác nhận thực lực của nó, Lọ Sân liền chuẩn bị trở lại thiên không cơ giới thành, tại hắn sẽ rách ra vết nứt không gian thời điểm, đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía sâu trong hư không. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như cảm giác được theo xa xôi địa phương nhìn về phía nơi này ánh mắt. Là ảo giác sao? Lọ Sân nhìn một chút Sunder, Sunder vừa lúc cũng đang nhìn cùng một cái phương hướng. Theo Sunder biểu hiện đến xem, tựa hồ không phải là ảo giác. Lọ Sân trầm tư một lát, lắc đầu không tiếp tục để ý tới. Dù sao ánh mắt đến chỗ phi thường xa xôi, đoán chừng vượt ngang vô số không lúc cách, nghĩ đến chỉ là hiếu kỳ bên này điểm lạ, hẳn là sẽ không đối với thiên không cơ giới thành có ảnh hưởng. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn, muốn liền trước đó khí tức khủng bố, đối ngoại nói rõ một chút. Lọ Sần quay đầu liếc nhìn chưa từng tiêu tán xương đỏ điểm lạ, cùng ở trong đó mơ hồ xuất hiện khủng bố ma vật. Liền lấy cái này điểm lạ bên trong ma vật huyết tượng, nên nói từ đi. Lọ Sần nghĩ đến đây, đi vào khe hở, theo trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đấu chương xong, chương 1747, hư không ba động chương 1747. Hư không ba động được sâu tầng ngoài, u ám chân trời xuống, tái nhợt trong rừng rậm. Một cá thể dài vượt qua 3 mét, đầu đội lên uốn lượn sừng dê ác ma, mở ra dài nhỏ cánh, hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Đang bay lượn không bao lâu, nó liền nhìn thấy phía trước có pháo hoa khí dâng lên. Tìm tới, chủ nhân hẳn là ở chỗ này. Sừng dê ác ma nghĩ như vậy, không đang nghịch nước cánh, mà là hướng phía dưới lướt đi. Toà này rừng rậm cây cơ hồ đều là chết cây, không có dài lá, trên cành cây mọc đầy gai, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, chưa từng suy tàn. Một chút dân bản địa bộ lạc cường giả, thậm chí đem nhánh cây bẻ tới làm vũ khí dùng, có thể thấy được hắn lực phá hoại lớn đến bao nhiêu. Sừng dê ác ma hai cánh phi thường rộng, chợt thời điểm còn là không khỏi quét đến nhánh cây, yếu kém cánh ve màng thịt, bị treo rách rách dưới. Đợi đến sừng dê ác ma hạ xuống mặt đất bên trên, mới nhận ra muộn màng cảm thấy đau đớn, khi nó quay đầu nhìn thấy phía sau rách rách dưới hai cánh lúc, sững sờ nói, lại quên thu hồi cánh, chủ nhân nhìn thấy đoán chừng lại muốn mắng ta ngu xuẩn. Vì cái gì chủ nhân muốn ở tại nơi này phía rừng cây, vừa kinh khủng lại hắc ám, hơn nữa còn. Lạnh. Sừng dê ác ma nhìn về phía nơi xa, mặc dù có rừng rậm che lấp, nhưng nó vẫn mơ hồ nhìn thấy liên miên chập trùng núi tuyết. Khi thấy núi tuyết thời điểm, trong ánh mắt của nó hiện lên e ngại. Nó là một cái nửa đường bị chủ nhân nhận lấy ác ma, bởi vì không có bất luận cái gì thân tộc, cho nên một mực tại vực sâu tầng ngoài trải qua bị trục xuất sinh hoạt. Tại tầng ngoài ở lâu về sau, nó rất rõ ràng tầng ngoài từng cái cấm kỵ vị trí, phía trước tòa kia núi tuyết chính là một cái cấm kỵ chi địa. Đương nhiên, khủng bố có phải hay không núi tuyết, mà là ở tại núi tuyết chỗ sâu băng cốc bên trong. Rồng, vực sâu cự long. Mặc dù nó không có thực sự được gặp, nhưng chỉ là nghe những cái nghe đồn kia liền rất đáng sợ. Cũng không biết chính mình mới nhận cái chủ nhân này, muốn ở chỗ này. Ai? Thở dài một hơi, sừng dê ác ma vẫy vẫy đầu, hướng mặt trước sao hỏa thiêu đốt chỗ đi đến. Rất nhanh, nó liền đi tới một cái đất trống, không có bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có xốc xếp tảng đá, cùng trung ương thiêu đốt đống lửa. Sừng dê ác ma vô ý thức hướng nào đó khối đá lớn bên trên nhìn lại, thường ngày thời điểm, chủ nhân đều sẽ ngồi tại tảng đá kia bên trên, nhìn qua phương xa núi tuyết, tựa hồ đang nhìn địa phương gì. Nhưng kỳ quái chính là, chủ nhân hôm nay cũng không ở đây. Sừng dê ác ma nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, chủ nhân đi đâu rồi? Bị nó tâm tâm nhắc tới chủ nhân, lúc này ngay tại nó đỉnh đầu trong hư không. Kia là một cái vóc người nóng bỏng, làn da ngăm đen, tại trọng điểm bộ vị chỉ dùng màu xanh đen lần phiến che lấp lạnh lùng nữ tử. Nó có một đầu đất son sắc tóc ngắn lởm chởm, khuôn mặt tràn ngập giá tính vẻ đẹp, nhất là cái kia một đôi xanh đỏ dị mắt, bằng thêm mấy phần thần bí. Nhìn qua mặc dù giống như là nhân loại, nhưng nhìn kỹ còn là có chênh lệch. Bởi vì trán của nàng tả hữu mọc ra hai cái đối xứng sừng nhọn, sắc bén bóng loáng, lóe ra u quang. Nếu như áng nghèo ở đây, đối với nữ tử này sẽ không lạ lắm. Nàng treo đứng trong hư không, lặng lặng nhìn một phương hướng nào đó, mặc dù khoảng cách phi thường xa xôi, vượt qua vô số không lúc cách, nhưng nàng còn là cảm thấy được một trận quen thuộc ba động. Tiếng lòng phảng phất bị kéo ra, một chút hồi ức phun lên trước mắt. Giống như là khí tức của nó. Nàng đột nhiên mở miệng, trong miệng nói chính là vực sâu tiếng thông dụng, thanh âm phi thường lãnh đạm. Tiếng nói của nàng trong hư không ung dung rơi xuống, hồi lâu sau, một cái không mang bất luận cái gì tình cảm giọng nam vang lên. Đích thật là khí tức của nó. Mặc dù cách rất xa, nhưng nó nền tảng là tại vực sâu, truyền đến ba động vẫn như cũng bị cảm thấy được. Nữ tử nghe tới giọng nam về sau, lúc đầu bung lỏng thân thể đột nhiên kéo căng, nàng có chút cứng nhắc quay đầu, làm nàng nhìn thấy nơi xa thân ảnh lúc, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đã kinh hỉ, lại có chút khiếp đảm. Áo, Tô Đẹp Cơ Lạc. Nàng nhẹ nhàng gọi ra tên của đối phương, cái này trong lòng nàng một mực cất kỹ danh tự. Tô Đẹp Cơ Lạc, cư trú tại không thay đổi Bangkok Hỏa Diễm Thâm Viên Long. Tô Đẹp Cơ Lạc nhìn về phía nữ tử, người trước kia đối với nó sự tình cũng không thèm để ý, nhưng ngươi hiện tại nhìn qua, đối với nó tựa hồ chú ý tới đến rồi. Ta chú ý không phải nó, chỉ là khí tức của nó, để ta nghĩ đến một người. Phạm Tế Nở trong đầu hiện lên một thân ảnh, tóc vàng mắt xanh nhân loại. Không nghĩ tới hắn ở dưới loại tình huống này còn sống. Nàng dừng một chút, bất quá đã còn sống, cuối cùng nhưng không có tới gặp ta. Nữ tử cũng không có nói trong miệng nàng hắn là ai, nhưng nàng biết Ổ Đẹp Cờ Lạt rõ ràng nàng đang nói ai. Phạm Tế Nở, ngươi rất để ý A không có đi gặp ngươi. Ổ Đẹp Cờ Lạt kêu lên nữ tử danh tự, Phạm Tế Nở, giống như hắn, là một cái vực sâu cự lòng, chẳng qua là trẻ tuổi hậu bối. Không thèm để ý. Phạm Tế Nở rất nhanh trả lời, nhưng sau khi nói xong nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, chỉ là tiệm của Hàn Viên, còn muốn ta đến an bài đến tiếp sau, để ta có chút tức giận. Ô Đẹp Cơ Lạc, nhưng là, ngươi cũng đừng quên. Hắn lúc ấy cũng không biết ngươi ở đâu, cho nên không có đi gặp ngươi cũng rất bình thường, hắn cũng không thể đi giả sụ giản trên đất chết tìm ngươi. Huống chi, giả sụ giản tại kinh lịch nhân loại loạn chiến, cùng vô diễm chi chủ cái kia phiên dày bò, đã sớm mê thất hư không, á nghèo cũng chưa chắc có thể tìm tới. Ngươi tựa hồ tại vì á nghèo nói chuyện. Dù sao, cùng hắn ký kết hữu nghị. Ô Đẹp Cơ Lạc từ chối cho ý kiến nói. Ta nhớ kỹ, trước đây không lâu một vị gọi một nhân loại vu sư tới tìm ngươi, áng tựa hồ dùng ngươi làm lấy cớ tới chặn hắn. Hắn làm như vậy, ngươi không tức giận? Phạm Tế Nở nghi ngờ nói. Không có gì có thể sinh khí, đây không phải cái đại sự gì, chỉ nói là vài câu dâu dịa nói xong. Ô Đẹp Cơ Lạt sau khi nói xong, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Ta muốn trở về, Phạm Tế Nở, ngươi cũng rời đi đi. Nghe tới Ô Đẹp Cơ Lạt lời nói, Phạm Tế Nở biểu lộ nháy mắt trở nên tái nhợt. Ô Đẹp Cơ Lạt mặc dù nghe vào là để nàng rời đi hư không, nhưng Phạm Tế Nở rõ ràng, hắn ý tứ chân chính là để nàng rời đi không thay đổi Bangkok bên ngoài rừng rậm. Phạm Tế Nở ngu ngơ tại nguyên chỗ, hồi lâu không nói gì. Ô Đẹp Cơ Lạt thì không có đi để ý tới trong hư không Phạm Tế Nở tâm tình, mà là đi tới vách núi ở giữa trong băng cùng, từng bước một đi đến đại điện ngay phía trước, nhìn về phía một bức to lớn minh họa. Trong minh họa là một cái bạch ngọc thâm viên long, hắn lân phiến thuần trắng như thủy tinh, sáng long lanh lóa mắt, liền ngay cả cặp kia tại cái khác thâm viên long trên đầu xem ra giống như cự liệu sừng, thả ở trên người của nó, đều cảm giác được không thể kháng cự mỹ lệ. Ô Đẹp Cơ Lạt lặng lặng nhìn minh họa hồi lâu, ánh mắt lóe lên một tia khó được ôn nhu. Nửa ngày về sau, Ô Đẹp Cơ Lạc quay đầu lại nhìn về phía nóc nhà, hoặc là nói, là xuyên tấu qua nóc nhà nhìn về phía xa xôi hắc ám hư không. Cảm giác cái kia truyền đến mịt mờ ba động, Ô Đẹp Cơ Lạc nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, nó đem ba động chuyển cho ai đây? Là còn có chưa hết sự tình a? Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi hội trở về. Tấu chương xong, chương 1748, nghỉ ngơi địa chi dạ chương 1748, nghỉ ngơi địa chi dạ tại thế giới cũ dưới bóng đêm, nơi ngủ say bình tĩnh như trước như trước. Loạn táng trong phần mộ, một cái lóe tươi đẹp đèn đuốc trong tiểu điếm, chính chuyện đến du dương nhạc khúc. Xuyên thấu qua tiểu điếm rèm vải phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi dựa vào chỗ ngồi, thon dài lại trắng non hai chân, khớp xương rõ ràng trên chân ngọc, móng tay phấn nộn hiện ra ánh sáng nhu hòa. Tại nhạc nhẹ âm nhạc tấu đến cuối cùng lúc, ngoại giới đột nhiên có một chút động tĩnh. Lộn xộn trong mộ bia, có một cái quan tài thạch đóng, bị một đôi tay đẩy ra. Tại loảng xoảng đương đương ở giữa, mặc khôi giáp phần mộ kỵ sĩ, theo trong quan tài tỉnh lại. Mặc dù ngủ ở trong quan tài, phần mộ kỵ sĩ khôi giáp nhưng không có một tia bụi bặm, áo giáp bởi vì trước khi chết chiến đấu có chút tổn hại đường vân, nhưng vẫn như cũ mười phần bóng lưỡng, thậm chí có thể tỏa ra trên bầu trời một màn kia vô số năm trước ánh trăng. Phần mộ kỵ sĩ đi đến duy nhất sáng tiểu điểm cổng, quỳ một chân trên đất, cung kính xưng một câu, chủ quán, vào đi. Sau một hồi, một đạo giọng nữ theo rèm vải hậu chuyển đến, nàng thanh tuyến phi thường ưu nhã, lười biếng, có một loại không phân giới tính gợi cảm mị hoặc, còn mang một tia cảm giác thần bí, để người không tự chủ muốn tìm tòi nghiên cứu. Phần mộ kỵ sĩ xốc lên bố cản, lập tức lộ ra bên trong cặp kia cặp đùi đẹp chủ nhân khuôn mặt. Sóng lớn tóc ăn, dài nhỏ đánh bay mắt, hơi dày bờ môi, bên môi còn có một viên đỏ thắm nốt ruồi nhỏ. Bề ngoài cũng không tính cực đẹp, nhưng phi thường phù hợp khí chất của nàng, tràn ngập gợi cảm cùng thần bí. Chủ quán, ta cảm thấy được nơi xa có mặt đất chấn động, đồng thời không có chút gì do dự, hướng nơi ngủ say đến. Ta nghĩ, hẳn là có khách tới cửa. Phần mộ kỵ sĩ đi vào nhỏ hẹp trong tiệm, quỳ một chân trên đất, trước mặt hắn chính là cái kia nhỏ nhắn mượt mà chất đẹp, dù cho phần mộ kỵ sĩ đã chết đi nhiều năm, nhưng nhìn xem trước mắt phong cảnh, vẫn có một ít hoa mắt thần mê. Phần mộ kỵ sĩ đợi đã lâu, cũng không có đạt được đáp lại, hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy chủ quán chính như có như không nuốt nuốt trên ngón út chiếc nhẫn tạo hình là rắn cắn đuôi, hắn biết chiếc nhẫn này tên là Uzbek Bozo, là chủ quán cực kỳ yêu quý bảo vật. Đã từng, có cái khách nhân coi trọng muốn trao đổi, đều bị chủ quán cự tuyệt, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần khách nhân trả giá cái giá tương ứng, chủ quán cơ bản sẽ không cự tuyệt đối phương giao dịch, nhưng một lần kia là nàng khó được cự tuyệt. Theo cái này, cũng có thể thấy được chủ quán đối với chiếc nhẫn yêu quý. Phần mộ kỵ sĩ nhớ kỹ, chiếc nhẫn này tựa hồ là một nhân loại trao đổi cho chủ quán. Phần mộ kỵ sĩ chú ý tới, chủ quán sở dĩ không có trả lời, là bởi vì nàng chính một bên nuốt nuốt chiếc nhẫn, một bên đang nhìn một phương hướng nào đó, tựa hồ tại nhìn thứ gì. Phần mộ kỵ sĩ lo lắng chủ quán ngay tại suy nghĩ cái đại sự gì, nguyên bản còn dự định tiếp tục hỏi thăm, nhưng bây giờ lại thở mạnh cũng không dám. Loại này tĩnh mịch một mực duy trì đến. Âm nhạc biến ảo, yêu mỹ nhạc nhẹ đột nhiên biến đổi, sục sôi thanh âm chấn động màng nhĩ, phảng phất trời nắng đánh một cái phích lịch, yêu mỹ bóng đêm bắt đầu gió táp mưa rào. Đây là một bài bản giao hưởng, thanh âm đến từ trên bàn bày biện một cái tạo hình độc đáo thủy tinh đàn hạt, giống như Uzbek của rổ, đều là vị kia nhân loại trao đổi cho chủ quán. Tại cái này sục sôi bản giao hưởng bên trong, bã lấy là cả rốt cục lấy lại tinh thần, nàng vươn tay phủ một chút thủy tinh đàn hạt, nhạc khúc âm thanh lập tức đình chỉ. Bã lấy là cả đóng lại hộp âm nhạc, thuận tay cầm lên thả tại nhỏ trên kệ cái tàu, thật sâu hít một hơi, tại nuốt mây nhà khói phong tình bạn chủ xuống, mở miệng nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phần mộ kỵ sĩ liền nội vàng đem trước đó lời nói lặp lại một lần. Có khách nhân đến. Bã lấy là cả híp híp mắt, hướng một phương hướng nào đó nhìn một chút, khi thấy người đến lúc, ánh mắt trở nên u ám chút, ta biết. Chủ quán, cần ta tiến đến nên đón sao? Phần mộ kỵ sĩ hỏi. Không cần, một người quen. Sau khi nói xong, bã lấy là cả đứng người lên, nhường ra chờ chút cho khách nhân chỗ ngồi, đi đến cái bàn một bên khác, từ phía dưới trong quậy lấy ra hai một ly rượu, cùng chứa đỏ thắm chất lỏng bình rượu. Bã lấy là cả phối hợp chân ngã, trong miệng còn hừ phát làn điệu. Phần mộ kỵ sĩ đi theo bã lấy là cả thật lâu, cho nên hắn biết rõ, lúc này tâm tình của nàng là dâng lên. Coi như hỏi thăm một ít chuyện, chỉ cần không phải mẫn cảm công việc, liền sẽ không để ý chủ quán, vừa rồi là thấy cái gì sao? Phần mộ kỵ sĩ nhịn không được hỏi. Bã lấy là cả ngược lại tốt rượu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liếc phần mộ kỵ sĩ liếc mắt, mỉm cười nói, chỉ là cảm thấy được một cái quen thuộc ba động, để ta hơi xúc động. Quen thuộc ba động? Phần mộ kỵ sĩ không có hiểu bã lấy là cả ý tứ. Lúc trước khách nhân sao? Bã lấy là cả lắc đầu, không phải, nó trước tiên là một vị lãnh chúa cấp tồn tại, bất quá về sau, tựa hồ biến thành một vị khách nhân ma sủng. Lãnh chúa cấp tồn tại? Cái này thậm chí đã có thể so sánh một ít ma thần, thế mà thành một vị nào đó khách nhân ma sủng. Sẽ là ai? Phần mộ kỵ sĩ cảm giác có chút mê hoặc. Tại phần mộ kỵ sĩ chần chờ muốn hay không hỏi thăm thời điểm, một đạo thanh tịnh giọng nam từ bên ngoài truyền đến, nếu như ngươi đem Tô Bị nói thành A Nghèo ma sủng, ta nghĩ A Nghèo hội rất tức giận, bởi vì hắn thấy, hắn cùng Tô Bị là tốt nhất đồng bạn. Phần mộ kỵ sĩ kinh nghi quay đầu, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đi vào. Trước đó, phần mộ kỵ sĩ hoàn toàn không có cảm thấy được có người sau lưng. Thẳng đến hắn quay đầu lúc, mới nghe được nam tử trẻ tuổi tiếng bước chân, cùng lúc trước hắn tại trong quan tài nghe tới tần suất là giống nhau, nói cách khác, nam tử trẻ tuổi này chính là cái kia khách nhân. Nhưng là, vừa rồi hắn có thể nghe tới thanh âm của đối phương, nhưng người tiến vào nơi ngủ say, hắn nhưng không có phát hiện, cái này hiển nhiên không hợp logic, trừ phi thực lực của người này đã đạt tới phi thường cường đại tình trạng, hắn lúc trước lộ ra tiếng vang, chỉ là vì cáo chi chính mình, hắn đến. Nam tử trẻ tuổi đi ngang qua phần mộ kỵ sĩ thời điểm, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bạ lầy là cả đối diện. Khôi phục ma nữ, đã lâu không gặp. Bã lấy là cả cười nhạt một tiếng, đem đã châm tốt rượu đưa cho đối phương, sau đó quan sát một chút mặt mũi của hắn, ngươi như là đã đổi thân thể, làm gì còn dùng gương mặt này, ngươi liền không lo lắng vô diễm chi chủ tới tìm ngươi phiền phức sao? Dừng một chút, bã lấy là cả nhấp một chút rượu dịch, dùng thanh âm rất nhỏ kêu lên người đến danh tự, Ô Lucia. Ô Lucia, đã từng vô diễm chi chủ hậu duệ. Ô Lucia, trong gương nhìn quen thuộc gương mặt này, chợt thay đổi còn có chút không thích ứng, cho nên ta liền đổi lại. Mà lại, ta cũng không lo lắng bị vô diễm chi chủ tìm tới, dù sao, hắn hiện tại, ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Bã lấy là cả nghĩ, cảm thấy Ô Lucia nói cũng đúng. Vô Diễm Chi chủ chân linh vẫn lạc, chân thân lẩn trốn, liền ngay cả tên thật đều bị người tùy ý nói về mà không sợ trả thù. Dưới loại tình huống này, đích xác không thể nào đến tìm Ô Lucia phiền phức. Dù sao Ô Lucia hiện tại liền đã từng ma thần hậu duệ huyết mạch nhục thân đều vứt bỏ. Mặc dù không có đi qua nhục thân, nhưng thực lực của ngươi tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Ta vẫn cho là chính mình là ỷ lại huyết mạch mà sinh, nhưng bây giờ ngẫm lại, huyết mạch có lẽ ngược lại ràng buộc tương lai của ta. Chí ít ta hiện tại sống được rất tự do, cái này cũng nên cảm tạ A Nghèo. Ô Lucia cười nói, nghe tới tên quen thuộc, bã lấy là cả tâm tình khó được một mực trời trong xanh tốt, dứt khoát chủ động hỏi Ô Lucia ý đồ đến. ngươi lần này tới, hẳn không phải là cùng ta ôn chuyện a?
Ô Lucia gật gật đầu, thu liễm lại biểu lộ, trịnh trọng nói, ta có chút sự tình muốn hỏi thăm một chút.
Chuyện gì?
Liên quan tới
ạt già giờ ỷ sự tình.
Đấu chương xong, chương 1749, tổ bị chính là tổ bị chương 1749, tổ bị chính là tổ bị không chỉ là ô đẹp cơ lạc, phạm đến ở cùng bã lấy là cả cảm thấy được cái kia theo xa xôi không lúc cách chuyển đến ba động, ở trong vực sâu, còn có rất nhiều đại năng, đều đang lặng lặng cảm giác. Có ngoảnh mặt làm ngơ, có chẳng thèm nó tới, có thì trịnh trọng lắng nghe, còn có trực tiếp đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia nơi xa xôi. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đạo này ba động chủ nhân, thực tế quá quen thuộc cực kỳ. A Nghèo cũng không biết trong vực sâu có nhiều người như vậy đang chú ý Toby, hắn lúc này đang chìm tầm ở Toby tấn cấp trong vui sướng. Toby theo kén bên trong đi ra về sau, vẫn như cũ duy trì cái kia khủng bố xà điệu tư thái, nó đi ra về sau chuyện thứ nhất chính là bay đến A Nghèo cùng gật dạ bên người, thương phấn biểu đạt chính mình tấn cấp vui sướng. Nó đầu tiên là ở trước mặt hai người không ngừng hí lên, tựa hồ đang kể tấn cấp tâm tình. Mặc dù A Nghèo cùng gật dạ đều là lần thứ nhất tiếp xúc đến xà điệu thanh âm, nhưng Toby quen thuộc ngữ điệu, tần suất cùng đúng nhân điểm, để bọn hắn không khó đoán ra Toby đang nói cái gì. Đại khái chính là không dám tin cùng vui vẻ. Tô Bỉ càng nói càng hưng phấn, đến đằng sau, trực tiếp đầu rắn uốn éo, chuyển tới sâu trong hư không bắt đầu đi giày bò. Đã đang phát tiết chính mình trong khoảng thời gian này kiềm chế, cũng là đang tiêu hao quá thừa tinh lực, đồng thời quen thuộc cái này một bộ nhục thân mới. A Nghèo cũng không có ngăn cản, mà là treo đứng ở bên, quan sát đến Tô Bỉ thực lực biến hóa. Bất quá, Tô Bỉ hiển nhiên còn chưa có đi nghiên cứu chính mình kỹ năng mới, tựa như cái thu hoạch được món đồ chơi mới tiểu hài, chỉ tại hưng phấn ngao ngao gọi. A Nghèo nhìn một hồi, cũng nghiên cứu không ra cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao tương lai thời gian còn dài, luôn có cơ hội nghiên cứu xà điệu lực lượng. A Nghèo đang nhìn chăm chú Tô Bỉ lúc, hắn phát hiện bên người Gật Dạ một mực không nói gì. Nhìn lại, đã thấy Gật Dạ cũng đang nhìn Tô Bỉ, mặc dù biểu lộ là đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia phức tạp cảm xúc. Làm sao rồi? A Nghèo thông qua tâm linh dây buộc, hướng Gật Dạ phát ra hỏi thăm. Gật Dạ do dự một hồi, đem nghi ngờ trong lòng nói ra, tại Tô Bỉ vừa rồi tới gần ta thời điểm, ta tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Gật Dạ cũng không có cụ thể giải thích loại cảm giác này là cái gì, nhưng nàng đem quy nạp làm một loại khí trạng. Nàng cảm thấy loại này khí chàng cùng lúc trước con kia chuyển kỳ ma vật tạm phủ khí chàng rất tương tự. Tô Bỉ hóa thân sư thiếu thời điểm, ẩn ẩn đã có một loại khí chàng, nhưng cùng lúc trước cảm thấy được chuyển kỳ ma vật khí chàng khác rất xa, cho nên Gật Dạ cũng không có quá mức truy đến cùng. Nhưng hôm nay, hóa thân xà điệu về sau, Tô Bỉ khí chàng tựa hồ cũng theo đó nhảy vọt, càng ngày càng cùng chuyển kỳ ma vật khí chàng phù hợp. Theo Tô Bỉ kinh lịch tiếp nạn càng nhiều, trên người nó khí chàng có thể hay không càng ngày càng tiếp cận con kia chuyển kỳ ma vật, thẳng đến có một ngày, Tô Bỉ biến thành nó. Gật Dạ chưa hết chi ngôn, A Nghèo nghe rõ. Lúc trước lóe lên một cái rồi biến mất truyền kỳ khí tức, tăng thêm Tô Bỉ trên thân cùng loại khí chàng, đều để Gật Dạ liên tưởng đến con kia truyền kỳ ma vật, đây là để nàng không yên lòng. Tô Bỉ chính là Tô Bỉ, vĩnh viễn sẽ không biến. A Nghèo, coi như thật hội hướng ngươi nói phương hướng đi, cái kia cũng không quan hệ, tương lai còn rất xa, có đầy đủ thời gian đi giải quyết. Chỉ cần là vấn đề, luôn có biện pháp giải quyết. Gật Dạ gật gật đầu, ta cũng chờ mong như thế. Có lẽ còn có một loại khả năng, Tô Bỉ bản ngã ý thức, có lẽ vốn là thuộc về con kia truyền kỳ ma vật, chỉ là còn không có triệt để thức tỉnh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào bọn hắn trong hai. Nhìn lại, đã thấy một thân sĩ phục Sunder, yêu nhã hướng lấy bọn hắn đi tới. Theo hắn lúc nói chuyện, cũng biết hắn không chút nào giấu giếm vừa rồi nghe lén bọn hắn ở trong tâm linh dây buộc đối thoại. Tô Bỉ biến thành nó, có lẽ mới là chính xác con đường. Sunder chậm rãi nói ra một cái khủng bố suy đoán. Không phải, Tô Bỉ cùng nó không giống. Gật Dạ lập tức phản bác. Làm sao ngươi biết không giống? Ngươi chỉ là được đến truyền kỳ ma vật tạp phụ, ngươi chưa hề cùng nó tiếp xúc qua, cho nên ngươi không hiểu do nó. Sunder dừng một chút, đương nhiên, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán, có lẽ có cực lớn xác suất là sai lầm giả định. Nhưng các ngươi như là đã đang đàm luận đến tương lai của nó, như vậy liền không thể không cân nhắc đến tầng này khả năng. Mà lại, Gật Dạ chính ngươi hẳn phải biết. Ngoại trừ Toby, ngươi còn sáng sinh qua cái gì có được bản thân ý thức sinh vật sao? Đáp án, không có. Ngoại trừ Toby, Gật Dạ không tiếp tục sáng tạo qua có được đầy đủ bản thân ý thức sinh vật. Vô luận là bóp méo ba nguyên chủng, hay là đoạn phiến phụ du, mặc dù đều là Gật Dạ sáng sinh thuật sản phẩm, nhưng đều là tính công năng sinh vật, không có bản thân ý thức. Sunder lời nói, để Gật Dạ trầm mặc. Nàng làm một cái tri thức nội tình phong phú vũ sư, làm qua rất nhiều thí nghiệm, muốn lo dịp dây xích đứt gãy, cơ hội là không có khả năng. Cho nên, nàng tự nhiên cũng cân nhắc qua Sunder nói tới tình huống. Nhưng chính là loại tình huống này, mới là nàng chân chính bất an đầu nguồn. Gật Dạ muốn đem loại bất an này giấu đi, nhưng cuối cùng lại bị Sunder chỉ ra ở trên mặt bàn, không để cho nàng đến không đi nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Tại Sunder cùng Gật Dạ đối thoại trong lúc đó, Á Nghèo cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bản năng ý thức là người nguyên thủy nhất, thuộc về thỏa mãn bản năng dục vọng. Đây là một loại bẩm sinh khao khát, tại loại này khao khát trong dục vọng mới dần dần có ý thức giáng cung. Tô Bỉ bây giờ ngũ vị chi tiếp, ngược lại là có chút cùng loại đang tìm kiếm, hoặc là nói thức tỉnh bản ngã. Nếu như Sunder nói chính là đúng, Tô Bỉ kết nạn, có lẽ chính là đang tìm kiếm bản ngã ý thức đầu nguồn. Mà cái này đầu nguồn vô cùng có khả năng chính là chuyển kỳ ma vật bản thân. Đây chỉ là tất cả khả năng bên trong một loại, khả năng không cao, nhưng chính như đạo sư nói tới, muốn nhìn thẳng vào nó tồn tại. A Nghèo, bất quá, coi như loại khả năng này chính là thật, kỳ thật cũng không sao. A Nghèo lời nói hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đầy đủ ý thức, có được không chỉ là thuộc về dục vọng bản ngã.
Nó cao tầng cơ cấu bên trong còn bao hàm tình cảm, lịch duyệt, cùng nhận khách quan tồn tại ảnh hưởng chủ quan cảm xúc. Nó là nó lại như thế nào, tổ bị vẫn như cũng là tổ bị. À nghèo lý do thoái thác, có chút chủ nghĩa duy tâm. Nhưng không thể không nói, cái này tại gợt dạ bất an lại khô cạn nội tâm bên trên, tới một vũng thanh tuyển. Bất cứ chuyện gì đều có biến số, dù cho tổ bị ý thức chính là chuyển kỳ ma vật bản thân lại như thế nào, nó là nó, tổ bị còn là tổ bị. Vốn đang âm thầm cùng sơn đỡ tranh luận gợt dạ, lúc này cũng ngừng lại, đồng thời hướng à nghèo ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Có đôi khi cũng không biết, đến cùng ai sống mấy trăm năm. Gợt dạ thở dài một hơi, nhìn xem à nghèo, ngươi nhìn còn là so ta càng thông thấu. Bọn hắn bên này tại quan tâm tổ bị cái kia xa xôi mà không biết cuối cùng tương lai, tổ bị chính mình thì chơi thật cao hứng, trong hư không từ trên xuống dưới, bay biện cái đuôi thật dài, tựa như là chưa từng có cảm thụ qua bay lượn chim non, đem hư không xem như sân chơi. Tại tổ bị chơi đùa say sưa lúc, nhưng không có chú ý tới, trong hư không nào đó một bên, chậm rãi sinh ra một cái khe. Tấu chương xong, chương 1750, thần dụ chương 1750, thần dụ trong hư không bởi vì năng lượng không ổn định nguyên nhân, thường thường hội sinh ra một loạt phản ứng liên, có đôi khi nho nhỏ một lần năng lượng có vào, đều có khả năng tạo thành tương lai một ngày nào đó khe hở đổ sụp. Cho nên, trong hư không xuất hiện vết nứt không gian là thường có sự tình. Bất quá, cái này khe hở lại có chút không giống. Nó sinh ra, không có bất luận cái gì nguyên nhân, là đột nhiên hiện ra, không ở vào phản ứng liên bên trong đó một mặt. Loại này đột nhiên hiện ra vết nứt không gian, trên cơ bản đều không phải tự nhiên hình thành, mà là từ ngoại lực mở ra đến. Tổ bị chơi thật là vui, thêm nữa trung quanh vẫn tồn tại nó đột phá lúc vòng xoáy năng lượng ký tức, cho nên không có cảm thấy được cái không gian này khe hở. Nhưng ở xa một bên khác gà nghèo bọn người, lại là đem không gian kia khe hở thu vào đáy mắt. Phải nhắc nhở tổ bị một chút sao? À nghèo nói. Sander nhìn về phía nơi xa, tại vết nước không gian hình thành một khắc này, hắn đã cảm thấy được khe hở nơi phát ra, cùng khe hở phía sau người đến. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, đến một đám người thú vị. Người thú vị? À không có hiểu Sander ý tứ, Sander cũng không làm giải thích, mà là chậm rãi lấy xuống găng tay, thon dài ngón giữa cùng ngón cái nhẹ nhàng đan sen, theo ba tiếng vang về sau, chúng quanh trống rỗng hình thành đại lượng miễn thuật tiết điểm. Tiết điểm phụ vừa hiện thân, liền lấy cực nhanh tốc độ tiêu ẩn xuống tới. Cùng tiết điểm cùng nhau tiêu ẩn, còn có à nghèo bọn người bóng dáng. Ẩn nấp với cảnh. À nghèo liếc mắt liền nhận ra mảnh này che lớp bọn hắn thân hình với cảnh, bất quá hắn có chút không rõ sơn đời ý tứ, vì sao muốn ẩn nấp thân hình, là bởi vì người đến quan hệ sao? Người đến lại là ai? Tiếp tục xem tiếp ngươi liền biết. Sơn đời cũng không làm giải thích, vẫn như cũ biểu hiện bình chân như bạn. À nghèo nghĩ cũng gật gật đầu. Dù sao bọn hắn ngay tại bên cạnh, tổ bị coi như thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể ngay lập tức đi chi viện. À nghèo cũng muốn nhìn xem. Sander nói tới thú vị người đến cùng có bao nhiêu thú vị. Tại bọn hắn thân hình biến mất về sau không bao lâu, cái kia đạo vết nước không gian rốt cục thành hình, một người mặc tông giáo nghi thức phục áo bào đen nữ tử, theo trong khe hở đi ra. Tại nàng sau khi xuất hiện không bao lâu, một đám người áo đen cũng nhao nhao theo vào. Là nàng. Gỡ ra nhìn xem phía trước nhất cái kia áo bào đen nữ tử, ánh mắt khẽ híp một cái. À nghèo đối với vu sư giới người, nhận ra còn không hoàn toàn, hắn cũng không biết người tới là ai. Nhưng phục sức của bọn họ, để à ý thức được lai lịch của bọn hắn. Đám người này áo bào đen phía sau đều có một cái giống như nhật thực toàn phần huy hiệu. Cái này huy hiệu đã nói lên hết thảy. Quả nhiên, gỡ ra nên chứng áng nghèo suy đoán, phía trước nhất nữ nhân là đến từ Thâm Thúy Luyện Kim Hội kẻ trầm luân, Thầy Ôi. Kẻ trầm luân cũng không phải là một cái chức vị, mà là đối với thần phục với Thâm Thúy chi chủ tín đồ một cái xưng hô. Áng cho dù đối với Thâm Thúy Luyện Kim Hội hiểu rõ không nhiều, nhưng là hắn cũng biết, Thầy Ôi cùng trước đó cho hắn phát thư mời mét vung roi dạng, đều là Thâm Thúy Luyện Kim Hội cao tầng. Thầy Ôi tại 70 năm trước cũng là một cái có được phi thường thâm hậu tiềm lực siêu tân tinh, cuối cùng không nghĩ tới hội gia nhập Thâm Thúy Luyện Kim Hội. Làm nàng chính thức trở thành Thâm Thúy Chi Chủ tín đồ về sau, tiềm lực của nàng cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ hội biến thành Thâm Thúy Chi Chủ công cụ, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Gỡ dạ hơi than thở nói. Nói đến, ta nghe nói một cái truyền ngôn, thầy hội tựa hồ là trước mắt Thâm Thúy Luyện Kim Hội bên trong, thụ nhất Thâm Thúy Chi Chủ người chú ý, lâu dài bế quan tu hành, rất ít ra ngoài hoạt động. Gỡ dạ ánh mắt lóe lên hồ nghi, lần này nàng làm sao lại đến hư không? Tại gỡ dạ sinh nghi thời điểm, nơi xa một đám Thâm Thúy Luyện Kim Hội người tất cả đều theo trong vết nứt không gian đi ra. Bọn hắn đi ra về sau chuyện thứ nhất chính là nhìn chung quanh. Khi thấy tổ bị thân thể khổng lồ kia lúc, ánh mắt hơi có chút gợn sóng, nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp tục quan sát bốn phía. Sau một hồi, một đám người áo đen đi tới hơi ồ ỉ bên người, chung quanh không có bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn dùng mắt thường quan sát được. Đến nỗi nói dùng phương diện tinh thần xúc tu đi dò xét, lại là không có cách nào, bởi vì chung quanh năng lượng quá mức hỗn loạn, thêm nữa dị tượng chưa tiêu, rất khó đi làm điều tra. Hơi ồ ỉ tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá nàng tin tưởng, cho dù có người hẳn là cũng sẽ không đột nhiên giấu đi. Thực lực thấp giấu đi dấu vết rất rõ ràng, thực lực cao không cần thiết giấu. Cho nên chung quanh tỷ lệ lớn là thật không ai. Lần này ta nhận được thần dụ, là dùng cái này chế tạo ra điểm lạ ma vật tới làm hiến tế nghi thức, không ai vừa vặn, không cần lo lắng có người chia cắt. Thầy Ôi dừng một chút, phân phó chung quanh tín đồ nói, đây là chủ ta khó được mình xác yêu cầu hiến tế chi vật, chúng ta nhất định phải đạt thành cái mục tiêu này, nghe rõ chưa? Tại được đến đáp lại về sau, thầy Ôi híp híp mắt nhìn về phía nơi xa còn tại vui mừng không chỉ xa điểu, đáy mắt lóe ra ngấp nghé chi sắc. Hiến tế cái này xa điểu, nói không chừng liền có thể được đến càng nhiều chú ý, Thâm Thúy chi chủ cũng sẽ giáng lâm càng lớn lực lượng, đến lúc đó có lẽ nàng liền có thể đột phá công xiềng, đi vào chân chi thế giới. Tại Thâm Thúy Luyện Kim Hội cả đám đối với Tô Bì nhìn chằm chằm thời điểm, lại là không nghĩ tới, Á Nghèo bọn người ở bên cạnh nhìn toàn đối thoại của bọn hắn. Quả nhiên rất thú vị. Sơn Đở cười nhạt nói. Á Nghèo cùng Gớt Ra ngược lại là không có cảm thấy thú vị, ngược lại là nhăn lại lông mày. Đám người này, bọn hắn cũng không lo lắng, bọn hắn để ý là, nghe hồ ý ngữ khí, Thâm Thúy Chi chủ tựa hồ đối với Tô Bì có hứng thú. Nếu như Tô Bì bị một cái tuyệt thế đại ma thần để mắt tới, đây nhất định không phải tin tức tốt gì. Sơn Đở cũng chú ý tới trên mặt bọn họ trịnh trọng, hắn chậm rãi nói, Thâm Thúy Chi chủ để mắt tới đồ vật còn nhiều, các ngươi không cần để ý như vậy. Nếu như Thâm Thúy Chi chủ thật cấp thiết muốn, liền sẽ không chỉ phái đám người này đến bắt giữ Tô Bì. Sơn Đở lời nói cũng không sai, lấy Thâm Thúy Chi chủ tầng cấp cùng cách cục, nếu quả thật để ý cái nào đó đồ vật, hắn khẳng định có nắm chắc cao hơn biện pháp, mà không phải phái một đám thực lực nói không chừng so Tô Bì còn thấp tay cho tới. Liền ngay cả bộ tạ loại này tại dạ sủ dạn làm ra vũng nước đục, thậm chí vô cùng có khả năng biết Vô Diễm Chi chủ vẫn lạc nội tình người, Thâm Thúy Chi chủ đều không có bức thiết đến bắt hắn, càng không khả năng đi để ý, hắn khả năng chỉ là có chút hiếu kỳ Tô Bì. Nghĩ đến đây, Ang cùng Gật Dạ đều yên tâm rất nhiều. Bất quá, mặc dù không cần quá mức để ý, nhưng cũng không thể khinh thị. Chí ít, tuyệt đối không thể để cho Tô Bì bị bọn này Thâm Thúy Luyện Kim Hội người bắt đi. Cách đó không xa, Tô Bì tựa hồ cũng chú ý tới Thâm Thúy Luyện Kim Hội người, mà lại trên người bọn hắn tản mát ra mãnh liệt tác ý, Tô Bì cũng ngay lập tức cảm thấy được. Tô Bì cũng không ngu ngốc đần, khi nhìn đến đám người này trong mắt cái kia rõ ràng ác ý lúc, trong lòng liền rõ ràng, những người này sẽ trở thành địch nhân. Đối đãi địch nhân, Tô Bì tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ là, Tô Bì có thể chiến thắng đám người này sao? Gỡ Dạ chần chờ một chút, muốn không, ta tiến lên hỗ trợ. Không cần gấp gáp như vậy, chờ thật đến nó thất bại thời điểm tiến lên nữa cũng không muộn. Sơn Đở dừng một chút, vừa bạn cũng có thể nhận cơ hội này nhìn xem, Tô Bì sau khi tấn cấp thực lực. Đấu chương xong, chương 1751, tập sát sáo lộ chương 1751, tập sát sáo lộ làm Tô Bì còn tại đề phòng cảnh giác thời điểm, hơi ô ý đối với người sau lưng ngoắc ngoắc tay, không thể chờ quá lâu, bây giờ không ai tới đây, chỉ là bởi vì bị nó tấn cấp lúc, mượn Thiên Uy giả bộ chuyển kỳ khí tức cho trấn trụ, nhất định phải thừa dịp những người khác kịp phản ứng trước, giải quyết hết nó. Nếu không, một khi có người can thiệp, muốn hoàn chỉnh hiến tế nhục thân của nó, liền rất khó. Hơi ô ý lời nói, lập tức được đến đám người hô ứng. Tô Bì trước đó chỉ là cảm thấy được hơi ô ý đám người bọn họ trên thân ác ý, bây giờ nghe tới lời nàng nói, như thế nào không rõ đối phương là dự định xử lý chính mình. Lúc đầu tấn cấp lúc còn tại sán lạn tâm tình, nháy mắt đãng đến đáy cốc. Bực bội phẫn nộ cảm xúc dâng lên, Tô Bì không tự chủ liên tưởng tới ứng kiếp giai đoạn sau cùng, cơ quán chi niệm bị cấp trước đánh giết lúc phẫn uất cùng bị quất. Trong chốc lát, vốn đang vui sướng hai con người bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt của nó trở nên lạnh lùng, tùy theo mà đến chính là một loại từ ánh mắt bắt đầu khí thế chuyển biến, khi loại này khí thế càng nhổ càng cao thời điểm, ánh mắt của nó phảng phất liền biến thành lợi khí giết người. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem ánh mắt của nó, trong nội tâm liền phảng phất bị cắm vô số thanh kiếm. Cái này con run ánh mắt, là đang cười nhạo chúng ta sao? Ánh mắt của nó để ta vô danh lửa bốc, một cái không lông xuất sinh lại dám khinh bỉ chúng ta. Ta nhất định phải giết nó, lột nó bảy, quất nó gân. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng ồn ào từ trong đám người vang lên. Thầy ồ ý ngay từ đầu còn cảm thấy mọi người trên khí thế đến, là một chuyện tốt. Nhưng rất nhanh liền cảm giác không thích hợp, bọn hắn trong miệng chửi mắng không ngừng, ánh mắt không hiểu biến đỏ, cho dù là trong bình thường kiệm lời ít nói người, cũng bắt đầu đi theo chúng lưu chửi ầm lên, cái tràng diện này thực tế là không thích hợp. Thầy ồ ý nghi hoặc nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút con rắn kia chim. Làm ánh mắt của nàng tiếp xúc đến xà điểu cái kia băng lãnh đồng tử dốc lúc, một cỗ ngọn lửa vô danh lập tức bắt đầu bốc lên đến. Thầy ồ ý thực lực cuối cùng so đám người cao hơn một đường, nàng lập tức kịp phản ứng, ánh mắt của nó không thích hợp. Những người này khác thường, khẳng định có liên quan với đó. Thầy ồ ý đè xuống nội tâm lửa giận, hướng đám người đưa ra cảnh cáo. Đi tới nơi này tầm 10 người, tất cả đều là chính thức vu sư cấp, bất quá tại tấn cấp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít mượn nhờ Thâm Thúy chi chủ lực lượng. Cho nên, tâm tính khó tránh khỏi có chút bất ổn, Tô Bì còn không có độc thủ, chỉ dựa vào ánh mắt liền để bọn hắn bắt đầu tự loạn trận cước. Dù cho hội ý đã bắt đầu cảnh cáo, đám người cũng chia ra một chút lý trí đi nghe, nhưng đáy lòng cái kia cấu ngọn lửa vô danh nhưng vẫn là tiêu trừ không được, cho dù cưỡng chế đi, cũng thành một loại ràng buộc. Thầy ý nào biết được bọn hắn nội tâm biến hóa, thấy mọi người đều nghe vào lời của mình, ở xung quanh người bao trùm một tầng tinh thần phòng ngự về sau, lập tức phân phó đám người, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian giải quyết hết nó. Vừa mới nói xong, một đám người áo đen nhao nhao cầm ra một cái giống như mâm tròn kiểu dáng vật phẩm. Nhìn qua giống như là luyện kim tác phẩm, bất quá bọn hắn cũng không có đem nhắm ngay Tô Bì, mà là đối với Tô Bì không gian chung quanh ném tới. Theo động tác của bọn hắn, cái này hơn 10 cái mâm tròn lơ lửng tại Tô Bì không gian chung quanh, làm treo định thời điểm, mỗi cái trên mâm đều giấy lên một đạo ánh đến, tại trong hư không tăm tối lấm ta lấm tấm, đã mang mỹ cảm, lại tràn ngập một loại nghi thức cảm giác. Đây là cái gì? Gỡ ra, xem ra tựa như là đối không gian tác dụng, đây là muốn giam cầm Tô Bì. Gỡ ra quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ý đồ từ trong miệng hắn được đến đáp án. A Nghèo ánh mắt lóe lên một tia u quang, cái mâm tròn này, ta gặp qua. Mở ma tải trên đường có một cái mở thi pháp vật liệu cửa hàng lão bản, gọi là Mệ Dị Ẩn. Đây là một cái yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người, đã từng lẫn vào Thâm Thúy Luyện Kim Hội, cũng không phải gia nhập tổ chức này, mà là muốn theo luyện kim trong hội bộ đầu cơ trục lợi một chút lợi lộc thi pháp ở giữa phẩm. Lúc ấy Mệ Dị Ẩn từ trong Thâm Thúy Luyện Kim Hội làm đến một cái mâm tròn, còn cố ý đến tìm chỉ giáp bà hỏi thăm thứ này giá trị. À, khi đó vừa lúc tại móng tay luyện kim phòng, chứng kiến một màn này. Cái kia mâm tròn, liền cùng bây giờ đám người này thả ra mâm tròn giống nhau như lúc, liền ngay cả phía trên đường vân đều hoàn toàn tương tự. Đây là một loại thi pháp vật liệu, đích thật là tác dụng tại không gian, nhưng cũng không phải là giam cầm dùng, mà là đối với bọn hắn thi pháp thường có tăng thêm hiệu quả. A Nghèo dừng một chút, trên mâm tròn có thâm thúy chi chủ tên thật dấu vết, có thể trình độ lớn nhất tăng lên cái này thi pháp tài liệu hiệu quả, cũng làm cho bọn hắn có thể phát huy càng cường đại thi pháp năng lực. Lời tuy nói như vậy, nhưng đám người này đều là dục tốc bất đạt thực lực, có cái mâm tròn này hỗ trợ, mới đưa đem có thể phát huy phổ thông chính thức vu sư thực lực, tổng hợp đến xem, vẫn còn có chút không đủ. Duy nhất đáng giá cảnh giác, chỉ có Hồ Ỷ một người. Thực lực của nàng nhưng không có nhận thâm thúy chi chủ ảnh hưởng, là chân chân thật thật tu hành mà đến, thuộc về trong nhóm người này người mạnh nhất. Bọn hắn bên này ẩn nấp tại nói chuyện, một bên khác đã bắt đầu đối mặt. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ, có giam cầm hành động, có rút khô năng lượng, còn có sử dụng to lớn hỏa diễm đạn. Hiển nhiên bọn hắn là từng có thâm hậu phối hợp, cái này một loạt động tác là phi thường thuần thục tập sát xáo lộ. Khống chế, suy yếu, sau đó tuyệt sát. Nếu như bị nhốt ở trong đó chính là A Nghèo, tiếp nhận một bộ này về sau, đoán chừng cũng nhịn không được. Đương nhiên, nếu như A Nghèo thật cùng bọn hắn đối đầu, tuyệt sẽ không cho bọn hắn thả ra một bộ này đường cơ hội. Đối mặt bộ này có dự mưu công kích, Tổ Bị cũng rất cảnh giác. Nó chúng chiêu nguyên nhân là vừa rồi đang tìm kiếm A Nghèo bọn người tung tích, phát hiện A Nghèo bọn người biến mất, nhất thời không có đi chú ý đám người này, kết quả chính mình ngược lại lâm vào khốn cảnh. Tại phát hiện không gian bị thời gian ngắn giam cầm lúc, Tổ Bị bắt đầu dãy rủa. Nó mỗi một lần dãy rủa đều sẽ để giam cầm không gian người phun ra đại lượng máu tươi. Ta sắp không chịu được nữa, lực lượng của nó thật lớn. Giam cầm không gian vu sư, dù cho có địa đối với thi pháp hiệu quả tiến hành tăng phúc, nhưng đối mặt lực lượng khổng lồ như vậy, còn là cảm giác được khó chịu. Nhất là, hắn lúc này nội tâm còn kìm nén một cỗ vô danh lửa. Lại chống đỡ 2 giây, cho chớ mở đất người phá phòng thời gian. Thả ra to lớn hỏa diễm đạn người hô to, hắn dùng hỏa diễm thiêu đốt, chớ mở đất người đến thi thuật phá vỡ bảy rắn phòng ngự, có thể nháy mắt đối với địch nhân tạo thành chí mạng thương hại. Lại thêm đến tiếp sau một loạt công kích, có đôi khi một kích liền giết chết địch nhân, cũng là có khả năng. Chống đỡ. Chớ mở đất ngươi cũng gào lên, hắn lúc này đi tới Tô Bị đôi rắn chỗ, đối với một mảnh bóng loáng ở ngực dính lân phiến vươn tay, một loại kỳ diệu năng lượng đường vân chống rông xuất hiện. Chỉ cần đem cái này đặc thù đường vân ấn tại vảy rắn bên trên, liền có thể ngắn ngủi phá vỡ đối phương phòng ngự. Tô Bị tựa hồ cũng cảm thấy được nguy hiểm, phản kháng cường độ bắt đầu tăng lớn. Nó cự lực, để cái kia giam cầm không gian vu sư chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị, nhưng chúng phi dùng toàn lực của mình, vì chớ mở đất ngươi tranh thủ thêm 2 giây. Làm chớ mở đất ngươi trên tay đường vân bắt đầu đại phóng vầng sáng thời điểm, lập tức kêu ra tiếng, ta bên này tốt. Tấu chương xong, chương 1752, phòng ngự cấp bậc chương 1752, phòng ngự cấp bậc chớ mở đất ngươi la hét về sau, liền cảm giác sau lưng chuyển đến một trận siêu siêu tiếng gió. Hắn không chút do dự na di rời đi, tại hắn rời đi nháy mắt, to lớn hỏa diễm đạn, xung kích năng lượng tiễn, còn có cổ vũ thế lửa của phòng, tất cả đều lao đến. Làm những công kích này cắm vào trước đó vầng sáng chỗ lúc, Tổ Bị phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ vui mừng. Một bộ này công kích đến đến, cái này không lông xuất sinh, không chết cũng muốn lột ra. Tại bọn hắn chờ đợi đạt được thắng lợi chiến quả lúc, có người phát hiện có cái gì không đúng, nó làm sao chỉ đang gọi, không có động tác. Lại có động tác, ta liền đã chết rồi. Nói chuyện chính là trước đó chạy không ở giữa giam cầm người, đang nằm tại tất cả mọi người sau lưng, toàn thân bị máu tươi bao trùm lấy, hiển nhiên đã không thể lên trận. Bất quá, lúc này không có ai đi chú ý hắn chửi bậy, ánh mắt của mọi người vẫn như cũ thả ở trên người Tô Bi. Vừa rồi công kích mang đến bụi mù cuồn cuộn, bởi vì năng lượng che lấp, bọn hắn nhất thời cũng không biết Tô Bi tình huống cụ thể. Nhưng dựa theo lẽ thường đến nói, nó sau khi hết thảm, bụi mù lăn lộn hẳn là sẽ càng lớn, bởi vì nó khẳng định sẽ có động tác. Nhưng vì sao bụi mù cũng không có tiến hành lan lộn? Còn là nói, nó đã chết rồi. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng thật sự có nhẹ nhàng như vậy sao? Thầy Ô Ý nhìn phía xa dần dần kết thúc bụi bặm, trong lòng không hiểu dâng lên một chút bất an. Loại bất an này nơi phát ra, không chỉ là bởi vì bên trong không hề có động tĩnh gì, còn có loại kia quanh quẩn trong lòng bọn họ ngọn lửa vô danh, tựa hồ còn đang lặng lặng thiêu đốt lấy, phảng phất muốn đem đáy lòng bỏng ra một cái lỗ. Tại mọi người cảm xúc đều bị ngọn lửa vô danh tra tấn, chậm rãi kéo căng nỗi lòng thời điểm, trong bụi mù rốt cục có động tĩnh. Bất quá, nên đón bọn hắn, không phải bên trong xà điểu tử vong Bika, mà là bị vực sâu nhìn chăm chú hồi hộp, chỉ thấy một cái to lớn tam giác đầu lâu chậm rãi từ trong bụi mù ló ra. Lãnh huyết đồng tử dọc vẫn như cũ, đỉnh đầu vương miệng như thường tươi đẹp ướt át, liền ngay cả cái kia lân phía nước át trình độ đều không có chút nào cải biến. Duy nhất cải biến là trong đồng tử dọc cẩn chứa cảm xúc. Mặc dù vẫn như cũ là lạnh lùng, nhưng cái này cũng vừa rồi không giống, lúc trước chỉ là cảnh giác xa cách, mà bây giờ thì là một loại đối đãi người chết lạnh lùng. Mà lại, nó chú ý đối tượng chính là bọn hắn. Bụi mù kết thúc về sau, xa điều thân thể khổng lồ lộ ra. Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn chính là trước đó chớ mở đất người phá phòng địa phương, bọn hắn công kích thủ đoạn cũng đều dùng tại nơi đó. Khi bọn hắn chú ý trước đó công kích chi địa lúc, ánh mắt mọi người tất cả đều ngốc trệ. Không phải nói Tô Bị không có thụ thương, nó có thụ thương. Vậy rắn bên trên cái kia đạo đạo dấu vết xem như tổn thương. Đúng vậy, chỉ có vậy rắn bên trên có dấu vết, hắc hỏa thiêu đốt dấu vết, gió tập duệ vết cắt dấu vết. Nhưng trừ mặt ngoài dấu vết bên ngoài, cũng không nhìn thấy nội tại có bất kỳ vết thương. Đây là có chuyện gì? Đám người nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía chớ mở đất người, bọn hắn biết cái này xà điệu phòng ngự rất cao, cho nên tất cả đều công kích chớ mở đất người phá phòng chi địa, vì sao nhìn qua còn là không tổn thương chút nào. Chẳng lẽ nói chớ mở đất ngươi lừa gạt bọn hắn? Không có khả năng, ta rõ ràng đã thi thuật thành công. Chớ mở đất ngươi bỗng nhiên lắc đầu, hắn trong ánh mắt không dám tin so với bất kỳ người nào khác còn muốn đến nhiều, hắn quá rõ ràng, vừa rồi hắn rõ ràng đã dùng đối phó mạnh phòng ngự ma vật gỡ giáp chi thuật, đồng thời thuật pháp đã lóe lên quang văn, đại biểu thành công, vì sao cái này xà điểu nhìn qua không hư hao chút nào? Chớ mở đất ngươi biểu lộ không giống giả mạo, như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này xà điểu phòng ngự vượt qua bọn hắn công kích cực hạn. Nên được ra cái kết luận này về sau, trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên giống như là bị kín một tầng bóng tối. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, cùng giai ma vật khẳng định so với vu sư mạnh, nhưng không nghĩ tới hội cường hành đến trình độ như vậy. Hơn 10 người toàn lực hành động, kết quả đối phương lông tóc không tổn hao, bọn hắn bên này ngược lại còn có một người trọng thương. Cái này thật là chúng ta có thể đối phó quái vật sao? Có người phát ra dạng này cảm khái. Lúc đầu mọi người nội tâm liền đã có hay không tên lửa đang bốc lên, khi loại này cảm khái sau khi xuất hiện, lập tức bắt đầu liệu nguyên. Tại tất cả mọi người còn chưa rõ cái này vô danh lửa tác dụng lúc, nó ngay tại chậm rãi ăn mòn đám người. Một khi làm không tự tin cảm xúc bắt đầu cắm rễ, này bằng với là tại làm hao mòn tất cả mọi người đấu trí, đây cũng là tại từng bước xâm chiếm cũng ma diệt bọn hắn con đường tương lai. Bởi vì một loại cảm xúc sâu trồng vào tâm về sau, muốn xóa đi cũng không phải đơn giản như vậy. Phản ứng của bọn hắn, bị á nghẹo bọn người tất cả đều thu tại đáy mắt. Gọn ra nhìn xem tổ bị cái kia lông tóc không hao tổn bảy rắn, nhìn lại một chút đám người đáy mắt dần dần xuất hiện lòng tin dao động, không khỏi câu lên quẹ môi, một màn này, để ta nhớ tới một sự kiện. Mấy năm trước, Ngân Tông Cổ Đảo sự tình, các ngươi như biết. Gọn ra tra hỏi, để áng trong lòng lộn bộ một tiếng. Ngân Tông Cổ Đảo sự tình, hắn không chỉ có biết, thậm chí còn là hết thảy người sáng lập. Nghe nói qua, à nghẹo mặt không đổi sắc, phản phất không liên quan đến bản thân thản nhiên nói. Lúc ấy toàn bộ vu sư giới đều bị kinh động, đại đa số tổ chức đều phái người đi Ngân Tông Cổ Đảo, chính là vì trong đó dị độ không gian bên trong hư hư thực thực thần bí chi vật. Nhưng không có người đi công phá Ngân Tông Cổ Đảo, bởi vì bên ngoài có một cái lì vị ạ hồn trông coi. Lì vị ạ hồn phòng ngự vô cùng cường đại, ngăn cản trước mọi người tiến vào bước chân, mà lại cũng cho Ngân Tông Cổ Đảo sự kiện tiểu thâu chạy trốn cơ hội. Hiện tại xem ra, tổ bị phòng ngự tựa hồ cũng có thể so với lì vị ạ hồn. Gọn dạ đấy mắt mang vui sướng. Lì vị ạ hồn tại thần kỳ ma thú ở nơi nào bên trong, thuộc về đơn độc mệnh danh hải thú. Loại này có họ có tên ma vật, so với phổ thông ma vật còn muốn càng mạnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Lúc ấy, lì vị ạ hồn lấy sức một người ngăn cản vô số vu sư. Bây giờ Toby cũng là dựa vào phòng ngự, trực tiếp giật mình cái này hơn 10 tên vu sư lòng tin sụp đổ. Mặc dù bọn này vu sư thực lực rất thấp kém, nhưng tốt xấu có cái đĩa kia hình dáng thi pháp vật liệu tăng thêm thực lực, đã đạt tới chính thức vu sư tiêu chuẩn phía trên. Nhưng nhiều người như vậy vây công, lại ngay cả phòng ngự đều không có phá, có thể thấy được chút ít. A nghèo, nói như vậy, Toby cũng đạt tới đơn độc mệnh danh cấp rồi. Sander, phòng ngự so xà điều hóa thân cao hơn ma vật còn có không ít, ở trên phòng ngự có thể hay không đạt tới cùng Livia hồn đồng cấp, muốn nhìn Toby nhược điểm. Livia hồn tại Ngân Tông Cổ Đảo sự kiện, sở dĩ có thể chấn nhiếp đám kia vu sư, đương nhiên là có một số người tâm lẫn nhau để phòng khách quan nguyên nhân, nhưng còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Livia hồn phòng ngự cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Muốn phá phòng, nhất định phải để công kích lực đạo vượt qua lì vị ạ hồn phòng ngự cực hạn. Nếu như Tô Bỉ cũng là như thế lời nói, như vậy ở trên phòng ngự liền thật có thể đạt tới cùng lì vị ạ hồn tương tự cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại phòng ngự của nó đã rất đáng sợ, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, Tô Bỉ xa điều hóa thân, càng đáng sợ có lẽ không chỉ là phòng ngự. Sander nhìn chăm chú Tô Bỉ ánh mắt, chậm rãi nói. Đấu chương xong, chương 1753, điều khiển cảm xúc chương 1753, điều khiển cảm xúc biển, thầy hội ý chủ tế, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tại Tô Bỉ cái kia khủng bố ánh mắt nhìn kỹ, một cái người áo đen đánh lấy run rẩy mở miệng hỏi. Thầy ổ ý sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trước mắt lông tóc không hao tổn Toby, bóp bóp nắm tay, da hỏa này da dày thịt béo, không thể ngạch công. Nó khẳng định có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm, liền nhất định có biện pháp đưa nó giết chết. Thầy ổ ý vừa nói, vừa bắt đầu yên lặng câu thông thể nội còn sót lại không nhiều tín ngưỡng chi lực, muốn thông qua thâm thúy chi chủ tín ngưỡng lực lượng, đến tìm đến tổ bị nhược điểm. Bất quá, Toby cũng sẽ không trắng đứng ở nơi đó để người quan sát, tại không hiểu thấu bị người thông đánh một trận về sau, Toby lửa giận đã đạt tới cực hạn. Trước đó Toby chưa động thủ, chỉ là bởi vì đối phương là thiên không cơ giới thành người, muốn nhớ tới tiểu chủ nhân lo lắng. Bất quá vừa rồi nó nhìn một chút bốn phía, á nghèo, gọn dạ đều không ở chỗ này, mặc kệ là thật không tại, còn là tận lực ẩn tàng, chí ít đại biểu một sự kiện, nó hiện tại nếu như muốn đối phó đám người này, sẽ không có người đến ngăn cản. Nghĩ đến đây, Toby ánh mắt càng thêm u hối. Nó trong lòng biệt khuất phiền muộn, chờ gấp một cái phát tiết đường ống, đám người này chính là đưa tới cửa đồ ăn. Toby tê tê phun ra đỏ sẫm lưỡi rắn, thân thể khổng lồ bắt đầu đong đưa. Nó trước hết nhất làm, chính là một cái bung đuôi, đem chung quanh những cái kia điểm ánh đến mâm tròn cho diệt cái hơn phân nửa. Nó không biết những này mâm tròn tác dụng, nhưng nó đem vừa rồi mình bị giam cầm không nhúc nhích được về đến những này mâm tròn trên đầu. Tại vì mâm tròn về sau, Tô Bị không chút do dự phóng tới đã có ít người tầm tan dạ áo bào đen chúng. Tô Bị thân thể cao lớn, cường đại lực phòng ngự, còn có thị sát lại lanh khốc ánh mắt, đã cho đám người áp lực lớn vô cùng. Bây giờ Tô Bị hướng lấy bọn hắn dao động mà đến, bọn hắn nội tâm càng cảm giác hơn rung động. Lúc đầu bằng phẳng không để lọt nội tâm, tại cái này cao áp bên trong, theo vô danh lửa thiêu đốt, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Tô Bị lúc này mặc dù không có tận lực thao túng cảm xúc, nhưng nó hiện tại đối với cảm xúc độ nhạy cảm đã đạt tới đỉnh phong. Nhất là những người này trong lòng lửa, chính là lực lượng của nó tạo thành, nó có thể càng rõ ràng hơn phân biệt ra được những cái nào còn có thể kiên trì, những cái nào đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Loại cảm ứng này chúng sinh cảm xúc lực lượng, nhất thời để Tô Bỉ còn không có phản ứng đi ra hắn cụ thể công dụng, nhưng nó hiện tại cũng không có đi truy đến cùng, nó hiện tại chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Tô Bỉ không có lập tức vận dụng siêu phàm chi năng, mà là đơn thuần dùng cường đại nhục thân, đối với đám người này tiến hành vô tình thu hoạch. Loại này nhục thân cùng nhục thân đụng nhau, không hiểu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. So với sử dụng những lực lượng khác, càng thêm để Tô Bỉ cảm thấy thoải mái. Chỉ là cái đuôi quét qua, thân thể hơi bốc lên một chút, liền có thể nghe tới lốp bốp va chạm, còn có một loạt tiêu thảm. Cái này đại đại thỏa mãn Tô Bỉ phát tiết muốn. Loại này càng dỡ cảm giác thỏa mãn, thậm chí để Tô Bỉ đối với những cái kia chạy trốn ra ngoài người, đều mang chút hoang dung, không có ngay lập tức đuổi theo. Chạy trốn người, còn tưởng rằng chính mình thật chạy thoát, lại là không biết, Tô Bỉ tốc độ, mới là nó sẽ không nói sai ưu thế. Tô Bỉ phòng ngự, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể cùng Lì Vì A Hồn đánh đồng, nhưng nó tốc độ, áng không cần đi đo, đều có thể khẳng định, tuyệt đối nhanh hơn Lì Vì A Hồn. Bởi vì xa điều bản thân tốc độ liền so sư thiếu phải nhanh hơn, nếu là lại tăng thêm trọng lực mạch lạc lời nói, dù cho chân chi vu sư muốn cùng Tô Bỉ tiến hành truy đuổi chiến, chỉ sợ đều muốn thua trận. Tô Bỉ không có đuổi theo chạy đi người, mà những này trốn tới người, cũng không dám tùy ý mở ra vị diện kẽ hở thoát đi, mà là tụ tập đến hơi ổ y bên người, chờ đợi một bước chỉ thị. Dù cho, bọn hắn lúc này đã sắp bị sợ vỡ mật. Nhưng mà hơi ổ y cũng không có cho ra bất luận cái gì thuyết pháp, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tô Bỉ, cái kia màu xanh biết trong đồng tử lóe ra u quang, cẩn thận đi nhìn, tại trong tia sáng còn có thể nhìn thấy một đạo nhận thực toàn phần đường vân. Tô Bỉ bên này vẫn như cũ tại dùng thân thể mạnh mẽ, đi nghiền ép không kịp chạy người. Bất quá, nó hiện tại nội tâm phá hư muốn đã phát tiết không sai biệt lắm, bây giờ còn tại động tác, chỉ là bởi vì nó phát hiện một chút cảm xúc lực thao túng mánh khỏe. Tại những người này, bị cảm xúc ảnh hưởng càng sâu người, phản ứng của bọn hắn năng lực, còn có ứng đối phức tạp hoàn cảnh năng lực, đều lại đại hạ xuống. Tô Bỉ chỉ là lắc lắc đôi rắn, thậm chí cũng còn không dùng tốc độ nhanh nhất, trong đó hai cái nỗi lòng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ người, thế mà cũng không có né tránh. Mà bị Tô Bỉ cảm thấy được nỗi lòng còn có đất phần trăm người, ngược lại là nhao nhao đào tẩu. Nhìn xem cái kia hai cái hai tròng mắt co vào, dọa đến chân đều đang run rẩy người, Tô Bỉ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nó không tiếp tục đi công kích, mà là dùng cái kia đỏ thắm ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn, bắt đầu thử đi điều khiển cỗ này xà điều hóa thân vốn có năng lực đặc thù, đối với tâm tình tiêu cực khống chế. Cũng không phải là tất cả tâm tình tiêu cực, mà là từ nó dẫn dắt lên, liên quan đến đấu kỵ lửa, hoán giận chờ một loạt giới hạn nhỏ bé tâm tình tiêu cực khống chế. Tô Bỉ mặc dù là lần thứ nhất dùng loại năng lực này, nhưng làm nó chân chính đi thao túng thời điểm, phát hiện cũng không trở ngại, hoàn toàn có thể đạt tới hạ bút thành văn tình trạng. Những cái kia sợ hãi, phẫn nộ, các loại cảm xúc, rõ ràng như thế ấn ở trong mắt Tô Bỉ có thể phóng đại hoặc là thu nhỏ, thậm chí xóa đi loại nào đó cảm xúc. Thu nhỏ cùng xóa đi tự nhiên không có khả năng, này bằng với bạch bạch giúp đối phương, cho nên Tô Bỉ thí nghiệm lên phóng đại cảm xúc năng lực. Nó đem bên trong một người trong lòng tức giận bắt đầu phóng đại, một người khác sợ hãi cảm giác phóng đại. Theo nó năng lực điều khiển, bị phóng đại tức giận người chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực càng ngày càng rất, đại não tựa như mộng, phẫn nộ cảm xúc đã bắt đầu chủ trưởng tư duy. Đối mặt Tô Bỉ, hắn hoàn toàn mất đi làm vu sư cẩn thận phân tích, hắn hiện tại liền muốn dùng các loại biện pháp giết chết nó. Thế nhưng là, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc người, làm sao có thể đối phó được Tô Bỉ? Tô Bỉ một cái vung đôi, lực lượng khổng lồ trực tiếp xẻn tại cái ông của hắn, chỉ nghe ken két một tiếng, phản phất bên trong xương cốt đều đã mất, cả người hắn giống như là như đạn pháo bị xẻn bay, cuối cùng biến mất tại sâu trong hư không. Hoàng Bét, là lai áo. Tụ lại ở bên người hồi y người áo đen. Nhìn xem biến mất trong hư không lai áo, ánh mắt lóe lên hồi hộp, bọn hắn không dám suy nghĩ lai áo hạ chẳng, bởi vì rất có thể, chính bọn hắn đều sẽ bước lên lai áo theo gót. Đám người nhịn không được nhìn về phía hơi ổ ý, chủ tế đại nhân, muốn không chúng ta chưa rút. Hơi ổ ý trầm mặc không nói, tựa như là không nghe thấy bọn hắn lời nói, tiếp tục xem Tô Bỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, hơi ổ ý thâm thúy luyện kim hội chủ tế một trong, đối với bọn hắn có được hiệu lệnh quyền, nàng không hé miệng, đám người căn bản không dám chạy. Ngay tại lúc đó, một bên khác Tô Bỉ thì đem ánh mắt thả ở trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc bị phóng đại trên thân người. Tấu chương xong, chương 1754, siêu tuyệt tốc độ chương 1754, siêu tuyệt tốc độ kia là một cái đầu đỉnh mũ trùm đã bị sốc lên nam tử. Bên ngoài nhìn qua là một cái hăng hái thanh niên, mà lại phi thường chú ý hình tượng, tại kinh lịch nhiều lần bị Tô Bỉ nghiền ép dưới tình huống, bị sáp trải tóc ngưng kết tóc đuốt ngược còn vẫn không có lộn xộn. Chỉ là, như thế một cái chú ý hình tượng nam tử, lúc này trên mặt lại mang tuyệt vọng. Chân của hắn bụng không ngừng đang run rẩy, tay cũng đang phát run, dù cho hắn cầm một thanh không biết tác dụng luyện kim vũ khí, cũng vẫn không có mang cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Càng thêm không có khả năng đối với Tô Bỉ sinh ra lực uy hiếp. Hắn tựa như là một cái bị sợ mất mật mèo, nổ lông khoa tay móng vuốt sắc bén, nhưng đối mặt liên tục tăng lên phe địch khí thế, lại ngay cả động thủ dũng khí đều không có, ngược lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tô Bỉ chỉ là dùng đỏ thắm đồng tử dọc chú ý hắn một lát, liền rời đi mắt. Nó không có đối phó người này, cũng không phải là mềm lòng, mà là nó biết, người này cơ bản đã phế, làm sợ hai cảm giác đã sâu trồng vào tâm về sau, muốn đi ra loại này bị chi phối bóng tối, trừ phi hắn bên trong xác đổi cái tâm. Nếu không, tương lai vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm. Thậm chí liền duy trì nguyên bản cảnh giới, chỉ sợ cũng khó khăn. Dạng này một cái đem phế tàn phế người, Tô Bỉ lười nhác độc thủ. Tại đối với hai người này tiến hành khác biệt cảm xúc phóng đại thí nghiệm về sau, Tô Bỉ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, thế là nó đem ánh mắt thả tại chạy trốn trên thân người. Làm Tô bị cái kia tinh hồng ánh mắt khóa chặt tại thâm thúy tín đồ trên thân lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy một cái. Nhớ lại mới vừa rồi bị đối phương chỗ nghiền ép thống khổ ký ức, lúc đầu đã hơi biến ổn định cảm xúc, lại bắt đầu gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tô bị cũng không có lập tức động tác, mà là dùng hai con ngươi nhìn chăm chú đám người, tại cho áp lực thời điểm, cũng đang lặng lặng cảm giác cảm xúc biến hóa. Bởi vì Tô bị điều khiển cảm xúc năng lực là vô thanh vô tức, tự nhiên cũng không thể nào phòng bị. Ngược lại là áng nghèo bọn người, tựa hồ thấy rõ ràng Tô bị ý đồ. Người kia cơ bản đã phế, ánh mắt của hắn hoàn toàn thay đổi. Sander nhìn về phía trước đó cái kia bị phóng đại sợ hãi cảm giác nam tử, dù cho Tô bị đã không có để ý tới hắn, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ còn đắm chìm đang sợ trong cảm xúc, không dám động đậy. Tương lai không được tiến thêm, sẽ còn vĩnh viễn bị khốn tại trong cơn ác mộng. Gỡ giả cũng chậm rãi nói, nàng sau khi nói xong, cẩn thận quan sát đến Tô bị, cho dù có sợ hãi, cũng không nên nhanh như vậy liền bị cắm rễ đến ở sâu trong nội tâm, đây chính là Tô bị năng lực a. Trước mắt còn không thể xác định, bất quá, cảm xúc không có khả năng không lý do bị phóng đại, Tô bị hẳn là làm cái gì? Sander trong mắt lóe ra u quang. Nếu như Tô bị thật có thể điều khiển cảm xúc đến hủy bỏ một người, loại năng lực này cường đại là không thể nghi ngờ. Một bên khác, tại Tô bị cho dưới áp lực, thâm thúy luyện kim hội cả đám chờ, tâm đã bắt đầu e sợ. Thầy Ổ Ỉ cũng chú ý tới điểm này, nếu như bọn hắn tất cả đều sợ hãi, vậy coi như tìm tới nhược điểm, có lẽ đều không thể tổ chức lên hữu hiệu công kích. Bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Thầy Ổ Ỉ cắn răng, có chút không cam tâm. Tại Thầy Ổ Ỉ nỗi lòng biến hóa thời điểm, Tô bị chú ý tới một bộ phận người tại áp lực bên trong, trong lòng ngọn lửa vô danh lần nữa cháy bốc cháy, ánh mắt của nó sáng lên. Khi trong lòng lửa lại cháy lên thời điểm, hắn liền có thể thao túng cảm xúc. Đây cũng là con mắt của nó, tại cảm xúc phương diện bên trên, vô thanh vô tức đem bọn hắn đẩy vào vực sâu. Tô bị đem ánh mắt thả tại một cái dần dần lui về sau lão giả trên thân, tựa hồ đã đến muốn đơn độc chạy trốn biên giới. Ánh mắt của hắn phi thường kích động, hung dữ nhìn chằm chằm Hợi Ổ Ỉ. Đối với Hợi Ổ Ỉ không hạ lệnh để bọn hắn rời đi, bất mãn vô cùng. Tô bị ý đồ thao túng người này phẫn nộ cảm xúc, nhưng mà, kết quả phi thường ngoài ý muốn, nó thất bại. Bởi vì lão giả này tức giận, cũng không phải là nguồn gốc từ Tô bị, mà là đối với Hợi Ổ Ỉ bất mãn. Tô bị có thể điều khiển cảm xúc, chỉ có thể là bởi vì nó mà lên. Đối với lão giả này, hắn không thể điều khiển lửa giận của hắn, nhưng là có thể điều khiển hắn sợ hãi, đối với chính mình sợ hãi. Chỉ là, trên người lão giả này sợ hãi, cũng không có đến trước đó cái kia có thể phế đối phương tình trạng. Có lẽ là bởi vì hắn cho rằng, chính mình có thể chạy trốn, có đường lui. Cho nên, sợ hãi cảm giác liền giảm xuống rồi. Mặc kệ đáp án là cái gì, Tô bị đối với lão giả này cảm xúc khống chế, cũng không có thu được rất rõ rệt hiệu quả. Cái này khiến nó hơi có chút tiếc nuối. Vốn cho là có thể không cần tốn nhiều sức liền ở trong tối bên trong giết người, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Tại Tô bị thầm than thời điểm, Thầy Ổ Ỉ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tô bị, ánh mắt của nàng lóe ra, tựa hồ phát hiện thứ gì. Sau một lúc lâu, làm Tô bị ánh mắt đảo qua đám người, làm Thầy Ổ Ỉ trong lòng vô danh lửa bị kích động thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác suy nghĩ của mình giống như là bị kinh lôi cho quanh qua, một hình bóng ở trong đầu hiện hiện. Chính là cái này xà điệu cái kia băng lãnh đồng tử dọc, là con mắt. Thầy Ổ Ỉ đột nhiên kêu ra tiếng, nhược điểm của nó tại con mắt. Thầy Ổ Ỉ thanh âm để đám người tất cả đều ghé mắt. Thầy Ổ Ỉ không có thời gian đi giải thích như thế nào đánh giá ra con mắt chính là nhược điểm, nàng nhanh chóng mà nói, đem con mắt xem như đệ nhất mục tiêu công kích, chỉ cần đưa nó con mắt lao đi, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bao quát, trong lòng chúng ta cái kia bị chi phối cảm xúc. Hiển nhiên, không chỉ áng nghéo bọn người phát hiện, Thầy Ổ Ỉ cũng phát giác được cảm xúc tựa hồ bị chi phối. Thầy Ổ Ỉ lời nói, nếu như chậm một chút nữa, đám người đoán chừng cũng nghe không lọt, bởi vì Tô bị cho áp lực của bọn hắn, thực tế là quá lớn. Không chỉ lão giả kia muốn chạy trốn, mỗi người bọn họ đều có tính toán của mình. Bất quá, Thầy Ổ Ỉ dù sao cũng là chủ tế, mà lại nói chắc như linh đóng cột nói ra nhược điểm, bọn hắn hay là có ý định lại liều một lần. Tại Thầy Ổ Ỉ cái kia lòng tin tràn đầy trong ánh mắt, tất cả mọi người nhận của vũ, tựa như là tiến hành một trận nghi thức, bọn hắn lại một lần nữa cầm ra trước đó mâm tròn, có thậm chí bắt đầu uống lên luyện kim dược tề. Muốn săn bắn loại thực lực này cường đại ma vật, nhất định phải phối hợp các loại đạo cụ. Hiện tại coi như tổn thất một chút, chờ săn bắn sau khi thành công, tổn thất cũng sẽ thu hồi lại, mà lại thu hoạch được hồi báo tuyệt đối là tăng gấp bội. Lòng tin dần dần tìm về, tại mọi người khí phách dâng trào muốn một lần nữa một trận chiến lúc, Tô bị TT phun ra lời rắn, một giây sau, tại mọi người phía sau, lão giả kia hét thảm một tiếng, nháy mắt không có âm thanh. Bọn hắn nghi hoặc quay đầu lại, lại phát hiện vốn nên là hư không không có gì phía sau, lúc này nhiều một cái khủng bố quái vật khổng lồ. Có chút lay động đầu rắn, không ngừng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, còn có cái kia khủng bố đến cực điểm áp lực. Chính là bọn hắn sẽ phải đối phó xa điều. Nhưng vì cái gì nó đột nhiên xuất hiện ở đây? Rõ ràng trước đó cách bọn họ còn rất xa, coi như toàn lực bay lượn, động tĩnh cũng đủ để bị bọn hắn phát hiện. Nhưng vì sao nó có thể chống rông xuất hiện ở trong này? Không thể nào là không gian Nazi. Tại mảnh này năng lượng hỗn loạn hư không, có lẽ có thể mở ra vết nứt không gian trở lại thiên không cơ giới thành, nhưng muốn trực tiếp tại hư không ở giữa tiến hành Nazi là rất khó. Như vậy chỉ có một cái khả năng, tốc độ, siêu tuyệt tốc độ. Một giây sau, Tô bị thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện tại một người khác phía sau, vẫn như cũng là một cái lực đạo 10 phần vung đôi, tiêu thảm về sau, lại một người rơi vào sâu trong hư không. Bởi vì tất cả mọi người nhìn chăm chú nó, cho nên rõ ràng nhìn thấy, thật là tốc độ, cơ hồ có thể so sánh tuấn di tốc độ. Làm rõ ràng điểm này lúc, vô cùng vô tận tuyệt vọng nháy mắt xâm nhập mà đến. không cách nào đột phá phòng ngự, phối hợp siêu tuyệt tốc độ. Bọn hắn coi như tìm tới nhược điểm, thật có thể giết chết nó sao? Tấu chương xong, chương 1755, đố kỵ lửa cháy nguyên chương 1755, đố kỵ lửa cháy nguyên tại như thế siêu tuyệt tốc độ xuống, đừng nói đi khóa chặt con mắt của nó, dù cho muốn đuổi theo nó tiết tấu, đều là một loại xa xỉ. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cơ hồ bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Toby đem bọn hắn từng cái đánh bay, rơi xuống sâu trong hư không. Tất cả mọi người tuyệt vọng, lúc đầu tâm tình trong lòng liền đã kéo căng đến cực hạn, bây giờ càng là triệt để đi tới vô vọng sâu hảo. Bọn hắn bây giờ nghĩ chính là, như thế nào từ trong tay của Toby chạy đi, mà không phải cùng Toby đối chiến. Duy nhất còn không có từ bỏ khiêu chiến chi tâm, chỉ còn lại hơi ố ý. Bất quá, hơi ố ý sắc mặt cũng càng ngày càng âm u, trơ mắt nhìn những người khác bị từng cái giải quyết, nếu như lại nghĩ không ra biện pháp đi chống cự Toby, chính nàng sớm muộn cũng sẽ biến thành bị sâu xé đối tượng. Hơi ố ý ẩn tàng tại trong tay áo tay, im ắng siết chặt. Chủ tế đại nhân, chúng ta còn là trước tạm thời rút lui đi. Một tên hắc bảo nam tử run rẩy đi tới hơi ố ý bên người, dùng hết lực khí toàn thân hướng hơi ố ý đề nghị. Hơi ố ý quay đầu, nhìn thẳng hắn, chậm rãi mở miệng, làm một tên thâm thúy tín đồ, ngươi là nghĩ làm trái thần chỉ mệnh lệnh sao? Ta không. Không chờ hắn nói xong đến cùng là ta không phải tín đồ còn là ta không phải nghĩ làm trái hơi ố ý liền trực tiếp xoay người một cái, đi tới sau lưng của người nọ, đưa tay ra mang theo đối phương cổ áo. Chỉ thấy hơi ố ý tay nháy mắt nâng lên đại lượng gân xanh, phình một tiếng, hình như có vô số màu đen nhung vũ dài đi ra, liền ngay cả móng tay của nàng cũng biến thành móc câu cong hình. Sau đó một cái dùng sức, người kia trực tiếp bị xách bay đi, hiện đường vòng cung hướng tổ bị vị trí đặt tới. Nếu là tình huống bình thường, làm một tên chính thức vũ sư, dù cho thực lực là ngụy, cũng sẽ không đơn giản như vậy bị ném bay. Chẳng qua hiện nay lòng của bọn hắn đều đã hoảng, tại loại này nôn nóng thời khắc, đối phó địch nhân đều còn cẩn thận, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị phe bạn ném ra bên ngoài. Tổ bị cũng cảm giác được siêu siêu tiếng gió, nhìn xem cái này bị ném tới nam tử, trực tiếp một cái vung đuôi, liền nghe tới ken két tiếng xương gãy, theo thân thể bật mèo, nam tử trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tô Bỉ không có đi quản nam tử kia sống hay chết, mà là chuẩn bị tiếp tục đối phó tiếp theo người. Bất quá, ngay tại nó quay đầu thời điểm, phát hiện sau lưng gió động đột nhiên trở nên không bình thường, nó nhìn lại. Không đợi nó nhìn ra cái gì, liền gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt nó. Chính là Hợi Ô Y. Nàng vừa rồi ném người tới, một mặt là đối với người kia cầu xin thương xót tư thái chẳng ghét, một phương diện khác thì là muốn mượn hắn ngăn cản chính mình thân ảnh. Quả nhiên, Tô Bỉ cũng không có phát hiện chính mình, làm nam tử kia bị đánh bay thời điểm, trốn ở hắn trong cái bóng Hợi Ô Y, lập tức chui ra, nhắm ngay Tô Bỉ cái hốt đánh tới. Hơi ố ý sở dĩ nhắm ngay cái hót, là bởi vì nàng biết, đối phương khẳng định hội cảm thấy được công kích của mình, chỉ cần nó quay đầu, như vậy công kích vị trí chính là con mắt của nó. Hơi ố ý tính toán cuối cùng thành công, Tổ bị không nghi ngờ gì, xoay người lại. Khi nó quay người trước mắt, hơi ố ý cái kia đã huyết mạch hóa về sau, che kín màu đen nhung vũ ngóc câu cong tay, đã lóe ra yếu ớt lãnh quang, đi tới Tổ bị con mắt trước. Hơi ố ý đã có thể dự cảm đến, chính mình một kích đánh nổ đối phương con mắt hình ảnh. Nàng tin tưởng, dù cho đối phương có lại nhanh tốc độ, cũng trốn không thoát gần như vậy tại gang tấc lại đã theo gió mà tới lăng lệ công kích. Hơi ố ý nhìn thấy Tô Bỉ trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới công kích hội nhanh như vậy liền đến. Nhưng là để hơi ố ý nghi hoặc chính là, Tô Bỉ trong mắt trừ kinh ngạc, giống như cũng không có sợ hãi. Chẳng lẽ dưới loại tình huống này, cái này không lông xuất sinh còn có thể chạy đi? Hơi ố ý không tin. Sự thật cũng đúng là như thế, Tô Bỉ cho dù có siêu phàm tốc độ, tại ngắn như vậy hơi trong thời gian, rất khó làm được hoàn mỹ phản ứng. Nó cũng không có chạy, nhưng là hơi ố ý công kích cũng không có rơi xuống trên người của nó. Chỉ thấy hơi ố ý cái kia biến hình đáng sợ hai tay. Tại khoảng cách Tổ Bỉ nhãn cầu vẹn vẹn mấy centimet thời điểm, đột nhiên đình chỉ. Không phải Hơi Ổ Ỉ chủ động đình chỉ, mà là bị một cỗ quen thuộc mà nặng nề lực lượng cho che cản. Hơi Ổ Ỉ trong mắt ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, làm nàng cảm thấy được cỗ lực lượng này nơi phát ra lúc, biểu lộ hiện lên kinh hãi, đây là pháp tắc mạch lạc. Tại Hơi Ổ Ỉ kinh ngạc thời điểm, nơi xa Á Nghèo cũng có chút kinh ngạc. Tại Á Nghèo dự toán bên trong, Tổ Bỉ tại Hơi Ổ Ỉ vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến, dù cho không cách nào kịp thời né tránh, nhưng bằng mượn trọng lực mạch lạc lực lượng, là có thể nhanh chóng rời đi trọng tâm. Chỉ ít có thể để cho đầu lâu hương cái khác đảo ngược lệ một xuống, dạng này hơi ố ý coi như công kích đến Toby, cũng mẹn mẹn là đánh vào trên lân phiến, muốn đánh nổ Toby con mắt bản tính, tương đương thất bại. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo cũng không có đi giúp Toby, mà là lặng lặng chờ đợi hắn diễn thử kết quả. Đáng tiếc, A Nghèo diễn thử cũng không thành công. Toby mặc dù vẫn như cũ vận dụng trọng lực mạch lạc, nhưng sự tình phát triển phương hướng, lại là hắn không có dự kiến đến. Toby đem trọng lực mạch lạc bố trí tại quanh người, làm hơi ố ý công kích tới đến Toby quanh người lúc. Trọng lực mạch lạc tựa như là một tầng tùy thời ra bên ngoài bài xích lực trường, hơi ố ý công kích hay là bị ngăn cản tại bên ngoài. Tô Bỉ trước kia giống như A Nghèo, chỉ có thể đem trọng lực mạch lạc tác dụng tại thể nội, bây giờ A Nghèo hoàn nguyên dậm chân, nhưng Tô Bỉ cũng đã có thể đem trọng lực mạch lạc tác dụng đến bên ngoài cơ thể, thậm chí vận dụng thành viễn trình công phạt thủ đoạn. Trong chấp nhóm này, A Nghèo lần nữa lòng có cảm khái. Tô Bỉ trọng lực mạch lạc mới là bình thường bản đầy đủ, chính hắn đại khái là mua một tặng một tắt xé bản. Hơi ố ý lúc này vẫn còn trong kiếp sợ, nàng không nghĩ tới Tô Bỉ trên thân lại có pháp tắc mạch lạc. Hơi ố ý hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao tốc độ của nó hội nhanh như vậy? Loại này pháp tắc mạch lạc rõ ràng là cùng trọng lực liên quan, loại này vĩ lực pháp tắc mạch lạc, tốc độ nếu là không nhanh, cái kia mới kỳ. Bất quá, để hơi ố ý không nghĩ ra chính là, rất nhiều vu sư đều lĩnh ngộ không được pháp tắc mạch lạc, một cái ma vật thế mà lĩnh ngộ, mà lại như thế chi thuần thủ. Hơi ố ý tâm tình một mực duy trì bình ổn, vào đúng lúc này, rốt cục có một chút kẽ hở. Trong mắt của nàng hiện lên không cam lòng, nồng đậm đấu kỵ lửa nháy mắt tiêu đốt, chính nàng trải qua nhiều lần vu thuật vườn hoa, đều không có lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc mạch lạc, dựa vào cái gì một cái xuất sinh lại có thể có được trọng lực mạch lạc? Dựa vào cái gì? Đang ghen tị chi sắt che đậy hồ ý tư duy lúc, nàng thậm chí không có suy nghĩ, tổ bị trọng lực mạch lạc là từ đâu đến. Nếu như nàng suy nghĩ sâu xa lời nói, liền sẽ phát hiện, bây giờ Nam vực có được trọng lực vườn hoa ngoại trừ trọng lực xâm lâm, cũng chỉ có Huyễn Ma đảo sần đờ. Đương nhiên, không bài trừ tổ bị theo địa phương khác cảm thấy được trọng lực mạch lạc, nhưng muốn không dựa vào trọng lực vườn hoa đi lĩnh ngộ pháp tắc mạch lạc, theo sát suất đi lên giảm, vô cùng nhỏ. Nếu như hồ ý có nghĩ đến tầng này, đoán chừng hội cảnh giác một chút, đáng tiếc nàng hiện tại trong nội tâm chỉ còn lại đố kỵ. Hồ ý đố kỵ lửa, dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng trở nên mãnh liệt như vậy, đáng tiếc nàng hiện tại đối mặt chính là thao túng đấu kỵ cảm xúc đại sư. Lại nhỏ bé ngọn lửa, đều có thể dưới sự thao túng của Toby, biến thành cháy lan hoang nguyên lửa lớn rừng rực. Tấu chương xong.